Chương 1. Đại Mộng Tiên Niên chi thuật. Làm thế nào, qua một tháng nữa liền bị trục xuất sư môn. Lâm Bác Phàm nhìn Tiên Trường Than. Hắn là một cái xuyên việt giả, 15 tuổi thời điểm xuyên qua đến cao thủ nhiều như mây, cường giả như mưa huyền huyễn đại thế giới, bái nhập Thái Huyền kiếm phái, trở thành Thái Huyền kiếm phái một tên tạp dịch đệ tử, tu luyện trường sinh chi pháp. Nói là tạp dịch đệ tử, kỳ thực liền là tạp dịch, phụ trách làm chút việc vặt, lấy cái này thu được tông môn một chút tài nguyên tu luyện. Hắn căn cốt không được, lại không có thân phận bối cảnh, chỉ có thể theo tầng dưới chốt làm lên. Bây giờ, thời gian 3 năm đi qua. Dựa theo Thái Huyền kiếm phái quy định, nếu như 18 tuổi phía trước không cách nào đột phá đến siêu phàm cảnh giới, liền bị đuổi xuống sơn môn đi. Hắn khổ tu 3 năm, khoảng cách siêu phàm cảnh giới còn rất dài khoảng cách. Nếu như tại trong một tháng này không cách nào đột phá, vậy cũng chỉ có thể cuốn gói rời đi. Từ nay về sau, liền cùng tu luyện cách biệt. Trong lòng Lâm Bắc Phàm đặc biệt không cam lòng. Thật vất vả xuyên qua một lần, cái gì đều không đến, liền kết thúc. Rất xin lỗi xuyên biệt giả cái thân phận này a. Đúng lúc này, một cái miệng méo mắt lác, gầy trơ cả xương thanh niên đi tới, nhìn xem Lâm Bắc Phàm khuynh thế dung nhan, tràn ngập đố kỵ, nói: "Lâm Bắc Phàm, suy nghĩ kỹ càng hay không?" Người này tên gọi là Lại Tiểu Cường, so Lâm Bắc Phàm muộn một năm bái nhập Thái Huyền kiếm phái. Căn cốt so Lâm Bắc Phàm tốt, tuy là tu luyện thời gian ngắn, nhưng mà đã tu luyện tới đoán thể bên trong cảnh giới bản huyết hoán tùy giai đoạn, cao hơn Lâm Bắc Phàm một cái tiểu cảnh giới. Lại tu luyện 3 tháng thời gian, liền có cơ hội đột phá siêu phàm, trở thành một tên ngoại môn đệ tử. Không biết rõ vì sao, hắn từ lúc bái nhập môn phái đến nay, liền nhìn Lâm Bắc Phàm không quen mắt. Thường xuyên cùng Lâm Bắc Phàm đối nghịch, chỉ là một mực đấu không lại hắn. Lâm Bắc Phàm ra vẻ mê mang, suy nghĩ cái gì? Lại Tiểu Cường bu lại, tại Lâm Bắc Phàm bên tai nhỏ giọng nói, đương nhiên là suy nghĩ làm tiểu đệ của ta sự tình. Chỉ cần ngươi gật đầu, ta có thể thuyết phục tỷ ta giữ ngươi lại tới. Tuổi tác vượt qua 18 tuổi, còn không có đột phá siêu phàm, muốn lưu lại còn có một loại phương pháp, đó chính là trở thành môn phái đệ tử nô bộc. Thứ nhất có thể tiếp tục hưởng dụng môn phái tư nguyên linh khí, thứ hai còn có hy vọng đạt được môn phái đệ tử chỉ điểm. Bạn nhất đột phá siêu phàm, còn có cơ hội chuyển thành đệ tử chính thức. Rất nhiều tạp dịch đệ tử đều là như vậy tới. Lại Tiểu Cường tỷ liền là một vị ngoại môn đệ tử, dựa theo quy định có thể lưu hai vị nô bộc. Lâm Bác Phàm kích động lên, chửi ầm lên: "Lại Tiểu Cường, ngươi nằm mơ, ta là chết cũng sẽ không cúi đầu trước ngươi, càng sẽ không đưa dê vào miệng quặng, để tỷ tỷ ngươi làm bẩn trong sạch của ta." Lại Tiểu Cường tỷ tên gọi là Lại Tiểu Thành, đã sớm để mắt tới Lâm Bác Phàm cái này tiểu thị tươi, vẫn muốn đem Lâm Bác Phàm thu nhập dưới trướng, tiếp đó muốn làm gì thì làm. Nếu như nàng trưởng thành đến đẹp mắt một điểm, Lâm Bác Phàm khả năng cố mà làm đáp ứng. Nhưng vấn đề là, Lại Tiểu Thanh trưởng thành đến cùng Lại Tiểu Cường đồng dạng, hắn thế nào hạ được miệng? Mạnh lên chỉ là tạm thời sự tình, nhưng trong sạch cũng là cả đời sự tình. Toàn thân xương vỡ mơ hồ không sợ, muốn lưu trong sạch tại nhân gian. Nguyên cớ, hắn là tuyệt đối sẽ không khuất phục tại Lại Tiểu Cường đây đối với tỷ đệ. Cho ngươi cơ hội ngươi cũng không muốn, vậy ngươi liền đợi đến bị đuổi xuống núi đi a. Thử. Lại Tiểu Cường khó chịu rời đi. Nhìn đối phương bóng lưng rời đi, Lâm Bác Phàm lại thở dài một tiếng. Tuy là tiền đồ xa vời, nhưng hắn còn không đến mức tuyệt vọng. Bởi vì xem như một tên xuyên việt giả, hắn cũng không phải không có kim thủ chỉ. Hắn là bị một bản cổ thư nện xuyên qua. Bản này cổ thư tên gọi là Đại Mộng Tâm Kinh, là một bộ đại đạo cấp công pháp tu luyện, đặc biệt tu luyện sức mạnh tâm linh, tu luyện tới cuối cùng có thể để người trở thành vĩnh hằng bất hủ tồn tại, có thể so bản cổ đại thần. Phương pháp tu luyện rất đặc thù, đó chính là đi ngủ. Trong lúc ngủ nằm mơ, trong mộng sáng thế, sáng tạo thế giới càng lớn càng hoàn chỉnh, lấy được chỗ tốt lại càng lớn. Bởi vì căn cốt không được, tu luyện tiến triển chậm chạp, nguyên cơ hắn đem phần lớn thời giờ đều tiêu vào Đại Mộng Tâm Kinh bên trên. Không thể không nói, Lâm Bác Phàm căn cốt không được, nhưng mà ngộ tính tuyệt đối người tiên. Bản này tu luyện độ khó có thể nói địa ngục cấp công pháp, đối với hắn tới nói cơ hồ không có cái gì độ khó. Hắn chỉ tiêu thời gian 3 năm liền nhập môn, khoảng cách sáng thế chỉ có cách xa một bước. Mấy ngày nay cố gắng một thoáng, tranh thủ đột phá. Lâm Bác Phàm trở lại chính mình trong nhà lá, ngồi ở trên giường tìm một cái tư thế thoải mái nhất nằm xuống, tiếp đó bắt đầu nằm mơ. Tại trong giấc mộng của hắn xuất hiện một cái tinh cầu màu xanh lam, đặt tên là Lam Tinh, đây là hắn lấy địa cầu làm bản gốc tiến hành sáng tạo. Tại cái này một quả tinh cầu màu xanh lam bên trên, cao ốc san sát, ngựa xe như nước chảy. Hết thảy nhìn lên giống như là thật. Nếu như không phải bầu trời còn có một chút tí vết, e rằng đều có thể lấy cái giả làm dối cái thật. Lâm Bác Phàm xem như cái thế giới này chỗ tệ, ngay tại nhanh chóng bù đắp những cái này tí vết, để hắn trở thành thế giới chân chính. Thời gian nửa tháng, chớp mắt đi qua. Tại mấy ngày nay thời gian bên trong, Thái Huyền kiếm phái đặc biệt náo nhiệt. Tầng dưới chốt tạp dịch đệ tử khắp nơi bôn ba, có người bận tu luyện, một người bận tìm chỗ dựa, ý đồ lưu lại tới. Một gian tiểu trong nhà tranh, một cái thường thường không có gì lạ nam tử đi đến. Cường ca. Lại Tiểu Cường thu công, xoay người lại, gần nhất Lâm Bác Phàm có động tĩnh gì? Hắn mấy ngày nay đều ở nhà đi ngủ, chân không bước ra khỏi nhà. Lại Tiểu Cường thở dài một tiếng, nhìn tới, hắn là dự định buông tha. Cần gì chứ, chỉ cần ngươi sơ sơ cúi đầu, liền có thể tiếp tục lưu lại nơi này tu hành. Cường ca, Lâm Bác Phàm không biết thời thế, có muốn hay không chúng ta mấy cái? Lại Tiểu Cường ý tâm dã rời phất phất tay, không cần. Thứ nay về sau, chúng ta cùng hắn liền là người của hai thế giới. Xem như cự long, hà tất khó xử sâu kiến, ngươi nói có đúng hay không? Cường ca, ngươi nói đúng. Tiểu đệ gật đầu. Lại Tiểu Cường lại thở dài, đáng thương tỷ ta a. Nàng thật vất vả chọn chúng một người, chỉ tiếc. Cường ca, cái kia. Ta. Tiểu đệ do dự, nhăn nhăn nhó nhó. Lại Tiểu Cường quay đầu nhìn qua, có chuyện gì, nói thẳng. Tiểu đệ đỏ mặt nói, liên quan tới tỷ ngươi sự tình, kỳ thực ta có thể. Lại tiểu cường tức giận đến toàn thân phát run, tốt ngươi cái ma cả đồng, ta coi ngươi là huynh đệ, ngươi đã muốn làm tỷ phu của ta, có phải hay không chán sống lệ? Tiểu đệ giật nảy mình, cường ca không nên kích động, ta chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi. Muốn cũng không muốn, muốn cũng có sai, gà rừng sao có thể phối phượng hoàng? Lúc này, Lâm Bác Phàm trong mộng thế giới càng ngày càng hoàn mỹ, tỉ mỉ càng ngày càng tốt, tì vết càng ngày càng ít. Chẳng biết lúc nào, Lâm Bác Phàm mở mắt ra, vui vẻ nói, sáng thế thành công. Trong mộng sáng thế tiêu chuẩn chính là, làm cái thế giới này mất đi sức mạnh tâm linh thôi động, thế giới còn có thể bình yên vận chuyển, sẽ không băng diệt. Bây giờ hắn đã thanh tỉnh, nhưng thế giới trong mộng vẫn tại vận chuyển, không bị bên ngoài quấy nhiễu. Đây hết thể cũng nói rõ, hắn sáng thế thành công. Sáng thế thành công, liền có thể mở ra đại mộng tâm kinh học được trong đó thần thông thuật pháp. Ngay tại lúc này, đại mộng tâm kinh toát ra ngũ thải ban lan hào quang, mở ra trang địa trong, một đạo thải quang rót vào đến trong đầu Lâm Bác Phàm mặt. Lâm Bác Phàm vui vẻ nhắm mắt lại, tiếp thu đại mộng tâm kinh truyền đến ban thưởng. Một lát sau phía sau, hắn ngộ. Đại mộng tiên niên chi thuật. Chương 2. Nguyên lai, ta là một cái xuyên việt giả. Đại mộng tiên niên chi thuật, đại mộng tâm kinh đỉnh cấp thần thông một trong. Có đúng không cao một cái cảnh giới người sử dụng. Trong khi đi vào giấc ngủ thời điểm, có thể đem hắn kéo vào đến chính mình kiến tạo mộng cảnh bên trong thế giới, nháy mắt trải qua ngàn năm, đặt tới lấy cái giả làm dối cái thật mức độ, cũng đối người này cùng tạo mộng người xuất hiện cực kỳ to lớn ảnh hưởng. Pháp này quá nghịch thiên, dùng cẩn thận. Đây chính là cổ thư đối với môn thần thông này giới thiệu. Nghe tới hình như rất nguy bức, nhưng mà đối với hắn tới nói, dường như không có tác dụng gì à. Lâm Bác Phàm đặc biệt phiền muộn. Hắn hiện tại khẩn yếu nhất là mau chóng đem thực lực tăng lên tới siêu phàm cảnh giới, tiếp đó lưu tại trong tông môn. Thế nhưng ngươi cho ta một cái nằm mơ thần thông, có cái gì dùng? Không thể tăng thực lực lên, lại cho không được hắn sức tự vệ. Chờ một chút, năng lực này cũng không phải không còn gì khác, có lẽ có thể dạng này. Mắt Lâm Bắc Phàm đột nhiên sáng lên. Lúc này, đêm đã khuya, Bạch Y Y trở lại chính mình tiểu viện. Muốn nói đến Bạch Y Y, tại trong tông môn, cái kia cơ hồ có thể nói là không ai không biết, không người không hay. Bởi vì, nàng không chỉ trưởng thành đến khuynh thế thoát tục, thiên phú còn 10 phần xuất chúng, mới có 18 tuổi liền đã tu luyện tới siêu phàm cảnh giới thần hải giai đoạn, đặt ở ngoại môn đệ tử bên trong cũng là phía trước 10 tồn tại. Trừ đó ra, nàng còn đặc biệt cố gắng. Nàng mỗi ngày không phải tại tu luyện, liền là tại tu luyện trên đường, thâu đêm suốt sáng, mất ăn mất ngủ, để người 10 phần kính nể. Một ngày này buổi tối, nàng như thường ngày trở lại chính mình trong tiểu viện, lại như thường ngày ngồi xếp bằng trên giường tu luyện. Nhưng là hôm nay không biết sao, tâm thần của nàng có chút không yên, chậm chạp không cách nào tiến vào trạng thái. Sư phụ nói qua, con đường tu luyện khi nắm khi bông. Có lẽ là bởi vì ta gần nhất quá mệt mỏi, ảnh hưởng tới tu luyện hiệu quả, ta có lẽ cho chính mình thả cái giả. Thế là, nàng thở ra một hơi, thu công, nằm thẳng trên giường nghỉ ngơi. Ngủ ngủ, nàng dường như trong giấc mộng. Cái mộng này đặc biệt kỳ quái. Trong mộng, nàng dường như tiến vào một cái màu sắc sặc sỡ thần kỳ thế giới. Thế giới này người đều là người thường, sẽ không tu luyện, nhưng sẽ sử dụng một loại tên gọi là khoa kỹ lực lượng. Bọn hắn lợi dụng khoa kỹ năng lực lượng, có khả năng chế tạo ra cao tới 100 trượng cao ốc, đi ngang qua ngàn dặm đường cao tốc cùng đường sắt. Bọn hắn lợi dụng khoa kỹ năng lực lượng, chế tạo ra phi thiên đột địa máy bay cùng tàu ngầm. Bọn hắn lợi dụng khoa kỹ năng lực lượng, giải quyết lương thực vấn đề. Bọn hắn lợi dụng khoa kỹ năng lực lượng, chế tạo ra hủy diệt hết thể vũ khí hạt nhân. Mà nàng cũng thay đổi thành bên trong thế giới này phổ thông một thành viên. Không cha không mẹ, còn thân mắc bệnh bạch huyết, bệnh tim, bệnh bại liệt trẻ em, ung thư gan, ung thư não, ung thư xương trở nhiều loại bệnh nan y thân thế đặc biệt đáng thương, phản phất bị toàn thế giới vứt bỏ kiểu. Nhưng mà may mắn, nàng còn có một vị ca ca đối với nàng không rời không bỏ. Nàng đi không được đường, ca ca đẩy nàng xe lăn đi khắp sơn xuyên hà thủy. Nàng ăn không được cơm, ca ca đem cơm luộc thành cháo loãng, đem thức ăn làm thành hồ trạng, tiếp đó từng miếng đút nàng ăn. Nàng không lên được học, ca ca dạy nàng học chữ. Nàng kiếm lời không được tiền, làm không được bất cứ chuyện gì, là ca ca của nàng xử lý hết thảy. Thế giới của nàng chỉ có ca ca, mà ca ca thế giới cũng chỉ có nàng. Hai minh muội tình cảm đặc biệt thâm hậu. Nhưng mà, nàng nhìn ca ca vất vả bộ dáng, thường thường lòng mang áy náy. Bởi vì ca ca của nàng vốn là có tốt đẹp tiền đồ, có quang minh tương lai, nhưng đều là bởi vì nàng bị làm chết lại. Làm không liên lụy ca ca, nàng vô số lần muốn tự sát, đều bị ca ca cứu về rồi. "Ca, để ta chết đi, ta không muốn lại liên lụy ngươi." "Muội, nói cái gì ngốc lời nói đây? Nếu như ngươi chết, ca làm sao xử lý, ca thế nào hướng cha mẹ bàn giao?" "Muội muội, hiện tại ta sẽ nói cho ngươi biết, nếu như ngươi chết, ta cũng không sống một mình, muốn chết thì cũng chết." "Ca ca, thật xin lỗi, sau đó ta sẽ không tiếp tục tự sát." "Ha ha, liền đúng rồi." Muội muội ngẩng đầu, nhìn xem ca ca vui vẻ khuôn mặt tươi cười, kiên định nói, "Ca, nếu có kiếp sau, ta nhất định phải làm tiếp muội muội của ngươi, ta nhất định phải thật tốt báo đáp ngươi." Ca ca cũng đặc biệt vui vẻ, "Tốt, kiếp sau chúng ta còn làm huynh muội." Vốn cho rằng cuộc sống như vậy sẽ bình thản xuống dưới, nhưng mà làm sao tính được số trời, một ngày này, ca ca như thường ngày đẩy muội muội tiến đến bệnh viện kiểm tra. Chỗ không xa đột nhiên xông ra một chiếc xe buýt, một đường mạnh mẽ đâm tới. Huynh muội bọn họ hai người né tránh không kịp, bị đột nhiên xuất hiện xe tải đụng bay mười mấy mét, tiếp đó đổ vào bên trong vũng máu, đồng thời chết đi. "Không, không được." Bạch Y Dĩ thì hô to một tiếng, giật mình tỉnh lại. Ánh mắt hoảng sợ, toàn thân toát mồ hôi lạnh, hô hô thở phì phò. Nhìn một chút xung quanh hoàn cảnh quen thuộc, mới âm thầm nuối lòng một hơi, nguyên lai, đây chỉ là một giấc mộng. Thật là đáng sợ mộng. Kỳ quái, ta thế nào sẽ làm ly kỳ như vậy mộng? Thế nhưng làm hắn nàng tỉ mỉ hồi tưởng, phát hiện giấc mộng này bên trong hết thảy đều vô cùng rõ ràng, phản phất tự mình trải qua đồng dạng. Nhất là bên trong khoa học kiến thức, tuy là đặc biệt phức tạp, nhưng mà suy luận trước sau như một với bản thân mình, tràn ngập đạo lý. Lấy nàng trước mắt kiến thức tới nhìn, căn bản tìm không ra một điểm ma bệnh. Còn có bên trong văn học kiến thức, tỉ như thi từ ca phú, điện ảnh âm nhạc các loại, càng là chủng loại nhiều, phong phú, cùng cái thế giới này khác biệt quá nhiều, căn bản không thể nào là nằm mơ mộng đi ra. Không, đây không phải mộng, mà là ta khám phá trong thai bí ẩn, thức tỉnh kiếp trước túc tuệ ký ức. Nguyên lai, ta là một cái xuyên việt giả. Bạch Y Lý mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Nàng kiếp trước bởi vì hành động bất tiện, nguyên cơ thích nhất chờ tại trong nhà đọc sách, nhất là ưa thích nhìn tiểu thuyết mạng. Những tiểu thuyết mạng này nhân vật chính, tại trong hiện thực đều qua đến không quá như ý, tiếp đó không cẩn thận xuyên qua đến dị giới, bằng vào kiếp trước nội tình cùng kim thủ chỉ, đại sát tứ phương, công thành danh thoại. Nàng cũng từng khát khao, chính mình nếu là có thể xuyên qua tốt biết bao nhiêu a. Không nghĩ tới, bây giờ rõ ràng thực hiện. Không chỉ có một cái tốt thân thể, còn nắm giữ ưu tú thiên phú tu luyện, tương lai còn có cơ hội trưởng sinh bất lão. Thế nhưng, nàng cũng không có cảm thấy bao nhanh vui, trong lòng hiện ra một cái rõ ràng thân ảnh. Năm đó, chiếc kia xe tải lớn xông lại, ta cùng ca ca ngay tại chỗ thân chết. Ta tuy là may mắn xuyên qua, sống lại, thế nhưng ca ca. Không, ca ca nhất định sẽ không chết. Liền ta cái này không nhân ái tàn phế đều sống đến xuống tới. Ca ca thiện lương như vậy, ưu tú như vậy, nhất định sẽ bị ông trời phù hộ, giống như ta xuyên qua đến dị giới. Hắn nhất định ngay tại thế giới một góc nào đó, chờ lấy ta đi tìm. Đúng vậy, nhất định là như vậy. Ta hiện tại muốn làm, liền là muốn đem ca ca tìm trở về. Chương 3. Ca ca, là ngươi sao? Liên tục mấy ngày, Bạch Y đều ngơ ngơ ngác ngác, tưởng niệm ca ca, không quan tâm tu luyện. Nhưng mà hôm nay, nàng không thể không giữ vững tinh thần, bởi vì nàng có một cái nhiệm vụ, đó chính là xem như giám thị thành viên một trong, phụ trách tạp dịch đệ tử nhập môn khảo hạch. Nàng dựa mặt phía sau, liền ra cửa. Cùng nhau đi tới, rất nhiều đệ tử nhiệt tình chào hỏi. Bạch sư tỷ, chào buổi sáng. Bạch sư tỷ, buổi sáng tốt lành, ngươi so phía trước xinh đẹp hơn. Bạch sư tỷ, chờ một hồi xin ngài chiếu cố nhiều. Bạch sư tỷ, đối cái này, Bạch Y đã sớm nhìn lắm thành quen, lộ ra một cái nhàn nhạt không mất lễ phép đủ cười. Còn có người xì xào bàn tán. Bạch sư tỷ hôm nay nhìn lên tựa hồ có chút ưu phiền. Ta cũng phát hiện, khả năng là tu luyện gặp được bình cảnh a. Cuối cùng, có thể để Bạch sư tỷ phiền lòng, cũng chỉ có chuyện này. A, nếu như ta có Bạch sư tỷ thiên phú, lại như nàng cố gắng như vậy liền tốt. Ngươi vẫn là trước xông qua trước mắt cửa này nói sau đi. Những lời này đều truyền vào đến Bạch Y trong tai. Vô luận tốt xấu, đều bình thường nhìn tới. Về phần tu luyện, phía trước nàng chính xác đối tu luyện rất cố chấp, nhưng mà hiện tại nàng chỉ muốn tìm về ca ca của mình. Nàng đã quyết định chờ giám thị kết thúc về sau liền rời đi tông môn xuất ngoại lịch luyện. Một phương diện tăng trưởng kiến thức của mình, tăng lên thực lực của mình, một phương diện khác thì tìm ca ca của mình, lại nối tiếp tình huynh muội. Ca ca, ngươi ở đâu a? Ý để nhớ ngươi. Lúc này một cái đại soái bước theo trước mắt nàng đi qua. Bạch Ý nhìn người nọ, thân thể mềm mại run lên, nguyên lai lãnh đạm mắt đột nhiên trợ to, thốt ra ca ca. Cho là đã nhìn lầm người, rủi rủi con mắt, lần nữa xem xét. Không có sai. Người kia, chính là nàng mong nhớ ngày đêm ca ca. Hắn rõ ràng sống sờ sờ đứng ở trước mắt. Cùng trong ký ức cái thân ảnh kia, không có một chút xíu khác biệt. Thể nội tưởng niệm tình trạng kềm nén không được nữa. Bạch Y ba bước cũng làm hai bước đi tới người kia trước mặt, rồi ra hai tay bắt được đối phương cánh tay, vui đến phát khóc hô, ca ca. Là ngươi. Cuối cùng để ta tìm tới ngươi. Một màn này, chấn kinh tất cả mọi người ở đây. Miệng há thật to. Hai mắt mười phần sâu ra. Ngoại môn đệ tử bên trong tuyệt mỹ nữ thần Bạch Y, rõ ràng nắm lấy một cái tạp dịch đệ tử gọi ca ca. Đây là cái gì thần bày ra? Chẳng lẽ cái kia tạp dịch đệ tử thật là nữ thần ca ca? Thế nhưng cũng không có nghe nói Bạch Y sư tỷ có cái gì huynh đệ tỷ muội a. Mọi người lại khiếp sợ, lại đặc biệt không hiểu. Bị nắm lấy Lâm Bắc Phàm thì lại là không hiểu, lại là sợ hãi. Bạch sư tỷ, ngươi bắt lấy ta làm cái gì? Tại sao muốn gọi ta là ca ca? Bạch Y kích động nói, bởi vì ngươi vốn chính là ca ca của ta a. Lâm Bắc Phàm mê mang, phải không? Thế nhưng ta từ nhỏ đã không cha không mẹ, huynh đệ tỷ muội càng là một cái đều không có, thế nào sẽ có muội muội? Bạch sư tỷ, ngươi có phải hay không nhận lầm người? Nhìn xem Lâm Bắc Phàm run lẩy bẩy bộ dáng, Bạch Y ngạc nhiên, lại giật mình. Nàng khám phá trong thai bí ẩn, mới phát giác tỉnh trí nhớ kiếp trước, biết chính mình là xuyên qua mà đến, có một cái yêu thương nàng ca ca. Thế nhưng, ca ca của nàng cũng không có a. Nguyên cớ, ca ca bây giờ căn bản liền không biết nàng. Khô khụ. Ngượng ngùng, ngươi trưởng thành đến cùng một người bằng hữu của ta rất giống, ta nhận lầm người. Bạch Y bông ra cầm chặt lấy Lâm Bắc Phàm hai tay, giả bộ như không có chuyện gì xảy ra nói, chỉ là cặp kia ánh mắt trong suốt vẫn như cũ xúc động. Không chớp mắt nhìn kỹ Lâm Bắc Phàm, không bỏ được rời đi một phần. Phải không? Lâm Bắc Phàm sờ lên khuôn mặt của mình, nghi hoặc không hiểu. Đúng lúc này, xa xa truyền đến một cái tiếng thúc giục. Thúc giục Bạch Y đi qua báo danh, chuẩn bị giám thị. Bạch Y sốt ruột, sư đệ, ngươi tên là gì, năm nay bao nhiêu tuổi, ở nơi nào? Lâm Bắc Phàm cung kính nói, khởi bẩm sư tỷ, ta bản danh gọi là Lâm Bắc Phàm, năm nay 18 tuổi. Trước mắt là tông môn một tên tạm dịch đệ tử, liền ở lại đây. Ta hiện tại đang chuẩn bị đi tham gia nhập môn khảo ở đây. Tốt. Bạch Y Lý cao hứng gật đầu. Biết ca ca đương thế thân phận cùng địa chỉ, sau đó tìm kiếm dễ dàng nhiều. Không nghĩ tới, hai người gần trong gang tấc, lão thiên gia đối với nàng không tệ a. Lúc này, xa xa lại truyền tới tiếng thúc giục. Bạch Y Lý Y biết chính mình không thể không rời đi, trước khi đi căn dặn một tiếng, Lâm sư đệ, ngươi không muốn đi, khảo hạch phía sau tại nơi này chờ ta, chúng ta không gặp không về. Được, Bạch sư tỷ. Hai người đến đây phân biệt, thế nhưng một màn này tại mọi người trong suy nghĩ lưu lại ấn tượng khắc sâu. Lúc này, một cái tạp dịch đệ tử đi tới, dùng cánh tay đội một chút Lâm Bắc Phàm, trong mắt chứa đấu kỵ mà nói, Lâm Bắc Phàm, ngươi biết Bạch sư tỷ. Lâm Bắc Phàm gật đầu một cái, nhận thức à, Thái Huyền kiếm phái ngàn vạn đệ tử tình nhân trong động, ai không biết. Ta nói không phải ý tứ này. Ý của ta là, tên kia tạp dịch đệ tử bu lại, tại Lâm Bắc Phàm bên thai nhỏ giọng nói, các ngươi phía trước có phải hay không biết nhau, như bằng hữu loại kia. Lâm Bắc Phàm lắc đầu, vậy thì không phải là, ta hôm nay mới lần thứ nhất nói chuyện với nàng, nàng vừa mới nhận là người. Ta đã nói rồi, ngươi làm sao có khả năng nhận thức Bạch sư tỷ? Vị kia tạp dịch đệ tử thở ra một hơi, trong ánh mắt đấu kỵ biến mất, biến thành vẻ khinh bỉ. Còn thiếu nói thẳng, bằng ngươi cũng xứng nhận thức Bạch sư tỷ. Có vẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. Cái khác người nghe trộm, cũng đều âm thầm nuối lòng một hơi, không còn quan tâm việc này. Khảo hạch muốn bắt đầu, không cùng ngươi nói nữa, gặp lại. Hai người phân đạo, chuẩn bị khảo hạch. Lâm Bác Phàm đi tới đưa tin nhận lấy thẻ mã số, xếp hàng tham gia khảo hạch. Khảo hạch nội dung rất đơn giản, đó chính là trước bày ra tu vi của mình, sau đó cùng mặt khác một tên tạp dịch đệ tử đánh nhau, bày ra phương diện khác năng lực. Trong đó, tu vi là cứng nhắc điều kiện, nếu như thực lực ngươi đạt tới siêu phàm cấp bậc, tất nhiên thông qua. Nếu như thực lực không có đạt tới siêu phàm, vậy liền tổng hợp những điều kiện khác, tiến hành phán định. Ngược lại, tông môn tự có chính mình một bộ phán định tiêu chuẩn. Cái này phán định tiêu chuẩn 10 phần nghiêm ngặt, hàng năm có thể thông qua không đến 1 phần 10. Lâm Bác Phàm tự nghĩ, hắn có thể thông qua xác suất cơ hồ tại không. Nhưng sự do người làm, hết sức tranh thủ. Lâm Bác Phàm khẩn trương đứng xếp hàng, tiên khảo một cái khác trường thi Bạch Y Lý ánh mắt thủy chung nhìn sang, lưu luyến tại Lâm Bác Phàm trên mình, phản phất thế nào nhìn đều nhìn không đủ. Lúc này, bên cạnh truyền đến một cái thận trọng âm thanh. Bạch sư tỷ, chúng ta có thể bắt đầu chưa? A. Bạch Y Lý quay đầu tới, nhìn thấy hai cái chính giữa căng thẳng chờ đợi khảo hạch tạp dịch đệ tử, sắc mặt hơi đỏ lên, lấy lại tinh thần, cười nói, các ngươi bắt đầu đi. Được, Bạch sư tỷ. Bạch Y Lý phụ trách trường thi, cũng bắt đầu khảo hạch. Chương 4. Còn nói các ngươi không quan hệ, đều ngang nhiên vùng cầu lương. Bất chi bất giác, cuối cùng đến phiên Lâm Bắc Phàm. Sau lưng hắn tạp dịch đệ tử theo sát lấy vào trận. Song phương bày ra thực lực, đều thuộc về đoán thể cảnh giới. Đoán thể cảnh giới là một cái đại cảnh giới, bên trong lại phân làm ba cái tiểu cảnh giới, theo thứ tự là cường cân đoạn cốt, luyện tạng cường phủ, bản huyết hoán thủy. Lâm Bắc Phàm trước mắt ở vào luyện tạng cường phủ giai đoạn, đối phương lại ở vào cuối cùng bản huyết hoán thủy giai đoạn. Theo đạo lý tới nói, đối phương cao hơn Lâm Bắc Phàm một cái tiểu cảnh giới, thực lực thắng dễ dàng một cấp, có thể cuối cùng lại bị Lâm Bắc Phàm đè lên đánh. Không đến 30 cái hiệp, dĩ nhiên đã bị Lâm Bắc Phàm đá ra ngoài sân. Tỷ thí kết thúc, Lâm Bắc Phàm thắng. Phụ trách giám thị ngoại môn đệ tử lớn tiếng tuyên bố: "Sư minh, ngươi nhìn ta có thể hay không?" Lâm Bắc Phàm ngẩng đầu, trong mắt tràn ngập chờ đợi. Tên kia ngoại môn đệ tử có chút không đành lòng nói: "Rất xin lỗi, Lâm sư đệ, tuy là ngươi đem các môn công pháp đều tu luyện tới viên mãn cấp bậc, thế nhưng ngươi căn cốt không được, thực lực cũng không đủ, nguyên cớ ta chỉ có thể đem ngươi đào thải." "Ước đa tạ sư minh." Lâm Bắc Phàm thất lạc túi đầu xuống. Tuy là sớm biết như vậy, nhưng tâm lý vẫn như cũ khó tránh khỏi thất vọng. Nộ tính của hắn rất tốt, đủ loại công pháp chiêu thức học đến lại nhanh lại tốt, vượt cấp giết địch đối với hắn tới nói cũng không phải là việc khó. Thế nhưng căn cốt quá kém, căn cốt kém liền mang ý nghĩa tu hành chậm, tiềm lực thấp, không có bồi dưỡng giá trị. Tông môn là tuyệt đối sẽ không lãng phí tài nguyên tại trên người hắn. Còn có ngươi, Triệu Sông, ngươi cũng bị đào thải. Hai người các ngươi đều lui ra đi, đám tiếp theo. Được, sư minh. Hai người thất vọng rời sân. Khảo hạch vẫn tại tiếp tục, nhưng đã cùng Lâm Bắc Phàm không có quan hệ. Lúc này, lại Tiểu Cường mang theo tiểu đệ của hắn tới, cười nói, Lâm Bắc Phàm, vừa mới nhìn ngươi khảo hạch, thông qua hay không? Lâm Bắc Phàm lườm hắn một cái, ngươi biết rõ còn cố hỏi. Lại Tiểu Cường đắc ý cười lớn, ta liền biết. Sau khi cười xong, tiến đến bên cạnh Lâm Bắc Phàm, cười đáp ý nói, đừng nói huynh đệ ta không chiếu cố ngươi, ta lại cho ngươi một cơ hội cuối cùng, chỉ cần ngươi cúi đầu trước ta, gọi ta một tiếng đại ca, ta liền sẽ nói phục tỷ ta giữ ngươi lại tới. Lâm Bắc Phàm vừa liếc hắn một chút, làm ngươi xuân thu lại ngộ. Lại Tiểu Cường nhíu mày, tận tình nói, Lâm Bắc Phàm, ngươi thế nào như thế không biết thời thế đây? Tỷ tỷ của ta khó được chọn chúng ngươi người này, cho nên mới lặp đi lặp lại nhiều lần cho ngươi cơ hội. Chỉ có lưu lại tới, mới có tiếp tục tu luyện khả năng, cúi đầu phục cái mềm tính toán cái gì? Lại nói, nếu như sau đó ngươi cùng tỷ ta ở cùng một chỗ, liền là người một nhà. Người nhà ở giữa, túi đầu đáng là gì, ngươi nói có đúng hay không? Một bộ này lý do thoái thác, Lâm Bác Phàm đã nghe mấy chục lần, đều mặc kén. Không thèm để ý lại Tiểu Cường, thẳng rời đi. Lại Tiểu Cường cảm giác bị coi thường, trong lòng chịu không được, đuổi theo. Hắc, ta nói ngươi đừng đi a, ta nói còn chưa dứt lời đây. Ngươi lại đi một cái ta nhìn một chút. Tốt, ngươi đi thật. Tính toán ngươi có gan. Lâm Bác Phàm, ta nói cho ngươi ngươi đời này cũng liền dạng này, vĩnh viễn không có tiền đồ. Ngươi sớm muộn có một ngày sẽ quỳ xuống đi cầu ta. Lại Tiểu Cường chửi ầm lên, trong lòng cực độ khó chịu. Đúng lúc này, tiểu đệ của hắn lôi kéo lại Tiểu Cường ống tay áo. Cường ca, ta. Lại Tiểu Cường lần nữa như mày, không vui nói, có lời nói thẳng. Tiểu đệ kia đỏ mặt nhào nhào mà nói, Cường ca, đã Lâm Bắc Phàm hắn không nguyện ý, quên đi à? Ta bản thân cực kỳ thích tỷ ngươi, có thể hay không lại cho ta một cái cơ hội? Lại Tiểu Cường lại một lần nữa tức giận đến toàn thân phát run, lại là ngươi Vương Bát Đản. Cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem tâm kính, nhìn chính mình xứng hay không. Ta hôm nay nhất định cần cho ngươi một chút giáo huấn, bỏ đi ngươi ý nghĩ này. Nói xong liền động thủ, đem tiểu đệ kia đánh kêu rên lên hồi. A a, Cường ca đừng đánh nữa, van ngươi. Ngươi nhìn, ngươi mau nhìn bên kia. Nhìn cái gì vậy? Đừng nghĩ di chuyển tầm mắt. Không phải, ngươi mau nhìn a, Bạch sư tỷ dĩ nhiên tìm đến Lâm Bắc Phàm. Cái nào Bạch sư tỷ? Ngươi thường xuyên y cái kia một cái. Nơi nào? Lại Tiểu Cường xuôi theo tiểu đệ ngón tay phương hướng, nhìn đi qua. Chỉ thấy hắn mong nhớ ngày đêm Bạch sư tỷ, dáng người nhẹ nhàng đi tới trước mặt Lâm Bắc Phàm, ân cần hỏi han, làm sao vậy? Ngươi nhìn lên tựa hồ có chút không vui. Lâm Bắc Phàm cười khổ, thần tình xa suốt mà nói, ta không có thông qua nhập môn khảo hạch, chuẩn bị muốn rời khỏi nơi này. Trong lòng Bạch Tỷ Y căng thẳng. Nếu như ca ca rời đi, sau đó cơ hội gặp mặt chẳng phải thiếu đi ư? Chuyện này, nàng tuyệt không đáp ứng. Không thông qua liền không thông qua, hàng năm không có thông qua khảo hạch người còn nhiều, không cần để ở trong lòng. Nếu như ngươi muốn lưu lại, ta chỗ này cũng có một cái biện pháp. Biện pháp gì? Lâm Bắc Phàm ngẩng đầu, hai mắt lóe ra chờ mong ánh mắt. Đó chính là trở thành nô bộc của ta, như vậy liền có thể tiếp tục lưu lại bên trong sân môn. Sau đó có chỗ tiến bộ, còn có cơ hội bái nhập sân môn, tu luyện cao thâm pháp quyết. Sợ Lâm Bắc Phàm hiểu lầm, lại vội vã giải thích một câu, ngươi không nên hiểu lầm, đây là che giấu hai mắt người thuyết pháp. Tại bên trong, chúng ta vẫn là lấy sư tỷ đệ tương xứng, không có thân phận tôn ti khác biệt. Lâm Bắc Phàm cười, đa tạ Bạch sư tỷ hảo ý. Ngươi cho ta chân quý như vậy cơ hội, ta như thế nào chú ý? Đã như vậy, vậy liền nhanh trở về thu dọn đồ đạc a. Tính toán, ta đi chung với ngươi. Lâm Bắc Phàm sửng sốt, gấp gáp như vậy. Nhất định, chúng ta đi mau. Bạch Y Lý thúc giục một tiếng, tại đằng sau xô đẩy lấy Lâm Bắc Phàm. Mặt mũi mang vui, khuôn mặt tươi cười như tiêu, nhìn lên thập phần vui vẻ. Kỳ hỉ, ta lại có thể cùng ca ca ở cùng một chỗ. Ở kiếp trước, ca ca chiếu cố ta cả một đời. Một thế này, liền để ta tới chiếu cố ca ca a. Cảm tạ Lao Thiên gia cho ta cơ hội này. Lao Thiên gia và Tuế. Một màn này, đem tại nơi trốn có người đều chấn động. Mỹ mạo tuyệt luân, băng thanh ngọc khiết Bạch sư tỷ, rõ ràng đối một cái tạm dịch đệ tử như vậy thân mật nhiệt tình. Tứ chi tiếp xúc, mặt mũi giáp nhau, không có chút nào cấm kỵ, không phải tình lữ hơn hẳn tình lữ. Cái này tạm dịch đệ tử, đến cùng là thần thánh phương nào? Thế nào đem Bạch sư tỷ đổi tới tay? Phía trước hỏi thăm Lâm Bắc Phàm tạm dịch đệ tử, tức giận dạng rớt đều xem biết. Tốt ngươi cái Lâm Bắc Phàm, còn nói cùng Bạch sư tỷ không có quan hệ gì, đều ngang nhiên vùng cầu lương. Lừa đảo. Ngươi cái này đại lừa gạt. Còn có lại Tiểu Cường, trực tiếp trợn tròn mắt. Ngoa tào. Lâm Bắc Phàm cái này Vương Bát Tôn tử, lúc nào đem Bạch sư tỷ đổi tới tay? Còn trước mặt mọi người chàng chàng thiết thiết, liếc mắt đưa tình, quá phận. Đây chính là nữ thần của ta a. Lâm Bắc Phàm, nhanh đem nữ thần của ta trả lại. Đang muốn đuổi tới, nhưng mà hai người đã mất đi bóng dáng. Chương 5. Người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Lâm Bắc Phàm trở lại phá nhà tranh, đơn giản thu thập hành trang, liền cùng Bạch Tỷ Lý rời đi. Không lâu sau đó, hai người tới một cái ưu tính tiểu biệt tử. Ngón tay Bạch Tỷ Lý lấy một gian lại lớn lại sáng rực gian phòng, cười nói, "Lâm sư đệ, từ hôm nay trở đi, ngươi liền ở lại đây. Gian phòng của ta ngay tại sát vách, có chuyện gì gọi một tiếng, ta đến ngay." Đa tạ Bạch sư tỷ. Lâm Bác Phàm cung kính nói một tiếng, buông xuống hành trang, dương lên một chút bụi trần. Bạch Tỷ Lý nhíu mày. Nơi này bởi vì lâu không được người, đã tích một chút cho bụi, trên nóc nhà có một chút mạng nhện. Thế là, Bạch Tỷ Lý tuốt lên tay áo, "Lâm sư đệ, ngươi chờ chút, chờ ta đem nơi này thu thập sạch sẽ, ngươi ở nữa đi vào." Lâm Bác Phàm tụ sủng nhược kinh, "Bạch sư tỷ, sao dám làm phiền ngươi? Loại chuyện này ta tới làm là được rồi." Nói xong, vội vã thỏ tay ngăn cản. Bạch Y Lý lại không vui. Khó được có cơ hội giúp ca ca làm chút chuyện, lại không thể như mong muốn. Việc này ta tới làm, ngươi tại một bên nhìn xem. Vẫn là ta tới đi. Bạch Y Lý miệng tức giận uy hiếp, ngươi đừng động, ngươi lại đụng đến ta liền muốn sinh khí, ta tức giận lên sẽ đánh người. Lâm Bác Phàm cuối cùng thu tay về, lắc đầu. A, thật cầm ngươi không có cách nào. Cứ như vậy, Lâm Bác Phàm chỉ có thể cầm lấy cái bàn nhỏ đáng thương ngồi tại xó xỉnh, nhìn xem Bạch Y Lý lại là quét rác lại là lau bàn. Thằng đến cuối cùng, không nhốn bụi trần. Tốt, đại công cáo thành. Bạch Y Lý thở ra một hơi, lau lau trên trán cũng không tồn tại mồ hôi, trong lòng tràn ngập tràn đầy cảm giác thành tựu. Chính mình cuối cùng có thể giúp ca ca làm chút công việc, vui vẻ. Sau đó, ta còn muốn làm càng nhiều. Bạch Y, ngươi có thể, cố gắng. Hài lòng đánh giá một chút gian phòng, phát hiện gian phòng hình như còn kém chút đồ vật. Đúng rồi, suýt nữa quên mất. Nàng bố một cái đầu nhỏ, nhanh chóng chạy về đến gian phòng của mình bên trong, ôm lấy chính mình chưa bao giờ dùng qua chăn đông, gối đầu trải tại trên giường. Tiếp đó, ôm lấy một chút y phục rực rỡ vài bông tới, trang trí lấy gian phòng. Thẳng đến cuối cùng, đem gian phòng bố trí 10 phần ấm áp, lại có nhà cảm giác. Nhưng mà, Bạch Y vẫn như cũ không hài lòng lắm, cuộc sống ở nơi này vật dụng quá ít, đồ gia dụng cũng không quá đầy đủ, quay đầu chúng ta đi phường thị mua một chút trở về. Lâm Bác Phàm lại một lần nữa thụ sủng nhược kinh, đủ rồi, ta cảm thấy được rồi. Chúng ta người tu luyện, không cần những vật này. Bạch Y bá khí vung tay lên, tràn ngập nữ chủ nhân khí chẳng nói, "Lâm sư đệ, ngươi đừng nói chuyện, nơi này an bài thế nào ta quyết định, ngươi chỉ dùng phụ trách hưởng thụ là được rồi." Tốt. Lâm Bác Phàm ủy khuất gật đầu. Bạch Y Lý ngồi tại trên mép giường, vỗ vỗ chỗ bên cạnh, nói: "Lâm sư đệ, ngươi đến nơi đây ngồi, ta có chuyện trọng yếu cùng ngươi nói." Trong lòng Lâm Bắc Phàm run lên, lập tức ngồi nghiêm chỉnh, nghiêm túc nói: "Chuyện gì? Bạch sư tỷ xin phân phó." Bạch Y Lý thì tằng hắng một cái: "Lâm sư đệ, ta muốn nói với ngươi kiện thứ nhất sự tình chính là, từ hôm nay trở đi, ngươi muốn cứ gọi ta muội muội, mà không thể gọi ta Bạch sư tỷ." Lâm Bắc Phàm mắt trợn tròn: "A, vì sao?" Bạch Y Lý thì chững chạc đàng hoàng mà nói: "Bởi vì ta từ lúc nhìn thấy ngươi, liền có một loại cảm giác thân thiết, muốn nhận ngươi làm ca ca." Lâm Bắc Phàm tiếp tục mắt trợn tròn: "A, nhận ta làm ca ca?" Bạch Y Lý thì nhìn xem Lâm Bắc Phàm đần độn biểu tình, phốc một tiếng cười ra tiếng: "Ca ca năm đó cũng là ngốc như vậy vô cùng, một chút cũng không thay đổi." Bạch Y Lý thì vuốt vuốt bên thái mái tóc, có chút khẩn trương mà hỏi: "Đúng rồi, ngươi thấy ta có cái gì cảm giác?" Lâm Bắc Phàm nhíu mày, nhắc tới cũng kỳ quái: "Chúng ta rõ ràng muốn không quen biết, nhưng mà ta nhìn thấy ngươi cũng có một loại cảm giác thân thiết. Loại cảm giác này tới không hiểu đâu, để ta không nhịn được nghĩ thân thiết, muốn che chở." Bạch Y Lý cao hứng gật đầu: "Đúng đúng, ta cũng là có loại cảm giác này, cái này có lẽ liền là duyên phận a. Nguyên cớ từ hôm nay trở đi, chúng ta huynh muội tương xứng, ngươi quản ta gọi muội muội, ta quản ngươi gọi ca ca." Lâm Bắc Phàm có chút sợ hãi: "Bạch sư tỷ, cái này đối ta tới nói quá trèo cao, ta chỉ là một tên phổ thông tạp dịch đệ tử. Hơn nữa, vạn nhất loại chuyện này để ngoại giới biết, bọn hắn sẽ..." "Ngươi một chút cũng không phổ thông. Ngươi là ta Bạch Y Lý Y ca ca, đời này chú định lên như diều gặp gió, thẳng lên tầm 9. Ai dám phản đối chúng ta sự tình, liền đánh gãy chân hắn." Lời nói này bá khí lộ ra, Lâm Bắc Phàm đều bị trấn trụ. "Tốt, hiện tại lời nói đã nói rõ ràng, ngươi biết nên làm như thế nào, tuyệt đối không nên để ta thất vọng." Bạch Y Lý Y vươn xanh xanh tay ngọc, nắm lấy Lâm Bắc Phàm khuôn mặt, tràn ngập uy hiếp. Lâm Bắc Phàm ủy khuất kêu một tiếng: "Muội muội." Bạch Y Lý Y cao hứng lên tiếng: "Ca ca." Tiếp đó, liền nào tới Lâm Bắc Phàm trong ngực. Nhất thời ở giữa, Lâm Bắc Phàm ôn hương nhuyễn ngọc. Lâm Bắc Phàm ôm lấy Bạch Y Lý Y thân thể mềm mại, trong lòng yên lặng rơi lệ. Người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Giải quyết xong sinh hoạt sự tình, Bạch Y Lý Y quan tâm tới Lâm Bắc Phàm tu luyện sự tình. Cuối cùng, tại cái này huyền huyễn đại thế giới, tu luyện mới là chủ đề. Nàng tìm về ca ca, càng hy vọng có thể cùng ca ca một chỗ trường sinh bất tử, thiên trường địa cửu tại một chỗ. Lâm Bắc Phàm thở dài: "Ta linh căn quá kém, nguyên cơ bái nhập tông môn 3 năm, đều không có tu luyện tới siêu phàm cảnh giới. Linh căn phân cửu phẩm kém nhất, nhất phẩm cao nhất. Tại nhất phẩm linh căn bên trên, còn có vạn chúng không một thiên linh căn, cùng càng thêm hiếm thấy thánh linh cái. Bạch Y Lý Y liền là thiên linh căn, nguyên cớ tu luyện tiến triển thần tốc, đột phá như uống nước đồng dạng đơn giản. Mà hắn chỉ là lục phẩm linh căn, khó khăn lắm đạt tới Thái Huyền kiếm phái nhập môn tiêu chuẩn, đời này chỉ có thể tu luyện tới siêu phàm. Về phần siêu phàm trở lên cảnh giới, nếu như không có thể nội tâm kinh, hắn căn bản là không dám nghĩ. Đó là cái vấn đề, nhưng vấn đề không lớn." Bạch Y Lý Y an ủi: "Linh căn kém, chúng ta có thể dùng tài nguyên bù đắp tới. Theo ta được biết, chúng ta tông môn có rất nhiều người, linh căn cũng không được, nhưng cuối cùng đều bằng vào to lớn tài nguyên, trồng đến nhập thánh cảnh giới. Lại nói, trong thiên địa còn có thể bù đắp linh căn thiên tài địa bảo, linh đan diệu dược. Ca ca, ta nhất định sẽ đem nó tìm đến." Lâm Bác Phạm lại không ôm cái gì hy vọng. Tuy là tài nguyên có thể bù đắp linh căn bên trên không đủ, nhưng mà cần có tài nguyên quá to lớn, có thể so con số trên trời. Về phần có thể bù đắp linh căn thiên tài địa bảo, linh đan diệu dược. Cái kia vốn là 10 phần thưa thớt, mỗi lần vừa ló đầu liền bị cường giả cướp phá đầu, nơi nào đến phiên hắn cái này còn tốt nhỏ. Ta vẫn là đem hy vọng đặt ở Đại Mộng Tâm Kinh lên đi. Chương 6. Đừng đối ta dễ như vậy, để ta cảm giác giống đang ăn cơm chùa. Lúc này, Bạch Y Lý phất phất tay, trên giường nhiều ba cái bình ngọc. Lâm Bác Phàm không hiểu nói, những này là cái gì? Bạch Y Lý đầu tiên giơ lên một cái bình ngọc, cười nói: "Ca ca, đây là Long Hổ Đan, là dùng cự mãng cùng bạch hổ xương sống lưng, lại phối nhiều loại dược liệu chế biến mà thành, ăn hết phía sau có thể cường cân vạn cốt, cường tráng đáy lòng." Lâm Bác Phàm hai mắt chấn kinh: "Hảo dược." Bạch Y Lý buông xuống Long Hổ Đan, giơ lên cái thứ nhị bình: "Ca ca, đây là đại lực như ma hoàn, dùng nắm giữ 100 năm đạo hạnh như yêu luyện chế mà thành, phục dụng phía sau có thể tăng cường khí lực." Lâm Bác Phàm lần nữa chấn kinh: "Lợi hại a." Bạch Y Lý Y giơ lên cái thứ ba bình: "Ca ca, đây là ích khí dưỡng sinh đan, áp dụng hoàng kim mẫu đan, nguyệt quế, thiên sơn tuyết liên trở trên 100 loại thực vật tinh hoa rèn luyện mà thành, có thể tu bổ người lúc tu luyện lưu lại nội thương, có bổ khí huyết công hiệu." Lâm Bác Phàm tiếp tục chấn kinh: "Đều là hảo dược." Những đan dược này, Bạch Y Lý Y mỉm cười, tiếp đó tất cả đều đẩy lên trước mặt Lâm Bác Phàm, toàn bộ đưa cho ca ca, hy vọng ca ca ưa thích. Lâm Bác Phàm đại hỉ: "Đây đều là thiên kim không đổi linh đan diệu dược, đặt ở ngoại giới có thể để người cướp phá đầu. Không nghĩ tới, Bạch Y Lý dễ dàng như thế đưa cho hắn. Có những cái này chân quý tài nguyên, hắn bảo đảm có thể trong vòng 1 tháng đột phá đến bản huyết hoán tụy cảnh giới. Trong vòng nửa năm, siêu phàm có hy vọng. Cảm ơn muội muội, những vật này ta vừa bạc cần, ta liền mặt dày nhận." Lâm Bác Phàm nhận lấy đan dược, cười đến không ngậm miệng được. Vốn cho rằng sự tình đến đây kết thúc, không nghĩ Bạch Y Lý lại là tay vung lên, trên giường lại tăng thêm một vài thứ, theo thứ tự là một cái hiệu xịu bẹp nhân sâm, như chậu rửa mặt lớn như thế linh chi, cùng một quả bồ đề. "Ca ca, đây là 100 năm nhân sâm, đây là ta tại bên ngoài lịch luyện thời điểm lấy được. Đây là 300 năm linh chi, đây là ta chiến thắng một đầu nắm giữ 100 năm đạo hạnh xả tinh đạt được. Còn có cái này bồ đề, là ta hoàn thành một cái nhiệm vụ thù lao. Những thiên tài địa bảo này mặc dù không có luyện chế thành linh đan diệu dược, nhưng cũng có thể trực tiếp phục dụng, hiệu quả cũng không kém. Những thứ này cũng đều đưa cho ca ca, hy vọng ca ca ưa thích." Lâm Bác Phàm cũng hỉ, lại còn có những thiên tài địa bảo này tất cả đều là có tiền mà không mua được bảo bối a. Có những tư nguyên này, hắn đột phá siêu phàm có hy vọng rồi. Đa tạ muội muội hảo ý, có thể những vật này quá chân quý. Ca, ta cho ngươi, ngươi liền cầm lấy, không muốn cự tuyệt, được không? Không phải ta sẽ thương tâm khổ sở. Cái này, tốt a. Lâm Bác Phàm là một cái hảo ca ca, làm không cho muội muội thương tâm, chỉ có thể toàn bộ nhận. Nhưng mà, cái này vẫn không có kết thúc. Bạch Y Lý Y lại phất tay, trên giường lại tăng thêm một vài thứ. Ca ca, đây là ngàn năm tuyết liên, đây là sư phụ ta ban thưởng cho ta, có làm sạch cả người công hiệu. Nguyên lai, like, nó tổng cộng có 36 cánh hoa, đã bị ta phục dụng 24 mảnh, còn lại toàn bộ tặng cho ngươi. Ca ca, đây là Huệ Yêu Yêu Đan, nắm giữ 500 năm đạo hạnh. Bởi vì làm hại trong thôn, bị ta đi ngang qua sư phụ chém giết, rút ra trong cơ thể hắn yêu đan, luyện hóa trong đó yêu lực, tiếp đó ban thưởng cho ta. Lúc tu luyện rút ra bên trong linh tụ tập, có khả năng nhanh chóng tăng trưởng thần lực, cũng tặng cho ngươi. Ca ca, đây là. Lâm Bác Phàm sợ tè ra quần, vội vã khoát tay, đủ rồi đủ rồi, ngươi cho đã đủ nhiều. Không đủ không đủ, cho bao nhiêu đều không đủ. Bạch Y Lý Y mặt mũi mang xinh đẹp cười, nhìn xem Lâm Bác Phàm khiếp sợ dáng rất nhỏ, trong lòng tràn ngập cảm giác thành tựu. Kiếp trước, ngươi đối ta móc tim móc phổi, đem ta sủng thành trên thế giới hạnh phúc nhất muội muội. Một thế này đổi ta tới, ta cũng muốn đối ngươi móc tim móc phổi, đem ngươi sủng thành trên thế giới hạnh phúc nhất ca ca. Ca, ta cho ngươi ngươi liền cầm lấy, nghe lời, ngoan. Nói xong, liền đem trên giường thiên tài địa bảo, linh đan rượu dược toàn bộ nhét Lâm Bác Phàm trong ngực. Đơn giản thu bạo, chọn bện mặc kệ Lâm Bắc Phàm có nguyện ý hay không. Tài nguyên quá nhiều, đôi tay của Lâm Bắc Phàm đều ôm không tới, lại hạnh phúc lại sợ hãi, muội muội, ngươi trò quá nhiều. Đừng đối ta dễ như vậy, để ta cảm giác giống đang ăn cơm chùa. Nếu để cho những sư huynh đệ khác biết, bọn hắn nhìn ta như thế nào? Bạch Y Lý Y nghiêng nghiêng đầu, danh mánh mà nói, bọn hắn sẽ thèm muốn ngươi. Lâm Bắc Phàm. Nhìn xem Lâm Bắc Phàm dáng vẻ quất bách, Bạch Y Lý Y vui vẻ cười lớn. Sau khi cười xong, Bạch Y Lý Y đứng dậy, an ủi, tốt ca ca, không muốn nhiều như vậy, cũng không cần có bất luận cái gì gánh nặng trong lòng. Ngươi hiện tại cần nhất làm chính là mau chóng đột phá siêu phàm. Sự tình khác có ta treo lên, không cần lo lắng. Lâm Bác Phàm nhu thuận gật đầu một cái. Ta về phòng trước tu luyện, ngay tại cách với ngươi, có chuyện gì liền gọi ta. Lâm Bác Phàm lần nữa gật đầu, tốt, muội muội. Bạch Y Lý Y vui vẻ rời đi. Lâm Bác Phàm nhìn đối phương bóng lưng rời đi, lại nhìn xem rực rỡ muôn màu thiên tài địa bảo, tâm lý đặc biệt phức tạp. Nguyên bản, hắn chỉ muốn đọ sức cái lưu lại cơ hội, cho nên mới đối Bạch Y Lý Y vận dụng đại mộng thiên niên chi thuật. Không nghĩ tới, hiệu quả quá ra sức, Bạch Y Lý Y không chỉ đem hắn làm ca ca, trả lại hắn rất nhiều tài nguyên tu luyện. Hắn là một cái người ân oán phân minh, nhìn xem đầy giường thiên tài địa bảo, linh đan diệu dược, không khỏi đến nở nụ cười khổ, cái này khiến ta thế nào trả nợ. Suy nghĩ một chút, dứt khoát không nghĩ nữa. Thực lực thấp kém, muốn báo ân đều không cách nào. Trước đột phá lại nói. Thế là, Lâm Bác Phàm phục dụng dược liệu, nghiêm túc tu luyện. Ở tại bên cạnh Bạch Y Lý Y, phát hiện ca ca Lâm Bác Phàm đã trải qua bắt đầu tu luyện, vừa ý cười một tiếng, cũng cố gắng tu luyện, trước đó chưa từng có nghiêm túc. Bởi vì, nàng hiện tại tu luyện không chỉ làm chính mình, cũng vì ca ca. Nàng muốn vì chính mình cùng ca ca đánh ra một cái tương lai. Chương 7. Tình ngộng dân quốc cường chủng. Ngay tại hai người cố gắng lúc tu luyện, ngoại giới nhưng bởi vì chuyện của hai người họ ầm ĩ là trời. Nghe nói không, Bạch Y Lý cùng một cái nam nhân tốt hơn. Là ai? Chẳng lẽ là đại sư Minh? Không phải hắn, mà là một cái tên gọi là Lâm Bắc Phàm tạp dịch đệ tử. Lâm Bắc Phàm? Chưa nghe nói qua. Hắn có tài đức gì có thể thu được đến Bạch sư tỷ ưu ái? Ta đã nghe ngóng, hắn liền là một tên phổ thông tạp dịch đệ tử, căn cốt không được, thực lực cũng không được, nhưng tướng mạo ngược lại không kém. Có lẽ hắn liền là dựa vào bề ngoài đem Bạch sư tỷ cho mê hoặc. Không có khả năng, Bạch sư tỷ hẳn không phải là nông cạn như vậy người. Vậy ngươi nói còn có nguyên nhân gì? Nghe nói hai người bọn hắn đã ở cùng một chỗ, suốt cả đêm đều chưa hề đi ra. Chẳng lẽ hai người bọn hắn đã không thể nhớ lại nữa? Ta muốn nổi điên. Lúc này, đồng dạng lòng nóng như lửa đốt còn có lại Tiểu Cường. Hắn chính giữa lo lắng tại trong gian nhà đi dạo, tàn bộ, thẳng đến một người đi đến, mới nên đón hỏi thăm rõ ràng không có, Lâm Bác Phàm thế nào sẽ nhận thức Bạch sư tỷ? Tên tiểu đệ kia báo cáo, Cường ca, hỏi thăm rõ ràng, bọn hắn phía trước căn bản là không biết. Lại Tiểu Cường cả giận nói, không có khả năng. Nếu như không biết, bọn hắn thế nào sẽ như thế thân mật, đều ở cùng một chỗ. Bạch sư tỷ, chưa từng có đối cái nào nam tử thân mật như vậy qua. Cái này, ta liền không biết rõ, ta nghe được cũng chỉ có những cái này. Lại Tiểu Cường cắn răng nói, vậy ngươi còn không mau tiếp tục nghe ngóng. Vừa nghĩ tới hai người bọn hắn cùng ở một phòng, Lâm Bác Phàm đối ta mong nhớ ngày đêm Bạch sư tỷ muốn làm gì thì làm, ta liền đau lòng không thể thở nổi. Lúc này, đột nhiên truyền đến răng rắc một tiếng. Nguyên lai là Lại Tiểu Cường đem răng cắn đứt. Tiểu đệ ngượng ngùng nói, Cường ca, ta cảm thấy ngươi khả năng là ngượng, bằng Lâm Bắc Phàm thực lực, không có khả năng đối thoại sư tỷ muốn làm gì thì làm, hẳn là Bạch sư tỷ đối với hắn muốn làm gì thì làm mới đúng. Cái này có khác biệt ư? Lại Tiểu Cường nghiến răng nghiến lợi nói, vô luận là ai đối ai muốn làm gì thì làm, ta cái này nón xanh chú định gỡ không được. Tốt ngươi cái Lâm Bắc Phàm, ta một mực coi ngươi là tiểu đệ, ngươi lại cướp nữ nhân của ta, đáng hận. Lại là răng rắc một tiếng. Lại Tiểu Cường lại cắn đứt một cái răng. Có thể thấy được, lúc này Lại Tiểu Cường biết bao sinh khí. Tiểu đệ trong lòng oán thầm, thật là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. Coi như không có Lâm Bắc Phàm, ngươi cái này xấu bức cũng không có khả năng ôm mỹ nhân về, phía trước còn nhiều như vậy sư huynh đứng xếp hàng đây. Muốn báo cũng là ta trước ôm mới đúng nha. Lúc này, lại Tiểu Cường nhìn xem lưỡng lự không đi tiểu đệ, không nhịn được phất phất tay, "Tốt, ngươi còn ở tại nơi này làm cái gì, còn không mau cút ra ngoài cho ta tiếp tục nghe ngóng."
"Đúng đúng,
Cường ca, ta lúc này đi." Bên ngoài cãi nhau, lại không ảnh hưởng tới Lâm Bắc Phàm. Bởi vì tài nguyên đầy đủ, Lâm Bắc Phàm chỉ tốn một tuần lễ, liền thuận thuận lợi lợi đột phá đến bản huyết hoán tụy cảnh giới, thực lực nâng cao một bước, khoảng cách siêu phàm càng gần. Lâm Bắc Phàm vui vô cùng, có tài nguyên thật là khó lường. Lại cho ta nửa năm thời gian, đột phá siêu phàm tuyệt không phải việc khó. Nửa năm thời gian, đối Lâm Bắc Phàm tới nói, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Hắn hiện tại muốn cân nhắc, như thế nào hợp lý lợi dụng trước mắt tài nguyên. Cuối cùng hắn căn cốt không được, sử dụng đồng dạng tài nguyên, chỗ đạt được hiệu quả không bằng người khác. Mà theo lấy thực lực tăng lên, hắn căn cốt thế yếu sẽ càng rõ ràng, sử dụng tài nguyên sẽ tăng lên gấp bội. Nguyên cớ, hắn nhất định cần muốn hợp lý, không lãng phí lợi dụng trước mắt tài nguyên, thu được cao hơn tu vi, cùng thực lực mạnh hơn. Suy nghĩ một chút, mắt Lâm Bắc Phàm sáng lên, có. Hắn nhắm mắt lại, lâm vào ngủ mơ bên trong. Trong động, một cái tinh cầu màu xanh lam xuất hiện. Trên tinh cầu có cao ốc, đại đạo cao kiểu, ô tô tàu cao tốc, tràn ngập hiện đại đô thị khí tức. Có thể tiếp theo, một cô cường đại, không lường được lực lượng phủ xuống thế gian. Thật giống như nhấn đổ về phím đồng dạng, người đi đường đang lùi lại, ô tô đang lùi lại, sóng biển đang lùi lại, hết thảy tất cả đều đang lùi lại. Thời gian bất chi bất giác tụt lùi đến 100 năm trước, dân quốc thời kỳ. Đó là một cái chiến hỏa bay tán loạn niên đại. Ngoại địch xâm lấn, thần châu lâm vào, đất nước sắp diệt vong. Vô số chí sĩ đầy lòng nhân ái đứng dậy, hy vọng kéo hòa trời, tái tạo Trung Hoa. Tại cái này một nhóm chí sĩ đầy lòng nhân ái bên trong, có một nhóm đặc biệt anh hùng, bọn hắn tu luyện võ công cùng truyền bá võ công, ý đồ thông qua loại phương pháp này tới cứu quốc cứu dân, cường quốc cường chủng. Đám người này được xưng là tông sư. Đại biểu trong đó nhân vật có Hổ Đầu Thiếu Bảo Tôn Lục Đường, Thần Thương Vô Địch Lý Thư Văn, Võ Đang Kiếm Tiên Lý Cảnh Lâm, Thần Lực Thiên Cân Vương Vương Tử Bình. Mỗi một cái đều là nổi tiếng nhân vật, mà bọn hắn truyền thụ võ công được xưng là quốc thuật. Không biểu diễn chỉ giết địch võ công, liền là quốc thuật. Chương 8. Đánh vỡ hư không, kiến thần bất phôi. Bởi vì cùng chung chí hướng, nguyên cớ những tông sư này nhóm còn thường xuyên giao lưu, lẫn nhau luận bàn, lấy thừa bù thiếu, cùng đem quốc thuật phát triển tới được đỉnh phong. Đi qua một phen nghiên cứu phía sau, bọn hắn đem quốc thuật chia làm trở xuống mấy cái đẳng cấp, minh kình cảnh giới, tập luyện lực lượng toàn thân, nhất là gân cốt lực lượng, làm cho tất cả lực lượng có thể tập trung ở một chỗ, một quyền đánh ra không khí nổ bang, uy lực kinh người. Ám kình cảnh giới, bắt đầu tập luyện ra lông, điều tiết xương cổ sống, cường tráng ngũ tạng lục phủ, cũng đem thể nội tất cả lực lượng vững vàng khống chế lại, không chút nào tiết ra ngoài. Một khi gân cốt thể mình, hổ báo lôi âm, thì nói do ám kình đại thành. Hóa kình cảnh giới, thực lực tiến hơn một bước, ám kình trải rộng toàn thân, một vũ không thể thêm, giang trùng không thể rơi. Một mực nắm giữ trong thân thể mỗi một cái bộ phận, điều tiết khí huyết, cường hóa cốt tủy, nội tạng sạch sẽ chỉnh tề, gân cốt vô cùng cường đại, thân thể từ đầu tới cuối duy trì tại trạng thái đỉnh phong. Một cảnh giới này, là đương đại tuyệt đại bộ phận tông sư có khả năng đạt tới cảnh giới. Một người đánh mấy chục người, không nói chơi. Nhưng mà, thân thể máu thịt, thân thể phàm thai, đối mặt địch nhân xung tháo, ý nguyên giật gấu ba bay, lực có chưa đến. Thế là, bọn hắn tiếp tục nghiên cứu, cuối cùng đem quốc thuật lại hướng phía trước đẩy tới một tầng. Đan kình cảnh giới, bao đan tọa khố, làm toàn thân tinh khí thần đều áp xúc tại một điểm, tập trung ở đan điền bên trong, tiếp đó ầm ầm bạo phát. Cố lực lượng này thu lại đến càng nhỏ, cuối cùng bạo phát liền càng mạnh. Một khi tu luyện tới cảnh giới này, liền có thể lấy ý niệm khống chế thân thể người tất cả khí huyết, đánh vỡ thân thể lực lượng cực hạn, mọi cử động bộc phát ra hơn ngàn cân lực lượng. Lúc này, quốc thuật các bậc tông sư vẫn như cũ không đổi lòng, tiếp tục gia tăng nghiên cứu. Như vậy, bọn hắn khai phá ra xuống một cái cảnh giới, cương kình. Đây là kinh lực độ cao tập trung, có thể xé rách không khí, hóa thành cương khí, cách không giết người, lực lượng mạnh mẽ cả thế gian hiếm thấy. Tiếp tục hướng xuống nghiên cứu, bọn hắn lại khai phá ra xuống một cái cảnh giới, đánh vỡ hư không, kiến thần bất phôi. Chỉ cần bước vào đến một cảnh giới này, người liền có thể hoàn mỹ nắm giữ thân thể của mình, đối trong thân thể mỗi một cái bộ phận, mỗi một cái tổ chức, thậm chí là mỗi một cái tế bào, đều đạt tới như lòng bàn tay mức độ, đồng thời còn có thể khống chế. Thân thể không hỏng, như gặp thần linh. Một cảnh giới này quá kinh khủng, đương thế có thể đạt tới cảnh giới này, cũng chỉ có một hai người. Đến một bước này, bọn hắn cuối cùng đi không nổi nữa, bởi vì thân thể đã bị khai phá đến cực hạn, giống như đi tại nhân gian thần linh, không người có thể địch. Coi như đối mặt địch nhân hỏa lực, cũng có sức đánh một trận. Ngay tại lúc này, tại Lâm Bắc Phàm từ trong ngộng tỉnh lại, vạn phần kinh hỉ. Ta liền biết, dạng này có thể. Hắn lúc ấy muốn hiệu suất cao lợi dụng trong tay tài nguyên, nhưng nhất thời ở giữa thiên đầu và tự, không nghĩ ra biện pháp tốt. Chỉ dựa vào chính mình không được, không bằng dựa vào quần chúng trí tuệ. Thế là, hắn ngay tại trong ngộng tạo ra một cái không có siêu phàm hoàn cảnh. Hắn lấy dân nước làm bối cảnh, để những cái kia ái quốc võ thuật các đại sư hãm sâu tại nước sôi lửa bỏng, nước mất nhà tan hoàn cảnh bên trong. Làm trọng chỉnh sân hà, khu trục thắt lỗ, bọn hắn tất nhiên sẽ lợi dụng bản lĩnh của mình cường quốc cường chủng. Bây giờ quả nhiên thành, hiệu quả cực kỳ tốt. Minh kình, kỳ thực liền tương đương với đoán thể bên trong cảnh giới mạnh đức gân cốt. Ám kình, kỳ thực liền tương đương với đoán thể bên trong cảnh giới luyện tạng cường phủ. Hóa kình, kỳ thực liền tương đương với đoán thể bên trong cảnh giới bản huyết hóa thủy. Đều là đối thân thể khai phá cùng cường hóa. Bởi vì trong ngộng thế giới không có siêu phàm lực lượng, nguyên cớ những tông sư kia nhóm đối thân thể nghiên cứu càng tiến sâu thêm tinh tế, thế là liền có đan kình, cương kình cùng cuối cùng đánh vỡ hư không, kiến thần bất phôi cảnh giới. Bọn hắn đem thân thể khai phá đến cực hạn. Không, siêu việt cực hạn. Mà cái này, toàn bộ tiện nghi ta. nếu như ta cũng tu luyện tới quốc thuật cuối cùng cảnh giới, coi như không có siêu phàm lực lượng, cũng có thể chiến siêu phàm. Nghĩ tới đây, Lâm Bác Phàm cười đến mắt đều không mở ra được. Sau khi cười xong, Lâm Bác Phàm dựa theo trong mộng tu luyện pháp, điều tiết thân thể của mình. Bởi vì hắn bản thân đang đứng ở bản huyết hoán tụy cảnh giới, cho nên trực tiếp theo hóa kình bắt đầu tu luyện. Ước chừng tiêu một tuần lễ, đan kình thành. Lại tốn một tuần lễ, cương kình thành. Chỉ cần không đề cập tới căn cốt, tốc độ tu luyện của hắn luôn luôn rất nhanh. Cuối cùng, hắn lại tốn một tuần lễ, cuối cùng đạt tới cuối cùng đánh vỡ hư không, kiến thần bất phôi cường đại cảnh giới. Mặc dù không có siêu phàm chi lực, nhưng mà có thể so siêu phàm. Trừ đó ra, thân thể của hắn cùng sức mạnh tâm linh kết hợp lại, khai phá ra một loại năng lực, thành tâm thành ý chi đạo, có thể tiên tri, có thể cảm nhận được trong cõi u minh nguy cơ, sớm lần tránh, làm thương tổn không giá thân. Nói một cách khác, hắn giác quan thứ 6 đặc biệt mạnh. Đúng lúc này, Lâm Bác Phàm đột phá cường đại khí tức, kinh động đến ngay tại bên cạnh tu luyện Bạch Y Y, nàng mở mắt, vui vẻ nói, "Ca ca đột phá siêu phàm, nhanh như vậy." Lập tức vọt ra khỏi phòng, chạy về phía bên cạnh. Chương 9. Ca ca, dĩ nhiên khai sáng chính mình tu luyện pháp. Bạch Y Y phá cửa mà vào, đang chuẩn bị chúc mừng Lâm Bác Phàm, lại đột nhiên ngây mẩn cả người. Bởi vì nàng phát hiện, Lâm Bác Phàm thực lực chính xác đạt được to lớn tiến bộ, nhưng mà vẫn như cũ kẹt ở đoán thể cảnh giới, trên mình cũng không có thần lực. "Ca ca, ngươi không đột phá siêu phàm." Lâm Bác Phàm gật đầu cười nói, "Chính xác không có, ta hiện tại còn chỗ tại đoán thể bên trong cảnh giới bản huyết hoán tùy cảnh, chỉ là tại trên cái cơ sở này, lại hướng phía trước bước ra một bước." Bạch Y Y lại một lần nữa ngây mẩn cả người. Bản huyết hoán tùy đã là đoán thể cảnh giới cuối cùng, lại hướng phía trước một bước, liền là siêu phàm. Từ xưa đến nay, đều như vậy. Thế nhưng ca ca của hắn rõ ràng còn có thể đoán thể bên trong cảnh giới tiến thêm một tầng, đây là làm sao làm được? Hơn nữa đối phương đột phá khí tức, so nàng đột phá siêu phàm thời điểm còn mãnh liệt hơn. "Ca ca, đây là có chuyện gì?" Lâm Bác Phàm tìm cái lý do qua loa tắc trách. Đơn giản liền là chính mình ngộ tính tốt, cảm giác đoán thể bên trong cảnh giới còn có đường, thế là nghiên cứu xuống dưới. Luyện luyện, bất chi bất giác liền đột phá. Bạch Y Y vạn phần sợ hai tháng phục, "Ca ca, ngươi đây là khai sáng chính mình tu luyện pháp à?" Từ xưa đến nay, phàm là có thể khai sáng chính mình tu luyện pháp người, đều là do thời gian hảo kiệt anh hùng, chú định lưu danh sử sanh. Nhưng mà, những anh hùng nhân vật này, không có chỗ nào mà không phải là hạng người tu vi cao thâm. Thế nhưng ngươi, lại có thể tại đoán thể cảnh giới khai sáng ra mới tu luyện pháp, có thể nói là cả thế gian hiếm thấy. Không, hẳn là hàng cổ không có. Có đúng không, không có ngươi nói khoa trương như vậy a. Lâm Bác Phàm khiêm tốn lên tiếng, nhưng trong lòng lại khó tránh khỏi đắc ý ca ca, có thể hay không để cho ta thử một lần thân thủ của ngươi. Bạch Y Y kích động. Lâm Bác Phàm cười nói, "Ta đang có ý này." Hai người tới bên trong biệt tử, mặt đối mặt đứng đấy, ước chừng cách nhau 3 trượng. Điều tiết tốt khí tức phía sau, Bạch Y Y hỏi, "Ca ca, chuẩn bị xong chưa?" "Đã chuẩn bị xong, tới đi." "Vậy ta liền xuất thủ." Bạch Y Y không chút do dự xuất thủ. Nàng cũng không có vận dụng thể nội thần lực, mà là chỉ dùng lực lượng của thân thể cùng Lâm Bắc Phàm chống lại. Có thể cuối cùng, lại bị Lâm Bắc Phàm đánh đến 10 phần chật vật. Không đến 3 cái hiệp, liền rơi vào thế bất lợi. Không đến 10 cái hiệp, liền được cái này mất cái khác. 30 cái hiệp phía sau, khả năng liền muốn lập bại. Bạch Y Y vạn phần kinh ngạc. Tuy là nàng không có sử dụng siêu phàm chi lực, nhưng mà chỉ dựa vào lực lượng của thân thể, đủ để miểu sát siêu phàm trở xuống bất luận kẻ nào. Coi như là mới bước vào siêu phàm võ giả, nàng cũng có thể chiến thắng. Thế nhưng đối mặt Lâm Bắc Phàm, dĩ nhiên không có lực chống đỡ. Đối phương mỗi một chiêu mỗi một thức đều nặng ngàn cân, đánh vào trên người nàng 10 phần đau nhức. Càng đáng sợ chính là đối phương hình như nắm giữ biết trước tất cả năng lực. Mỗi một lần nàng ra ngon chiêu, đối phương đều có thể sớm tránh đi, căn bản là đánh không đến đối phương. Như vậy nàng tự nhiên ở vào thế bất lợi. Ca ca khai sáng tu luyện pháp, tựa hồ có chút khủng bố. Tiếp tục như vậy nữa cũng không phải biện pháp. Bạch Y Y kêu một tiếng, "Ca ca cẩn thận, ta chuẩn bị muốn vận dụng thần lực." "Tới đi." Lâm Bác Phàm đáp lại một tiếng, làm xong nên chiến chuẩn bị. Bạch Y Y bắt đầu vận dụng một chút thần lực, tương đương với mới vào siêu phàm trình độ. Chỉ thấy nàng hai tay mở mịn, dự dụng ra màu xanh lam khí lãng, hóa thành linh xà, như nước du tẩu tại trước ngực. Nhìn lên hình như không có lực sát thương gì, nhưng Lâm Bác Phàm cũng không dám sơ suất. Thần lực là siêu phàm người tu luyện ra được năng lực. Năng lực này đặc biệt thần kỳ, tương đương với thân thể của mình kéo dài, biến hóa khó lường, như cánh tay sai sự. Còn có thể căn cứ người tu luyện khác biệt, thể hiện ra khác biệt thuộc tính. Nói thí dụ như, Bạch Y Y thần lực thuộc tính liền là nước. Nhìn lên 10 phần ôn nhu vô hại, nhưng ẩn náu sắc cơ. Một khi đánh vào thể nội, tất nhiên chấn động ngũ tạng lục phủ, làm thân thể bị thương tổn. Có thể đối phó thần lực, cũng chỉ có thần lực. Hắn không có đột phá siêu phàm, nguyên cơ không thể chọi cứng, chỉ có thể dùng trí. "Ca ca, ta tới, cẩn thận." Bạch Y Y xuất thủ lần nữa, trên tay của nàng thần lực hóa thành roi, nhanh chóng đánh ra ngoài, nháy mắt vượt ngang 3 trượng. Chỉ nghe thấy bộ một tiếng, Lâm Bác Phàm tránh ra, dưới đất nhưng lưu lại một cái hố sâu. Lại là bộ một tiếng, Lâm Bác Phàm lại tránh ra Bạch Y Y một kích, dưới đất lần nữa nhiều một cái hố sâu. Tiếp theo, Bạch Y Y tiếp tục vùng roi, Lâm Bác Phàm tiếp tục tránh né. Ba ba. Lần này, đến phiên Lâm Bác Phàm biến chật vật. Hắn cảm thấy tiếp tục như vậy không phải biện pháp, hai chân dùng sức đạp một cái, nháy mắt vượt ngang 5 trượng, đi tới trước mặt Bạch Y Y, tiếp đó đấm ra một quyền. Đây là hắn hội tụ toàn thân khí lực một quyền. Lâm Bác Phàm âm thầm phòng trừng, một quyền này chí ít nắm giữ 3000 cân lực lượng, coi như là cự thạch cũng có thể đánh ra một cái lỗ thủng. Nhưng mà, Bạch Y Y lại mỉm cười, thần lực nháy mắt bao trùm toàn thân. Lâm Bác Phàm một quyền này đánh vào trên người của nàng, phản phất đánh vào nước bên trong, trên mình lực lượng đều bị tháo xuống dưới. Kaka, được rồi. Chương 10. Không có siêu phàm chi lực, lại có thể chiến siêu phàm. Lâm Bác Phàm thu hồi nắm đấm, khí tức nội liễm, phản phất phàm nhân. Bạch Y Lý suy tư một hồi, bắt đầu phê bình, "Kaka, tu vi của ngươi tuy là còn chỗ tại đoán thể cảnh giới, nhưng thực lực đã xưa đâu bằng này, tương đương với siêu phàm bên trong thần lực cường giả." Lâm Bác Phàm gật đầu một cái. Siêu phàm là một cái lớn cảnh giới, bên trong lại phân làm ba cái tiểu cảnh giới, theo thứ tự là thần lực, thần hải cùng thần đan. Thần lực cũng liền là vừa mới bước vào siêu phàm, thức tỉnh thần lực cảnh giới. Thần hải, đó là đã bước vào siêu phàm nhiều năm cảnh giới tu vi, thần lực trải rộng toàn thân, chu lưu không ngừng, bành trướng như biển, nguyên cơ vì vậy mà gọi tên. Bạch Y Lý đang đứng ở cảnh giới này. Thần đan, toàn thân thần lực đã hoàn toàn nội liễm, tại đan điền bên trong tạo thành một khoảng êm dịu không tì vết kim đan. Khí tức nhìn lên yếu đi, nhưng thực lực cường thịnh hơn. Phi thiên đột địa, phách sơn đoạn nhạc, không nói chơi. Ở ngoại môn bên trong, trước mắt đạt tới thực lực này, cũng chỉ là mấy người. Bây giờ, Lâm Bác Phàm còn không có bước vào siêu phàm, liền đã nắm giữ thần lực cường giả thực lực, không thể bảo là không mạnh. Bạch Y Lý tiếp tục phê bình. Siêu phàm trở xuống cường giả, chọn mện không phải ca ca địch thủ. Mới bước vào siêu phàm thần lực cường giả, cảnh giới bất ổn, đột tới ca ca cũng là bại nhiều thắng ít. Tại thần lực cảnh giới đắm chìm nhiều năm cương giả, thực lực tương đối củng cố, kinh nghiệm phong phú, nhưng ca ca cũng có thể cùng hắn chia 5 năm, dù cho không thắng, cũng sẽ không thua. Về phần thần hải cương giả, bởi vì thần lực trải rộng toàn thân, không thiếu sót không rõ, nguyên cớ ca ca trước mắt vẫn như cũ không phải là đối thủ. Nếu như đụng tới loại này cương giả, nhất định cần nhanh chóng tránh đi. Đa tạ muội muội nhắc nhở, ta đã biết. Lâm Bác Phàm khiêm tốn tụ giáo. Bất quá, ca ca cũng không cần sợ hãi, còn có muội muội ta đây. Thần hải cường giả dám khi dễ ngươi, ta liền giúp ngươi đánh lại, đồng thời 10 lần trả nợ. Ta rất mạnh, coi như đối đầu thần đan cương giả, cũng chưa chắc không có lực đánh một trận. Bạch Y Lý ghi mặt mũi tràn đầy ngạo kiều. Đúng đúng, ta biết làm thế nào, ta không gây chuyện, nhưng cũng không sợ sự tình. Lâm Bác Phàm cương chiều sợ lấy đầu nhỏ của nàng, cười nói. Bạch Y Lý cực kỳ tán đồng, không sai, chính là cái đạo lý này. Tiếp theo, Bạch Y Lý hâm mộ, "Kaka, ngươi khai sáng mới tu luyện pháp, để thân thể biến đến cường đại như thế. Tương lai vừa bước vào siêu phàm, nói không chắc liền có thể chiến thần biển. Thân thể càng cường đại, bước vào siêu phàm phía sau, thực lực cũng sẽ càng thêm cường đại. Đây là mọi người đều biết sự tình. Đây cũng là Lâm Bắc Phàm khai sáng tu luyện pháp nguyên nhân, chính là vì để sau này mình đi đến càng ổn, đi đến càng xa. Đây là chuyện nhỏ, không đáng giá nhắc tới. Muội muội, ngươi muốn học không, ta dạy cho ngươi." Bạch Y Lý khiếp sợ trừng to mắt, "Ca, ngươi muốn đem tu luyện của ngươi pháp truyền cho ta?" Lâm Bắc Phàm mỉm cười gật đầu, đây là hắn nghĩ sâu tính kỹ kết quả. Thứ nhất là làm báo ân. Nếu như không có Bạch Y Lý, hắn đã sớm bị đuổi ra sân môn, lại càng không có bây giờ phong phú đầy đủ tài nguyên tu luyện. Hắn vẫn muốn hồi báo Bạch Y Lý, bây giờ đạt được tu luyện pháp, vừa bạn có thể có qua có lại. Thứ hai là làm đặt chân. Bây giờ, Bạch Y Lý tương đương với hắn tại tông môn chỗ dựa, Bạch Y Lý biến đến càng mạnh, địa vị của hắn tự nhiên là càng kiên cố, dưới lại thụ tốt hóng mát à. Thứ ba, Lâm Bác Phàm đã từ đáy lòng đem Bạch Y Lý xem như muội muội của mình. Có muội không sủng, hưởng làm ca. Thứ tư, hắn chân chính kim thủ chỉ là đại mộng tâm kinh. Có bản kinh thư này liền có hết thảy, cái khác đều là dâu ria không đáng kể, không đủ nặng nhẹ. Bạch Y Lý liền vội vã khoát tay, không được, đây là chính ngươi pháp, có thể nào chuyển cho ngoại nhân? Không thể. Vì sao không thể? Chúng ta là huynh muội a. Bạch Y Lý liền ngây ngẩn cả người, đúng thế, chúng ta là huynh muội. Nàng nhớ lại kiếp trước, ca ca cũng là như vậy không cầu lợi đối với nàng, đem đồ tốt đều lưu cho nàng. Mặc dù bây giờ đổi một cái thế giới, nhưng hai người vẫn như cũng là huynh muội. Huynh muội ở giữa, có đồ tốt liền có thể lẫn nhau chia sẻ, không cần như vậy xa lạ. Ca ca, nhanh đem tu luyện của ngươi pháp truyền cho ta. Tốt, muội muội. Tiếp theo, Lâm Bác Phàm đem quốc thuật tu luyện pháp truyền cho Bạch Y Lý. Bạch Y Lý đặc biệt thông minh, cũng đặc biệt ham học, không đến thời gian một nén nhang liền học được, sau đó cùng Lâm Bác Phàm chủ tu. Tiêu ước chừng thời gian một tháng, cuối cùng tu luyện tới cương kình. Về phần cuối cùng đánh vỡ hư không, kiến thần bất phôi loại này thần mà biết rõ cảnh giới, làm thế nào đều không đột phá nổi. Cái này cùng người thiên phú, nộ tính có quan hệ, cơ cầu không được. Mặc dù như thế, nàng đã đủ hài lòng. Bởi vì tu luyện tới cương kình phía sau, thân thể của nàng càng thêm cường đại. Cái này cực đại tăng cường thực lực của nàng, tăng lên tiềm lực của nàng, khoảng cách thần đan cảnh giới đã không xa. Ca, ngươi cái này tu luyện pháp có chút nguy tiền, tuyệt đối không nên bộc lộ ra đi, không phải khả năng sẽ trêu chọc hỏa sát thân. Việc này trời biết đất biết, ngươi biết ta biết là được rồi. Bạch Y Lý liền căn dặn. Lâm Bác Phàm thận trọng gật đầu, ta biết điều này, nhất định không tiết ra ngoài. Chương 11. Chúng ta liền là quá ngu quá ngây thơ rồi. Kaka, chúng ta rất lâu không ra khỏi cửa, cùng đi ra dạo chơi à, thuận tiện đi phường thị mua vài món đồ. Tốt. Lâm Bác Phàm mỉm cười gật đầu. Tiếp đó, Bạch Y Lý để Lâm Bác Phàm chờ chút chốc lát, chính mình xông về gian phòng đi. Nữ nhân nha, mọi người đều biết, các nàng tại ra ngoài phía trước đều là khá là phiền toái. Lâm Bác Phàm trái chờ phải chờ, đợi thời gian uống cạn nửa chén trà. Vẫn là không thấy nàng đi ra. Không có việc gì, mở cửa phòng ra, muốn đi ra trước xem một chút. Kết quả khe cửa mới mở, Lâm Bác Phàm liền cảm nhận được một cỗ khủng bố bám nhập lên. Trong lòng Lâm Bác Phàm run lên. Không được, có sát khí. Hơn nữa, cỗ sát khí này nguồn gốc không phải người, mà là chó. Ngàn vạn liếm cẩu. Bọn hắn đã giết tới cửa. hôm nay khả năng có họa sát thân, không thích hợp ra ngoài, Lâm Bác Phàm vội vã đóng cửa lại. Lúc này, xa xa truyền đến một cái quen thuộc tiếng giống. Dừng tay. Lâm Bác Phàm, ta đã thấy ngươi, đừng nghĩ trốn, nhanh cút ra đây cho ta. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, lại tiểu cường đã lấy sét đánh không kịp bưng thai xu thế, giết tới cổng viện từ phía trước, đem Lâm Bác Phàm từ sau cửa mặt nắm chặt đi ra. Giờ khắc này, Lâm Bác Phàm lại một lần nữa cảm nhận được ngàn vạn liếm cầu oán niệm đánh tới. Cái này một cỗ oán niệm so vừa mới càng hung mãnh, càng bành trướng, càng khủng bố hơn, đem Lâm Bác Phàm hù dọa đắc chí đàn sắt phát run. Ta đến cùng là giết người, vẫn là phóng hỏa, về phần hận ta như vậy ư? Đều bức cửa nhà ta. Lại tiểu cường, nguyên lai là ngươi a. Đã lâu không gặp, có khỏe hay không? Lâm Bác Phàm lúng túng chào hỏi, muốn bỏ qua lại tiểu cường tay, tránh về bên trong biệt tử. Nhưng mà, lại tiểu cường tay như thiết chảo đồng dạng nắm thật chặt cánh tay Lâm Bác Phàm, chết không buông tay. Nhìn kỹ Lâm Bác Phàm hai mắt đỏ đến buốc lên lửa, thở ra khí thở hổn hển, phản phất muốn giết người. Lâm Bác Phàm, ngươi nhưng để ta tốt chờ a. Ngươi cũng đã biết, hai tháng này ta là làm sao qua được ư? Hắn cắn răng nghiến lợi nói, trong miệng răng đều thiếu thốn mấy thối. Lâm Bác Phàm không hiểu, ta cũng không phải bụng của ngươi run đũa, làm sao biết? Ta nói cho ngươi, ta hai tháng này ta đều cắn răng tới. Lại tiểu cường cắn răng nói, nhanh cho ta thành thật khai báo, ngươi là tại sao biết Bạch sư tỷ? Còn có thể tại sao biết, đi trên đường mới quen đã thân, tự nhiên là nhận thức. Đến cùng là mới quen đã thân, vẫn là vừa thấy đã yêu. Lâm Bác Phàm lần nữa không hiểu, cái này có khác biệt ư? Đúng, cái này căn bản liền không có khác biệt. Lại tiểu cường nháy mắt phá phòng. Hai người bọn hắn đều ở chung hai tháng, vô luận là vừa thấy đã yêu, vẫn là mới quen đã thân, cái kia bồi dưỡng tình cảm đã sớm bồi dưỡng lên, chuyện nên làm đã sớm làm, lại dầu gì những cái này dâu dịa không đáng kể, có ý nghĩa ư? Vừa nghĩ tới trong mộng của chính mình tình nhân tại Lâm Bắc Phàm dưới hông dịu dàng luôn thừa hoan, hắn liền có cỗ thổ huyết xúc động. Cái khác nghe lén liếm cậu, cũng tất cả đều tức đến muốn phun máu. A a a. Lâm Bắc Phàm, ngươi thật đáng chết a. Ngươi sao có thể làm ra chuyện như vậy? Ta muốn giết ngươi. Cố kia quán niệm lại một lần nữa đánh tới, đem Lâm Bắc Phàm hù dọa mặt buốc lên trắng đổ mồ hôi. Lại tiểu cường vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định, ôm lấy một phần bạn hy vọng hỏi, Lâm Bắc Phàm, ta hỏi lại ngươi một câu, hai tháng này tới, ngươi tại bên trong làm cái gì? Hỏi lời này tốt. Ngàn vạn liếm cậu cho tàn lại cháy. Cái kia từng khỏa khô héo liếm cầu tâm tư lần nữa phục sinh, đầu chó ngóc lên, hai mắt nở rộ hy vọng. Tuy là, hai người bọn hắn ở chung. Tuy là, bọn hắn ở một cái liền là hai tháng. Tuy là, hai người bọn hắn cực kỳ thân mật. Nhưng mà, mấu chốt là cái này nhưng mà. Chỉ cần hai người bọn hắn không có ngủ tại một chỗ, vậy ta liền còn có hy vọng. Lâm Bác Phàm không hiểu nói, lại tiểu cường, ngươi hỏi lời này không hiểu đâu, ta tại bên trong còn có thể làm cái gì, loại trừ tu luyện, tự nhiên là đi ngủ. Đi ngủ. Lại tiểu cường hét dầm lên. Đi ngủ. Đám liếm cầu cũng hét dầm lên. Các ngươi. Thanh âm lại tiểu cường run rẩy nói, đã ngủ ở cùng nhau. Lâm Bác Phàm đầu đầy mồ hôi, đừng đừng. Chớ nói nhảm, không có chuyện. Ta thế nhưng một mực đem nàng làm muội muội à, nàng một mực coi ta là ca ca, hai chúng ta trong sạch. Thật sao, ta ít đọc sách ngươi không nên gặp ta. Lại tiểu cường trông mong hỏi. Lâm Bác Phàm lời thề son sắt, ai lừa ngươi, ai là chó. Lại tiểu cường nuối lòng một hơi. Ngàn vạn liếm cầu cũng nuối lòng một hơi. Nguyên lai bọn hắn không có ngủ tại một chỗ, vậy là tốt rồi. Tiếp đó đúng lúc này, đã chỉnh lý tốt Bạch Y đi theo trong viện tử đi ra, duỗi ra hai tay mười phần tự nhiên ôm lấy Lâm Bắc Phàm cánh tay, nghiêng đầu nhỏ, chứa giận mang cười hỏi, "Ca ca, ta đẹp sao?" Lâm Bắc Phàm tỉ mỉ nhìn lên, phát hiện hình như cũng không có cái gì khác biệt. Nhưng mà, tại nữ hải tử trước mặt, lời nói là không thể nói như vậy, thế là hắn liền vội vàng gật đầu, "Đẹp mắt, cực kỳ đẹp mắt." Bạch Y thì cười vui vẻ, khoe mắt con đặc biệt đẹp đẽ. Kết quả vừa sờ đầu, ai nha một tiếng, "Ta châm cài tóc không mang, ca ca, ngươi lại chờ ta một hồi." Nói xong, vô cùng lo lắng xông về bên trong gian phòng. Đối cái này, Lâm Bác Phàm chỉ có thể lắc đầu thở dài, thật cầm cái muội muội này không có cách nào. Quay đầu tới, bị Lại Tiểu Cường dáng dấp giật này mình. "Lại Tiểu Cường, ngươi thế nào?" Chỉ thấy hắn nghiến răng nghiến lợi, hai mắt đỏ bừng hỏa, phản phất nhìn kỹ tiểu nhân giết cha, nói, "Lâm Bác Phàm, ngươi cái này lừa đảo. Còn nói các ngươi trong sạch, cái này như dáng vẻ thành bạch hư. Thế nào không trong trắng, chúng ta chỉ nắm tay mà thôi, không tính là gì. Chỉ là nắm tay mà thôi, không tính là gì." Lại Tiểu Cường thổ huyết. Ngàn vạn liếm cầu thổ huyết. "Nắm tay đều không tính là gì. Ý tứ này có phải hay không? Các ngươi so nắm tay quá đáng hơn sự tình đều đã làm. Còn hung hăng lửa phỉnh chúng ta, nói các ngươi là trong sạch. Coi chúng ta ngốc ư? Đúng, chúng ta liền là quá ngu quá ngây thơ rồi, mới lấy ngươi đạo." Lại tiểu cường tâm chết như sám, dùng sức bỏ qua Lâm Bác Phàm tay, quát, "Vô luận ngươi nói cái gì, ta cũng không bao giờ tin tưởng, ta hiện tại chỉ muốn đánh ngươi một trầu." "Lâm Bác Phàm, tới chịu chết." Ngàn bạn đám liếm cầu cũng lại không khống chế nổi, nhộn nhịp dâng lên. "Ta hiện tại cũng muốn đánh cho hắn một trận. Trời chết hắn nha." Chương 12. "Chớ coi trách ta, đây hết thảy đều là các ngươi bức." Nhìn tới, là không có cách nào thiện. Lâm Bác Phàm thở dài một tiếng. Hắn không gây chuyện, không đại biểu hắn sợ phiền phức. Giơ lên nằm đấm, chủ động giết đi qua. Lập tức như hổ vào đàn sói, những nơi đi qua không có ai đỡ nổi một hiệp, một quyền một cái, tất cả đều bị đánh bay ra ngoài. Ngoa tạo. Lâm Bác Phàm thế nào biến đến như thế dữ dội? Ta đoán thể đỉnh phong đều không tiếp nổi hắn một chiêu. Chẳng lẽ hắn siêu phàm? Hắn không có, không phải hà tất động quả đấm. Không đến chốc lát thời gian, dưới đất nằm đầy người bị thương, mặt mũi bầm dập, kêu rên liên hồi. Mà Lâm Bắc Phàm liền đứng ở người bị thương trung ương, uy phong lẫm liệt. Chớ có trách ta, đây hết thảy đều là các ngươi bức. Lâm Bắc Phàm thở dài một tiếng, trong ngữ khí tràn ngập không thể làm gì chi ý, hắn không phải cố ý trang bức, mà là không khí đến, không thể không chàng, hắn cũng rất bất đắc dĩ. Nằm dưới đất ngàn vạn đám liếm cẩu thì sinh không thể yêu. Tình nhân trong ngục bị cướp đi, chính mình không chỉ báo không được thủ, còn bị tình địch đánh một trận. Đây là thế đạo gì? Quá khổ cực. Để ta chết đi được rồi. Ai tới giúp chúng ta một tay, giúp chúng ta làm thịt con hàng này? Có lẽ là nghe được đám liếm cẩu kêu gọi, xa xa đi tới một cái lục bảo thanh niên, nhìn xem Lâm Bắc Phàm giữ tợn cười nói, "Lâm Bắc Phàm, ngươi cuối cùng không tiếp đi ra." Lâm Bắc Phàm ánh mắt ngưng lại, "Ngươi là?" "Vương Xuyến." Người trước mắt tên gọi là Vương Xuyến, là cùng Lâm Bắc Phàm cùng một giới bái nhập tông môn, hai người phía trước có chút ít quan hệ. "Không sai, liền là ta." Vương Xuyến hận hận nói. Hắn cùng Lâm Bắc Phàm đồng thời bái nhập tông môn, có đồng môn tình nghĩa, theo lý mà nói, quan hệ có lẽ không kém. Thế nhưng, Lâm Bắc Phàm đều là khắp nơi vượt qua hắn. Tướng mạo không sánh được đối phương, thực lực không sánh được đối phương, liền chịu nữ sinh hoan nên mức độ cũng không sánh được đối phương. Cũng liền căn cốt có thể cho rằng tiêu ngạo, cái này khiến hắn 10 phần khó chịu. Nguyên cớ những năm gần đây, hắn một mực khổ tâm tu luyện. Bây giờ, 3 năm kỳ hạn đã đến, hắn cuối cùng đột phá siêu phàm, trở thành ngoại môn đệ tử. Vốn định khảo thí kết thúc về sau liền tìm Lâm Bắc Phàm báo thù, ai biết đối phương bị Bạch Tỷ Lý Liễu lĩnh đi, nguyên cớ sự tình một mực kéo tới hiện tại. Lâm Bắc Phàm, ta đi thẳng vào vấn đề nói, ta chính là tới tìm ngươi tính sổ. Vốn là, ta siêu phàm, ngươi đoán thể, tìm ngươi tính sổ còn có ý lớn hiếp nhỏ hiểm nghi, nhưng hiện tại xem ra, ngươi đã đoán thể đại thành, ta mới vào siêu phàm, hai ta thực lực kém không nhiều, vừa bạn có thể qua hai chiêu. Lâm Bắc Phàm nghe, mặt mũi tràn đầy khinh thường. Đoán thể đại thành, mới vào siêu phàm, thực lực kém không nhiều. Đó là trời cùng đất khác biệt, tốt a. Nếu như không phải hắn khai sáng mới tu luyện pháp, đạt tới phá toái hư không, tiến thần bất phôi cảnh giới, căn bản cũng không có biện pháp cùng siêu phàm chống lại. Cái này nha căn bản liền muốn thừa cơ trừng trị hắn. Quá âm hiểm, quá không muốn mặt. Lâm Bác Phàm cũng không sợ sự tình, tới đi, ngươi muốn chết ta thành toàn ngươi. Tốt, đây chính là ngươi nói. Vương Xuyến giữ tợn cười to. Nằm dưới đất người bị thương đều chủ động đẩy ra, nhường ra một mảnh sân bãi, trả lại Vương Xuyến cố gắng. Chỉ có lại Tiểu Cường trước khi đi, do dự một hồi, đi đến bên cạnh Lâm Bác Phàm nhỏ giọng nói, ngươi phải cẩn thận, Vương Xuyến còn có một cái ca ca, thần hải tu vi, khả năng tại phụ cận nhìn kỹ, thực tế không được tránh về trong viện tử đi. Lâm Bác Phàm gật đầu, ta đã biết. Trên thực tế, hắn đã sớm thông qua thành tâm thành ý tâm tư, cảm nhận được uy hiếp. Nhưng hắn cũng không sợ, bởi vì Bạch Tỷ Lý ngay tại trong viện nhìn kỹ. Vừa có nguy hiểm, liền sẽ không chút do dự xuất thủ. Nguyên cơ đến hiện tại cũng chưa hề đi ra, chỉ là cho hắn cơ hội rèn luyện. Lâm Bác Phàm, ngươi chuẩn bị xong chưa? Vương Xuyến hỏi. Đã sớm chuẩn bị xong. Lâm Bác Phàm trả lời. Vương Xuyến đứng chắc tay, ngạo nghễ mà nói, ngươi xuất thủ chưa ta? Không phải ta vừa ra tay, đã phân cao thấp, cũng phân sinh tử, ngươi không còn có cơ hội xuất thủ. Lâm Bác Phàm cũng không giả mồm, chân trái dùng sức đạp mạnh địa, trên mặt đất tầm vang nổ vang, thêm ra một cái hô to. Dựa vào cỗ lực lượng này, Lâm Bác Phàm nháy mắt giết tới Vương Xuyến trước mặt. Vương Xuyến con ngươi co rụt lại. Ngoa tạo, gia hỏa này xuất sinh a, tốc độ nhanh như vậy. Vừa muốn ngưng kết thần lực phản kháng, Lâm Bác Phàm đã đánh một tủ trỏ trong đỉnh lồng ngực của hắn. Vương Xuyến cảm giác phảng phất bị một chiếc chạy nhanh đến xe ngựa đụng trúng dường như, xương sườn rạn nứt, ngũ tạng lục phủ kịch liệt chấn động, nháy mắt bay ngược vài chục trượng, mới ngưng kết đi ra thần lực cũng bị đánh tan. Chỉ nghe thấy phù một tiếng, Vương Xuyến cuối cùng ngã xuống đất. Lại là phù một tiếng, Vương Xuyến ho ra một búng máu, nhuộm đỏ lồng ngực. Lâm Bác Phàm, ngươi, thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi. Lâm Bác Phàm một chút cũng không muốn cùng hắn nói nhảm, hai chân đạp địa, như tên lửa lao đến, nháy mắt đi tới Vương Xuyến trước mặt. Tiếp đó, nắm lấy nằm dưới đất Vương Xuyến, một cái bạo lực ném qua vai. Quanh bụi đất tung bay, dưới đất nhiều một cái hố sâu. Khủ. Vương Xuyến lại ho ra máu, mặt mũi bầm dập. Nhưng cái này vẫn chưa hết, Lâm Bác Phàm nắm lấy hắn mặt khác một cánh tay, thay cái phương hướng, lại là một cái ném qua vai. Quanh bụi đất lần nữa bay lên, trên mặt đất lại thêm một cái hố sâu. Vương Xuyến lần nữa ho ra máu, hoàn toàn thay đổi. Chiến đấu tiếp tục, Lâm Bác Phàm tiếp tục vũ lực giết địch. Hắn tựa hồ đối với ném qua vai ưa thích không rời, nắm lấy Vương Xuyến liền hung hăng đập mạnh, như đánh chuột túi đồng dạng. Oanh oanh trên đất hố càng ngày càng nhiều, bụi đất tung bay, âm thanh thanh thúy, tràn ngập cảm giác tiết ấu. Chương 13. Quá tàn bạo, quá không có nhân tính. Lúc này, ngoài sân khán giả đều nhìn đến trận tròn mắt. Đường đường siêu phàm cường giả Vương Xuyến, lại bị Lâm Bắc Phàm một cái nho nhỏ đoán thể cường giả hoàn ngược. Là mắt ta tiêu, vẫn là cái thế giới này quá điên cuồng, biến đến ta cũng không nhận ra. Bọn hắn hiện tại duy nhất có thể làm, liền là cho Vương Xuyến cổ vũ ủng hộ. Vương Xuyến, nhanh đứng lên cho ta. Ngươi thế nhưng siêu phàm a, siêu phàm thế nào sẽ thua bởi đoán thể? Không cần ẩn giấu thực lực, chơi chán, liền cho ta hứng khởi. Nhưng mà, đáp lại bọn hắn đều là phanh phanh tiếng va đập. Đó là Vương Xuyến thân thể đụng vào mặt đất âm thanh. Thanh âm này mười phần thanh thúy vang dội, mười phần đinh tai nhức óc, thật giống như từng cái bàn tay phiến tại trên mặt của mọi người. Lại nhìn Vương Xuyến, hắn đã hoàn toàn thay đổi, chỉ còn nhân hình. Rất nhiều người che mặt, không đành lòng xem. Mà lúc này, xem như người trong cuộc Vương Xuyến, phiền muộn đến tổ huyết, đặc biệt phát điên. Chính mình thế nhưng đường đường siêu phàm cường giả a, lại bị Lâm Bắc Phàm thẳng danh kiết như bao cát đồng dạng ném tới ném đi, vẫn là tại trước mắt bao người. Ta không muốn mặt mũi. Hắn muốn phản kháng, muốn dây dưa, có thể mỗi một lần mới ngưng tụ lại thần lực thời điểm, liền bị Lâm Bắc Phàm một quyền đánh tan, tiếp đó lại bị Lâm Bắc Phàm làm bao tải đồng dạng ném qua bay. Vành ảnh, cái này mỗi một cái ném qua bay, không chỉ tàn phá thân thể của hắn, còn tàn phá tâm linh của hắn. Đạo tâm đều sắp bị đánh sụp đổ. Vương Xuyên gầm thét, "Lâm Bắc Phàm, ngươi đủ. Vung ra ta, chúng ta quang minh chính đại, công bằng một trận chiến." Lâm Bắc Phàm đặc biệt vô tội nói, "Chúng ta bây giờ chẳng phải tại công bằng một trận chiến ư? Hơn nữa ngươi là siêu phàm, ta chỉ là một tên nho nhỏ đoán thể, cùng ngươi tỉ thí ta đều bị thua thiệt, ngươi còn muốn như thế nào nữa?" Vừa nói vừa là một cái ném qua bay, đem Vương Xuyên ngã đau xốc hông. Khu khu, dừng. Lâm Bắc Phàm, cho ta cái mặt mũi, không cần ngã ta, đau. Nói bừa. Ngươi một cái siêu phàm cũng không cần mặt khiêu chiến ta, ta làm gì trả lại cho ngươi mặt mũi. Xem chiêu. Lại là một cái ném qua bay, Vương Xuyên mất hết mặt mũi trước. Lỗ mũi đều sụt, còn nhảy ra hai quả răng, nói chuyện lọt gió. Dừng. Lâm Bắc Phàm, không cần ngã mặt ta, và ngươi. Vương Xuyên, không phải ta nói ngươi, đánh một trận còn thiêu tam giản tứ, ngươi cho rằng ngươi là ai à? Ai ta liền đặc biệt ngã mặt ngươi, ta liền nữa thích ngã mặt ngươi, không phục ngươi tới cắn ta à? Vành ảnh, liên tục mấy lần, đều làm mất hết mặt mũi trước, Vương Xuyên mặt bị đánh máu thịt bé bét. Nhìn chung quanh các khán giả đều sinh lòng đồng tình. Quá tàn bạo, quá đáng thương, quá không có nhân tính. Vương Xuyên nộ hỏa lập ưng, phát ra một tiếng bi thương gầm thét, Lâm Bắc Phàm, ngươi thật đủ rồi, không muốn bức ta. Ngươi lại bức ta, ta liền muốn ra đòn sát thủ. Tới a, có bản sự ngươi liền xử suất tới a, không nên để cho ta thất vọng. Tốt, đây chính là ngươi nói. Vương Xuyên cắn răng, hai mắt toát ra an người ánh mắt, khí thế trên người đều theo đó thay đổi. Lâm Bắc Phàm không dám kinh thường, làm xong tiếp chiêu chuẩn bị. Chỉ thấy Vương Xuyên nín thở ngưng thần, sử dụng ra bình sinh lớn nhất khí lực, hét lớn một tiếng, "Ca ca, cứu ta." Lâm Bắc Phàm, "O." Đúng lúc này, Lâm Bắc Phàm cảm giác được sau lưng có cố lực lượng kinh khủng đánh tới. Lâm Bắc Phàm không chút do dự đem Vương Xuyên hướng sau lưng vung đi. Cố lực lượng kia dừng lại một phần, tiếp được lao vụn vụt tới Vương Xuyên, lại tiếp lấy hướng Lâm Bắc Phàm đánh tới. Liên này nháy mắt thời gian, Lâm Bắc Phàm đã trốn đến cửa viện. Bên trong viện tử xông ra một cái bóng hình xinh đẹp, yêu kiều một tiếng, "Thật can đảm, dám thương tổn ca ca ta." Thần lực màu xanh lam mãnh liệt phun ra, hóa thành một cái 40 mét đại đao, khai thiên tích địa đồng dạng chém đi qua. Đối phương đồng dạng sử dụng thần lực, hóa thành một cái kim trung. Oanh đao cùng trung đồng thời phá toái, không gian chấn động, thần lực quét sạch tứ phương. Rất nhiều thực lực không đủ người, đều bị cố lực lượng này đánh bay. Tốt, mạnh, thần hải cường giả, khủng bố như vậy. Bụi mù tản ra, giữa sân xuất hiện một cái u ám áo cho nam tử, ôm trong ngực Vương Xuyên, nhìn lên cùng Vương Xuyên giống nhau đến mấy phần. Có người nhận ra người này, kinh hô lên. Đó là ngoại môn đệ tử Vương Thượng. Thần hải cảnh tu vi, đặt ở ngoại môn bên trong cũng là nổi tiếng nhân vật. Hắn còn có một cái thân phận, đó chính là Vương Xuyên ca ca. Bạch Y Lý Y cũng nhận ra người này, khinh bị nói, nguyên lai là ngươi, Vương Thượng. Hai huynh đệ đều một cái tính tình, ưa thích lấy lớn hiếp nhỏ. Vương Thượng nhìn xem Bạch Y Lý Y ánh mắt, có chút kiêng kỵ, Bạch Y Lý Y vừa mới xuất thủ là ta không đúng. Bất quá, ta cũng chỉ là cứu đệ xuất ruột, Lâm Bác Phàm cũng không có bị thương, việc này cứ tính như vậy. Bạch Y Lý Y quát lên, nói đơn giản dễ dàng, nếu như không phải ca ca phản ứng kịp thời, bị thương liền là hắn. Ngươi muốn như nào? Vương Thượng trầm giọng nói. Bạch Y Lý Y tiếp tục cùng nói, hoặc cúi đầu cho ca ta chịu nhận lỗi, hoặc chúng ta liền làm một chàng. Để ta hướng một tên tiểu bối nói xin lỗi, không có khả năng. Vương Thượng sắc mặt càng âm trầm. Vậy chúng ta liền làm một chàng, xem chiêu. Bạch Y Lý Y không chút do dự đánh tới. Vương Thượng buông xuống Vương Xuyên, gắng sức lên chiến. Chương 14. Bạch Y Lý Y online, bá đạo hộ ca. Hai đại thần biển cường giả giao thủ một cái, liền bộc phát ra uy lực kinh người. Khí thế kia như lao nhanh sóng biển đồng dạng, quần quần hướng ra phía ngoài, lao nhanh không ngừng, quét sạch tứ phương. Phương viên 30 trượng, dĩ nhiên không có đất đặt chân. Vây xem các đệ tử mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Đây chính là thần hải cường giả ạ, quá kinh khủng. Lộ ra ngoài một chút khí tức đều có thể miểu sát ta. Ta lúc nào có thể như bọn hắn dạng này. Vậy mà lúc này, Bạch Y Lý hét lớn một tiếng, trên mặt đất không tiện, chúng ta trên trời một trận chiến. Vương Thượng không có ứng thanh, nhưng trước tiên dùng sức đạp mạnh, chạy về phía bầu trời. Bạch Y Lý theo sát phía sau. Ước chừng bay đến cách mặt đất trăm trượng địa phương, bọn hắn lần nữa lại chiến. Khí thế kia càng sôi trào mãnh liệt, tạo thành dậy sóng của phong, thổi tan tầng mây, chấn động tứ phương. Cái kia chút xuống lực lượng, như thác nước đồng dạng, để người tràn ngập cảm giác các bách. Mọi người lại một lần nữa chấn kinh. Rõ ràng còn có thể càng mạnh. Ta liền cùng bọn hắn giao thủ dũng khí đều không có. Đời ta có thể tu luyện tới bọn hắn cảnh giới cỡ này, liền đủ hài lòng. Lâm Bác Phàm cũng nhìn đến sinh lòng hướng về. Đây là hắn lần thứ nhất khoảng cách gần xem hai đại thần biển cường giả giao chiến. Cái kia sức mạnh bùng lên, để hắn toàn thân run rẩy, kích động không thôi. Trong lòng nhịn không được suy tư, thần hải đều mạnh như vậy, như thế thần hải trên thần đan, cái kia mạnh bao nhiêu? Còn có thần đan bên trên nhập thánh cường giả, trường sinh cường giả, bọn hắn cái kia mạnh bao nhiêu? Còn có trường sinh bên trên bất hủ đây. Chỉ là suy nghĩ một chút, liền để người không rét mà run. Như rất giống ma, bất quá cũng chỉ như vậy. Bọn hắn cường đại, không chỉ không thể thất bại Lâm Bắc Phàm tính tích cực, ngược lại kích thích hắn lòng hào thắng. Sớm muộn có một ngày, ta sẽ trở thành các ngươi, đồng thời siêu việt các ngươi. Hai đại thần biển cường giả giao chiến, cũng hấp dẫn rất nhiều ngoại môn đệ tử ngừng chân xem. Bọn hắn đồng dạng 10 phần chấn kinh, cũng không phải là chấn kinh tại trận chiến đấu này uy lực, mà là chấn kinh tại Bạch Y Lý Y thực lực. Mới 2 tháng thời gian không gặp, Bạch Y Lý Y thế nào biến đến mạnh như vậy? Đúng vậy a, nhìn lên thần lực hùng hậu, đã trải qua bắt đầu nội liễm. Tiếp qua không lâu, liền muốn bước vào thần đan cảnh giới. 18 tuổi thần đan cường giả, khủng bố. Chúng ta tông môn sáng tạo mấy ngàn năm đến nay, 20 tuổi phía trước bước vào thần đan cảnh giới đệ tử, đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Những người này không có chỗ nào mà không phải là đương thế nhân kiệt, sau này tất nhiên thành tựu một phen sự nghiệp. Quá thèm muốn. Bạch Y Lý Y đến cùng là tu luyện thế nào, chẳng lẽ ăn linh đan rượu dược? Có lẽ không có khả năng, ngươi nhìn nàng căn cơ như thế kiên cố. Bibi, đều đừng thảo luận, Vương Thược phải thua. Phản phất bị tên kia ngoại môn đệ tử nói chúng, 100 cái hiệp phía sau, Vương Thược rơi vào thế bất lợi. Lại qua 100 cái hiệp, Vương Thược chật vật không chịu nổi, được cái này mất cái khác. 300 cái hiệp phía sau, Vương Thược bại, đổ máu mà đi. Chỉ để lại một câu ngoan thoại, Bạch Y Lý Y, trận này ta thua, chúng ta ngày sau tái chiến. Phục bồi tới cùng. Bạch Y Lý Y trả lời một câu, từ không trung chậm rãi rơi xuống. Nhìn xem toàn trường chấn kinh, sùng bái, sợ hãi các đệ tử, mặt như băng sương mà nói, từ hôm nay trở đi, Lâm Bác Phàm liền là ca ta. Các ngươi ai dám khi dễ hắn, Vương Thược liền là kết quả của các ngươi. Lời này, hung hăng chấn nhiếp mọi người. Nhớ tới Vương Thược hạ trạng, mọi người đều không rét mà run, đội vã khoát tay. Không dám không dám. Ta cũng không tiếp tục bắt nạt Lâm Bác Phàm. Sau đó hắn cũng là ca ta, nhìn thấy hắn ta liền đi vòng. Nhìn thấy một màn này, Lâm Bác Phàm như có điều suy nghĩ. Theo vừa mới chính mình đại sát tứ phương, đến Bạch Y Lý Y đại bại Vương Thược, e rằng đều là nàng cố ý gây nên. Mục đích đúng là làm chấn nhiếp kẻ xấu, bảo vệ hắn cái ca ca này. A, thật là một cái có tâm cơ muội muội. Bất quá, dạng này cũng tốt, không có tâm cơ trên thế giới này sống không lâu. Mắt thấy mọi người đều bị trấn trụ, Bạch Y Lý Y phi thường hài lòng, dáng người nhẹ nhàng đi tới bên cạnh Lâm Bắc Phàm, ôm lấy Lâm Bắc Phàm một cái cánh tay, nhuận miệng cười, ca ca, thời gian không còn sớm, chúng ta đi thôi. Tốt, lúc này đi. Lâm Bắc Phàm cười. Tại mọi người ánh mắt hâm mộ bên trong, cùng nhau rời đi. Bọn hắn chỉ là đi phường thị mua vài món đồ liền trở lại, nhưng bọn hắn tạo thành ảnh hưởng, chính giữa dùng tốc độ khó mà tin nổi chuyển khắp toàn bộ tông môn. Nghe nói không, Lâm Bác Phàm từ lúc theo Bạch Y Lý Y phía sau, thực lực đột nhiên tăng mạnh. Ngay hôm nay, hắn tay không tấc sắt đánh bại mười mấy vị đoán thể cường giả liên thủ, còn lấy đoán thể tu vi đánh bại mới vào siêu phàm Vương Xuyến. Ngoa tạo, lợi hại như vậy, liền là lợi hại như vậy, không vào siêu phàm lại đánh bại siêu phàm, phóng nhãn thiên hạ cũng không có mấy cái a. Thế nhưng Lâm Bác Phàm dạng này một cái thiên phú không được vương bát cao tử rõ ràng làm được, để người thèm muốn. Đây coi là cái gì? Hắn chỉ là ôm đến một đầu thật lớn chân mà thôi. Nếu như không có Bạch Y Lý Y, hắn có thể có thực lực như vậy? Vậy cũng đúng. Lợi hại nhất vẫn là Bạch Y Lý Y, không đến 300 chiêu liền đánh bại thần hải cảnh giới vương thượng, bá đạo hộ ca. Nghe một vị ngoại môn sư mình nói, tiếp qua không lâu, Bạch Y Lý Y liền muốn bước vào thần đan cảnh giới. Ta không thèm muốn Bạch sư tỷ, ta thèm muốn Lâm Bác Phàm. Đáng giận, tên khốn kiếp kia có tài đứa gì, có thể đạt được Bạch sư tỷ ưu ái? Đúng rồi. Hắn chẳng phải trưởng thành đến đẹp mắt một chút sao, dễ coi một chút có cái gì dùng. Hắn thuần tuy chó ngáp phải rồi. Mọi người càng nói càng tức. Hắn không thể đem Lâm Bắc Phàm ngũ mã phanh thây, tiếp đó thay vào đó. Chương 15. Thì, ngươi đến cùng chú ý Lâm Bắc Phàm điểm nào? Những chuyện này cũng truyền đến một chút tông môn trưởng lão trong lô thai. Bọn hắn đặc biệt tâm động, lên thu đổi ý niệm. Bạch Y Lý Y đã có sư phụ, nhưng Lâm Bắc Phàm còn không có a phóng nhãn thiên hạ, vô luận là ai, có thể tại đoán thể cảnh giới liền có thể đánh bại siêu phàm cường giả, vậy cũng là đỉnh tiêm thiên tài. Nếu như dốc lòng bồi dưỡng, tương lai nhất định thành tài. Thế nhưng sau khi nghe ngóng, bọn hắn toàn diện buông tha ý nghĩ này. Lâm Bác Phàm thực lực không tệ, nộ tính tốt, cũng đầy đủ cố gắng, thế nhưng căn này cốt thực tế quá kém. Căn cốt quyết định một người hạn mức cao nhất. Bằng Lâm Bác Phàm lục phẩm căn cốt, tu luyện tới siêu phàm cảnh giới là không có vấn đề, nhưng muốn tu luyện đến siêu phàm bên trên nhập thánh cảnh giới thì khó càng thêm khó, cơ hội không đường có thể đi. Nhập thánh bên trên trường sinh cảnh giới thì càng không thể nào. Như vậy, chỉ có thể buông tha. Đáng tiếc, lúc này, Lại Tiểu Cường đã tâm tình sa sút về đến trong nhà. Lại nhìn thấy trong nhà nhiều một cái thân ảnh quen thuộc, mừng lớn nói, tỷ, ngươi trở về. Người kia quay đầu, cũng là một cái miệng méo mắt lác, mười phần xấu xí nữ tử. Người này chính là Lại Tiểu Cường tỷ tỷ, Lại Tiểu Thanh. Nàng nhìn Lại Tiểu Cường sưng mặt sưng mũi bộ dáng, mười phần chấn kinh, Tiểu Cường, ngươi đây là sưng à, để người đánh. Lại Tiểu Cường tay bụng mặt, ủy khuất ba ba gật đầu một cái. Ai đánh ngươi? Lại Tiểu Thanh truy vấn một câu. Còn có thể là ai, đương nhiên là Lâm Bắc Phàm tên khốn kiếp này. Lại Tiểu Cường hận hận nói. Lại Tiểu Thanh lập tức hết ý kiến, ngươi lại trêu chọc hắn. Cái gì ta trêu chọc hắn, rõ ràng là hắn trêu chọc ta, hắn đem trong mộng của ta tình nhân cướp đi. Tỷ, lúc này ngươi nhất định phải thay ta làm chủ a. Lại Tiểu Cường tràn ngập ủy khuất nói. Lại Tiểu Thanh nghe, lắc đầu bật cười. Ngồi trên ghế, một bên ưu nhã ngâm vào trà, vừa nói, ngươi trước tiên đem cửa đóng lại, lại một năm một mười nói cho ta. Tốt, tỷ. Lại Tiểu Cường cẩn thận nhìn một chút ngoài cửa, mới đem cửa đóng lại. Đúng lúc này, Lại Tiểu Thanh phun ra một cái bóng ánh long lanh hạt châu, trên mình tướng mạo theo đó phát sinh biến hóa, cuối cùng rõ ràng biến thành một vị nghiêng nước nghiêng thành đại mỹ nữ. Lại Tiểu Cường cũng phun ra một cái hạt châu, biến thành một cái anh tuấn thanh niên đẹp trai. Chỉ là trên mặt vẫn như cũ mặt mũi bầm dập, có chút phá hư phong cảnh. "Tốt, hiện tại ngươi có thể đem ngươi cùng Lâm Bắc Phàm sự tình báo cho ta nghe." Lại Tiểu Thanh mở miệng lần nữa, âm thanh ấm mang theo một chút từ tính, mười phần nếm hay. "Tỷ, sự tình là cái dạng này." Lại Tiểu Cường ngồi xuống tới, uống chén trà phía sau, liền đem sự tình đầu đuôi nói ra tới. Lại Tiểu Thanh sau khi nghe xong, lấy ra đại tỷ uy nghiêm, mở trừng hai mắt, trách mắng, "Lại Tiểu Cường, ngươi còn không biết xấu hổ cáo trạng. Rõ ràng là ngươi ra tay trước, bị đánh cũng là gieo gió gặt bão, oán không được người khác. Lại tiểu cường vạn phần không phục, cái gì lỗi của ta? Sai rõ ràng là hắn. Hắn đều có tỉ tỉ, còn câu đi trong ngộng của ta tình nhân, ta đánh hắn không phải có lẽ ư? Lại tiểu thanh nghe đỏ bừng cả khuôn mặt, một cái đầu băng tử vung đi qua. Nói hiệu nói vượng, không có nghiêm chỉnh. Thì ngươi ta lúc nào thành người của hắn? Lại tiểu cường ôm đầu, ủy khuất nói, chẳng lẽ không đúng sao? Không phải, từ lúc hắn nhập môn đến nay, ngươi ngay tại trong bóng tối bao che hắn, còn để ta chiếu cố hắn. Từ nhỏ đến lớn, ta đều chưa từng gặp qua ngươi đối cái nào nam tử dễ như vậy. Lại tiểu thanh mặt càng đỏ hơn, lại là một cái đầu băng vung đi qua, thẹn quá hóa giận nói, lại tiểu cường, ngươi không nên nói vậy, chúng ta quan hệ không phải như ngươi nghĩ, ta cùng hắn là trong sạch. Ta đã biết. Lại tiểu cường ôm đầu, mặt mũi tràn đầy khinh thường. Còn nói không phải. Mỗi lần vừa nhắc tới hắn, ngươi liền đỏ mặt, tim đập nhanh hơn. Bình thường còn thường xuyên cùng ta nghe ngóng tin tức của hắn. Vừa nghe nói hắn không có cách nào thông qua nhập môn khảo thí, liền chuẩn bị thu hắn làm bộ. Tướng mạo tư thủ, cả một đời tại một chỗ. A, ta đã sớm nhìn thấu ngươi. Đúng lúc này, lại tiểu thanh lại thưởng đệ đệ một cái đầu băng. Lại tiểu cường ủy khuất vô cùng, thì ngươi làm gì lại đánh ta? Bởi vì miệng ngươi phục tâm không phục, nguyên cớ ta nhất định cần cho ngươi một điểm khắc sâu giáo huấn, để ngươi ghi nhớ thật lâu. Lại tiểu thanh chống lạnh, giữ dằn nói. Lại tiểu cường, cái này cũng có thể. Thì ngươi quá không nói đạo lý. Tiếp xuống, lại tiểu cường già đi thực, uống trà, chữa thương, như là bé ngoan. Có thể một lát sau phía sau, lại nhịn không nổi, hỏi, tỷ, có một chuyện ta đến hiện tại cũng nghĩ mãi mà không rõ. Lâm Bác Phàm căn cốt không được, không có thực lực, lại ra lại vô lại, cũng liền trưởng thành đến có mấy phần tư sắc, ngươi đến cùng chú ý hắn điểm nào? Ngươi còn hỏi, có phải hay không lại tiểu đánh? Lại tiểu thanh giơ lên nắm đấm uy hiếp. Lại tiểu cường kêu lên, coi như ngươi đánh chết ta, ta cũng muốn nói. Cuối cùng, đây chính là tỷ tỷ trung thân của ngươi đại sự a, ta không quan tâm ai quan tâm. Nhìn xem đệ đệ bộ dáng của cường, trong lòng lại tiểu thanh cảm động, cuối cùng không có hạ thủ được. Nhớ tới Lâm Bác Phàm, bất chi bất giác xa vào đến trong hồi ức. Chương 16. Ta là trên núi tới Hoa Nhi, chưa từng thấy biết đời. Kỳ thực, nàng và Lâm Bác Phàm rất sớm đã nhận thức. Đó là 3 năm trước đây, nàng lấy diện mục thật sự tại bên ngoài du lịch, tao ngộ cương địch, bị đuổi giết hơn 3000 bên trong. Một đường đổ máu, sinh mệnh hấp hối. Ngay tại nàng hấp hối thời điểm, Lâm Bác Phàm xuất hiện. Hắn 15-16 tuổi niên kỷ, cùng đệ đệ của nàng đồng dạng lớn nhỏ, người mặc kỳ trang dị phục, giữ lại tóc ngắn, dương quang xuất khí, mắt sáng rực có thần, lại tràn ngập giảo hoạt. Lúc này, nàng đã không đường có thể đi, chỉ có thể ký thác tại thiếu niên ở trước mắt. Thế là, nàng dùng hết khí lực hô lên một tiếng, "Cứu ta." Thiếu niên tới, ngồi xổm người xuống, ôn nhu mà nói, "Mị nữ tỷ tỷ, cứu ngươi có thể, nhưng mà ngươi muốn đáp ứng ta một cái điều kiện." "Điều kiện gì?" ngươi nói. Nàng suy yếu nói, tay lại nắm chặt bảo kiếm. Trong lòng thầm hạ quyết tâm, nếu như đối phương muốn nhân cơ hội làm loạn, liều mạng cũng muốn xử lý hắn. "Ta điều kiện này rất đơn giản, chỉ cần ngươi đem cái thế giới này kiến thức, phong thổ nhân tình dạy cho ta là được rồi." Nói thí dụ như, nơi này có mấy cái quốc gia, có mấy cái môn phái, võ học hệ thống là dạng gì, mọi người tu luyện như thế nào các loại. Nàng lúc ấy liền ngộp. Đây coi là điều kiện gì? Những cái này cũng đều là thường thức cả, còn cần nàng dạy. Đối phương hình như nhìn ra nghi ngờ của nàng, giải thích một câu, "Ta là trên núi tới Hoa Nhi, chưa từng thấy biệt đời." Những lời này tràn ngập 800 cái tâm nhãn, nàng một cái dấu chấm câu đều không tin. Bất quá, nàng không có tìm tòi nghiên cứu người khác bí mật tâm tư. "Tốt, ta dạy cho ngươi." "Cảm ơn." "Đúng rồi, mỹ nữ tỷ tỷ, ngươi tên là gì?" "Ta gọi lại." "Bảo Nhi." "Bảo Nhi tỷ ngươi tốt, ta gọi Lâm Bắc." "Ân." Hai người lần thứ nhất quen biết, đều không có nói thật. Nhưng mà, bọn hắn lại kỳ diệu kết hợp với nhau. Trong những ngày kế tiếp, thiếu niên đối với nàng dốc lòng chiếu cố, giúp nàng băng bó vết thương, giúp nàng nấu thuốc, giúp nàng tìm kiếm thức ăn. Buổi tối sợ nàng lạnh, còn trước dùng thân thể của mình chăn ấm, lại để cho nàng ngủ đi vào. "Cẩn thận, đặc biệt chi kỷ." Mà nàng cũng giữ lời hứa, đem thế giới này tình huống cáo chi cho hắn. Thiếu niên tựa hồ đối với cái thế giới này hoàn toàn không biết gì cả, đối cái gì đều phi thường tò mò, cái gì đều hỏi, cái gì đều muốn biết. Hơn nữa tư duy đặc biệt sôi nổi, thường thường có thể hỏi ra rất nhiều khó bề tưởng tượng vấn đề, để nàng tầm mắt mở ra. Sớm chiều ở chung phía dưới, tình cảm của hai người càng ngày càng tốt, tựa như tỷ đệ đồng dạng. Một ngày này, kẻ thù của nàng đuổi tới, hai người sinh mệnh đều chịu đến uy hiếp. Thiếu niên dũng cảm đứng dậy, lợi dụng chính mình thông minh tài trí đem bọn hắn dẫn đi, 3 ngày sau mới bình yên trở về. Nàng giờ sợ, trách cứ, "Lâm Bắc, ngươi sao có thể làm như thế, rất nguy hiểm, ngươi biết không?" Thiếu niên gật đầu, "Ta biết, nhưng nếu như ta không làm, hai chúng ta đều phải chết." "Làm, chỉ ít sống một cái, nhưng ngươi sẽ chết." "Yên tâm, ta sẽ không chết, người tốt sống không lâu, hai họa lưu lại ngàn năm. Ngươi nhìn, ta chẳng phải thật tốt trở về rồi sao? Đáp ứng ta, sau đó không muốn làm loại chuyện ngu này, được không?" "Tốt." Giờ khắc này, nàng đối thiếu niên tâm lại phát sinh một chút biến hóa, biến đến có chút không muốn xa rời, không nhịn được nghĩ thân thiết, nghiện đồng dạng. Cái này khiến nàng có chút mờ mịt sợ hãi, nhưng lại nhịn không được chờ mong, say mê ở giữa, không thể tự kiềm chế. Một ngày này, thiếu niên đột nhiên đưa ra một vấn đề. "Bảo Nhi tỷ, ta muốn học võ." "Vậy liền đi Thái Huyền kiếm phái a. Ngươi không dạy được ta sao? Thực lực của ta có hạn, không dạy được ngươi cái gì. Nếu như ngươi muốn học võ, vậy liền đi Thái Huyền kiếm phái a. Nó cái này cách nơi này gần nhất một cái danh môn đại phái, ngươi hẳn là có thể học được không ít thứ. Bảo Nhi tỷ, ngươi cũng tại Thái Huyền kiếm phái ư?
Ờ.
Tốt, vậy ta liền đi nơi đó bái sư học nghệ. Thế là, tại nàng dẫn đạo dưới, thiếu niên quyết định đi Thái Huyền kiếm phái. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, thương thế của nàng tốt, muốn rời đi. Nàng đặc biệt không bỏ, nhưng cũng nhất định cần rời đi, vô luận là làm thiếu niên, vẫn là vì chính nàng. Thế là, nàng đi, lưu lại một chút tiền tài, còn có một câu, ta tại Thái Huyền kiếm phái chờ ngươi. Phía sau, bọn hắn quả nhiên tại Thái Huyền kiếm phái gặp nhau. Chỉ bất quá, nàng nhận ra thiếu niên, nhưng thiếu niên không nhận ra nàng. Nàng không yên lòng thiếu niên, trong bóng tối yên lặng quan tâm hắn trưởng thành, nếu như gặp phải vấn đề gì, liền xuất thủ giúp nó dọn dẹp. Tuy là không chiếm được thiếu niên đáp lại cùng cảm tạ, nhưng nàng cũng vui vẻ chịu đựng, tràn ngập ngọt ngào. Tỷ, tỷ, ngươi làm sao rồi? Thế nào đột nhiên ngẩn người ra? Đột nhiên xuất hiện âm thanh, cắt ngang lại Tiểu Thanh hồi ức. Lại Tiểu Thanh tức giận trừng lại Tiểu Cường một chút, ngươi gào cái quỷ gì? Lại Tiểu Cường mộng bức mấy mắt, ta không quỷ kêu à, ta chỉ là muốn hỏi ngươi, ngươi đến cùng chú ý Lâm Bắc Phàm điểm nào? Xem như đệ đệ của ngươi, ta có lẽ có quyền biết ta. Tốt, ta hiện tại sẽ nói cho ngươi biết. Chương 17. Bước vào siêu phàm cảnh giới. Tiếp theo, Lại Tiểu Thanh đem cùng Lâm Bắc Phàm quen biết đi qua, bỏ qua trong đó mập mờ bộ phận, nói đi ra. Lại Tiểu Cường nghe xong, bừng tỉnh hiểu ra, nguyên lai, Lâm Bắc Phàm đối ngươi có ân cứu mạng à, khó trách ngươi một lòng bao che hắn. Tỷ, loại chuyện này, ngươi thế nào không nói sớm? Lại Tiểu Thanh sắc mặt đỏ bừng, ánh mắt lấp lóe, loại chuyện này, có cái gì dễ nói? Lại Tiểu Cường lại không vui, tỷ, ngươi lời này liền không đúng, đây chính là ân cứu mạng à, ân lớn lao nơi này. Không chỉ muốn nói, còn muốn vĩnh viễn nhớ ở trong lòng. Tích thủy tri ân, làm dũng tuyển tương báo, ngươi nói đúng hay không?
Đúng đúng.
Ngươi nói đều đúng. Lại Tiểu Thanh uống trà, che giấu trong lòng chột dạ. Không nghĩ tới, cái Lâm Bắc Phàm kia như thế lão cá, nhưng tại đối mặt cường địch thời điểm, dĩ nhiên chủ động đứng lên, có đảm đương, có mưu lược. Hơn nữa chiếu cố tỷ thời điểm, còn như thế quan tâm nhập vi, ân. Lại Tiểu Cường vô đuổi, cái này tỷ phu, ta nhận định. Lại Tiểu Thanh tức giận vô cùng, một cái đầu băng tử vung đi qua, cả giận nói, ngươi lại nói bậy bạ gì đó. Dạng này liền đem tỷ ngươi bán đi. Lại Tiểu Cường ôm đầu, ủy khuất nói, cái này sao có thể giao hàng đây? Cái này gọi lang có tỉnh, thiếp cố ý. Tịch nói bên trong đều thường xuyên diễn, ân cứu mạng, không thể báo đáp, lấy thân báo đáp. Hai người các ngươi chính giữa phù hợp điều kiện này, quả thực là thượng thiên ban cho nhân duyên, ngươi trực tiếp gả cho hắn đến. Tuy là Lâm Bắc Phàm tư chất thấp một điểm, đối nhân xử thế làm việc tiện một chút, nhưng nhân phẩm vẫn rất có bảo đảm, đáng giá phó thác cả đời. Ngươi gả cho hắn, ta cũng yên tâm. Tỷ, ngươi lúc nào thì hướng hắn thổ lộ thân phận, thổ lộ làm rượu mừng a? Lại Tiểu Thanh hồn hẹn, ngươi còn nói, thế nào không thể nói, có phải hay không bị ta đâm thủng tâm sự, thẹn quá hóa giận. Tốt tên tiểu tử thối nhà ngươi, một ngày không đánh lên nhà bốc ngói, hôm nay ta nhất định thật tốt giáo huấn ngươi. Tỷ, ta sai rồi, tha mạng. Một cái trong phòng tán loạn, một cái trong phòng đuổi, hai người cãi nhau ầm ĩ cuối cùng, Lại Tiểu Cường lần nữa bị đánh mặt mũi bầm dập, nhưng vẫn như cũ con bị chết mạnh miệng. Tỷ, ngươi liền không cần lừa mình dối người, trong lòng ngươi rõ ràng có hắn, đừng tưởng rằng ta không nhìn ra được. Lại Tiểu Thanh cũng đánh mệt mỏi, ngồi xuống uống trà nghỉ ngơi. Một lát sau phía sau, mới đắng chắc nói, Tiểu Cường, ta biết ngươi là tốt với ta, có thể chuyện này cũng không có đơn giản như vậy, đừng quên thân phận của chúng ta, huyết hải thâm cửu của chúng ta. Tại không có báo thù phía trước, chúng ta đều không có tư cách nói chuyện yêu đương. Cùng ai tốt, liền sẽ liên lụy ai. Chẳng lẽ, ngươi muốn cho Lâm Bắc Phàm cùng chúng ta cùng chết ư? Thì, ta đã biết. Lại Tiểu Cường túi thấp đầu, thần tình mệt mỏi. Chỉ là cặp mắt kia hạt châu vẫn như cũ quay tròn chuyện, không biết rõ suy nghĩ cái gì. Lúc này, Lâm Bắc Phàm đã trở lại bên trong biệt tử, lại một lần nữa tiến vào trạng thái tu luyện. Hắn đã đoán thể đại thành, chỉ cần thêm ít sức mạnh, liền có thể bước ra bước then chốt, tiến vào siêu phàm cảnh giới. Mặt khác, thông qua khai sáng quốc thuật tu luyện pháp, hắn phát hiện đại mộng tâm kinh còn có nhiều diệu dụng, nhất định cần phải thật tốt khai phát. Nguyên cớ, hắn nhất tâm nhị dụng, một bên khống chế thân thể tu luyện, một bên tiến vào ngủ mơ bên trong sáng thế. Hắn tiếp xuống muốn sáng tạo là nắm giữ siêu phàm lực lượng thế giới. Cái độ khó này tương đối cao, nguyên cớ hắn dự định lấy Lam Tinh làm mô bản, tiếp đó dung nhập một chút siêu phàm nguyên tố, tiến hành sáng tạo. Lúc này, hai cái nghe nhiều nên thuộc chữ, xông lên đầu. Võ hiệp, đó là người Hoa Hạ chuyện cổ tích, mỗi cái người Hoa Hạ đều biết. Lâm Bắc Phàm cũng là như thế, từ nhỏ mưa dầm thấm đất, đọc chính là tiểu thuyết võ hiệp, nhìn chính là võ hiệp phim điện ảnh, liền nghe ca đều là võ hiệp gió, đối võ hiệp đặc biệt quen thuộc. Nếu như muốn sáng tạo siêu phàm thế giới, bắt đầu từ hướng này liền không còn gì tốt hơn. Nguyên cớ, ta ứng lấy Lam Tinh làm mô bản, lấy cổ đại làm bối cảnh, tiếp đó dung nhập võ hiệp, nội lực chờ nguyên tố, liền có cơ hội tạo ra một cái nắm giữ siêu phàm lực lượng thế giới võ hiệp. Nghĩ đến liền làm, Lâm Bắc Phàm lập tức nhập động, xây dựng thế giới. Thời gian một tháng trôi qua rất nhanh. Tại một tháng này bên trong, Lâm Bắc Phàm cũng không có sáng thế thành công. Nhưng mà, tại bản thân trên việc tu luyện, lại đạt được tiến bộ cực lớn. Chỉ thấy hắn ngồi xếp bằng trên giường, bốn bề yên tĩnh, thân như bàn thạch, nếu như không nhìn kỹ, còn tưởng rằng là một cái tượng. Lúc này, Lâm Bắc Phàm mở mắt ra, khẽ quát một tiếng, phá. Thể nội truyền đến răng rắc một tiếng, dường như đánh vỡ một cái nào đó chẳng gác, thể nội góp nhặt đã lâu lực lượng đột nhiên bạo phát, toàn thân khí thế ngoại phóng, quét sạch tứ phương. Cố khí thế này như trước kia so ra, tăng cường 10 lần có thừa. Đây là siêu phàm. Cố gắng 3 năm, ta cuối cùng bước vào siêu phàm cảnh giới. Lâm Bắc Phàm cao hứng tự nói, tiến vào siêu phàm cảnh giới, có nhiều chỗ tốt. Thứ nhất, thực lực tăng cường gấp mấy lần, siêu phàm trở xuống chủ yếu có thể miểu sát. Thứ hai, tuổi thọ đạt được kéo dài, có thể gia tăng nửa một giáp, 30 năm tuổi thọ. Hơn nữa sau đó tại siêu phàm lĩnh vực, mỗi đột phá một cái tiểu cảnh giới, đều có thể gia tăng nửa một giáp tuổi thọ. Thứ ba, thể sinh thần lực, siêu phàm thoát tục. Cái này thần lực liền tương đương với thân thể kéo dài, có thể dựa theo tâm ý của mình thiên biến vạn hóa, tiến hành ngăn địch. Còn nắm giữ đặc biệt thuộc tính, nắm giữ không thể tưởng tượng nổi diệu dụng. Tỷ như, bạch y thần lực thuộc tính là nước, tại ước át, có nước sông địa phương uy lực lớn nhất, có thể thao túng nước mưa, sông lớn, thậm chí là đại hải, như là nhân gian thần đệ. Lâm Bác Phàm hưng phấn xoa xoa tay nhỏ tay, không kịp chờ đợi, để ta nhìn một chút, thần lực của ta là cái dạng gì. Chương 18. Toàn thuộc tính thần lực, hàng cổ không có. Lâm Bác Phàm triệu hồi ra thể nội thần lực. Nhưng một giây sau, hắn liền bị choáng váng. Bởi vì thần lực của hắn, dĩ nhiên là trong suốt, vô sắc. Thần lực nắm giữ khác biệt thuộc tính, căn cứ nó thuộc tính sẽ thể hiện ra khác biệt màu sắc. Trong đó, thủy thuộc tính thần lực là màu xanh lam, kim thuộc tính thần lực là màu vàng kim, thổ thuộc tính thần lực là màu vàng, mộc thuộc tính thần lực là màu xanh lá. Từ xưa đến nay đều là như vậy, không có ngoại lệ. Nguyên cớ, ta đây là cái gì thần lực, có cái gì dùng? Lâm Bác Phàm nhìn xem trong tay bừng bừng mà lên thần lực, lâm vào mê mang bên trong. Tại Lâm Bác Phàm suy tư quá trình bên trong, trong tay của hắn thần lực lặng lẽ phát sinh biến hóa, biến thành màu lam đậm. Ừm, cái này thần lực thay đổi thế nào, còn biến thành màu xanh lam. Tình huống tựa hồ có chút không tầm thường. Lâm Bác Phàm chấn kinh, nheo mắt lại suy tư. Ngay tại vừa mới, hắn không hiểu nghĩ đến Bạch Y Y thần lực. Tiếp đó, trong tay thần lực liền biến thành màu xanh lam, nắm giữ nước thuộc tính, cùng Bạch Y Y thần lực đồng dạng. Nghĩ tới đây, trong lòng Lâm Bác Phàm lẩm nhẩm một tiếng. Lửa. Thần lực lại một lần nữa phát sinh biến hóa, rõ ràng biến thành màu đỏ, nắm giữ lửa thuộc tính. Lâm Bác Phàm kinh ngạc, lại lẩm nhẩm một tiếng. Gỗ. Thần lực lần nữa biến hóa, biến thành màu xanh lá, nắm giữ gỗ thuộc tính. Vàng. Đất. Theo lấy Lâm Bác Phàm lẩm nhẩm, thần lực biến thành đủ loại màu sắc, đồng thời cũng nắm giữ đủ loại thuộc tính. Coi như là cực kỳ hiếm thấy lôi, quăng, ám thuộc tính, cũng không có vấn đề gì cả. Nguyên cớ. Thanh âm Lâm Bác Phàm run rẩy nói, thần lực của ta thuộc tính là toàn thuộc tính, tùy tâm sử dụng, biến hóa khó lường. Loại này thuộc tính thần lực. Quá bụt. Căn cứ hắn hiểu, người bình thường thức tỉnh thần lực đều là đơn nhất thuộc tính. Cũng có song thuộc tính, nhưng mà tương đối hiếm thấy. Ba thuộc tính, nhiều thuộc tính, liền càng thêm hiếm thấy. Về phần toàn thuộc tính, đó chính là từ lúc thế giới này sinh ra đến nay, liền chưa bao giờ xuất hiện qua. Không phải, nhất định sẽ bị đi lại. Nguyên cớ, ta có tài đứa gì, rõ ràng nắm giữ toàn thuộc tính thần lực. Lâm Bác Phàm thật lưỡi, trong lòng đặc biệt chấn kinh. Giờ khắc này, hắn suy nghĩ rất nhiều. Khả năng bởi vì hắn cũng không phải là thế giới này thổ dân, nguyên cớ đánh vỡ nào đó hạn chế. Khả năng là bởi vì thể nội đại mộng tâm kinh. Quyển sách này luôn luôn thần bí khó lường, có năng lực gì chẳng có gì lạ. Khả năng là bởi vì hắn nghịch tiên ngộ tính, học cái gì đều rất nhanh, không gì kiêng kỵ, cho nên mới thức tỉnh toàn thuộc tính thần lực, dạng này mới có thể đem ưu thế của hắn phát huy tới cực điểm. Mặc kệ là nguyên nhân gì, hắn nắm giữ toàn thuộc tính thần lực là một cái sự thật không thể chối cãi. Tiếp một cái ý niệm chính là, việc này không thể bạo lộ ra. Toàn thuộc tính thần lực quá hiếm thấy, hàng cổ không có. Một khi bạo lộ ra, thánh địa đều sẽ ngồi không yên, đem hắn bắt tới cắt miếng nghiên cứu. Hắn hiện tại chỉ là một cái con tôm nhỏ, căn bản không có năng lực phản kháng. Lúc này, Lâm Bác Phàm lỗ tai hơi động, thu hồi thần lực. Một giây sau, cửa mở ra, Bạch Y Lý đi đến, hương phấn nói, ta vừa mới cảm nhận được đột phá khí tức. Kaka, ngươi đột phá, bước vào siêu phàm. Lâm Bác Phàm mỉm cười gật đầu, đúng vậy a, cố gắng 3 năm, cuối cùng thành công. Quá tốt rồi. Bạch Y Lý lập tức ngồi vào bên cạnh Lâm Bác Phàm, cao hứng hỏi, Kaka, ngươi thức tỉnh chính là cái gì thần lực? Lâm Bác Phàm giơ lên tay phải, ngươi nhìn, màu tím lam thần lực bốc ra, tràn ngập cảm giác áp bách, cùng lực phá hoại, lại là hiếm thấy lôi thuộc tính thần lực. Bạch Y Lý kinh hô. Lâm Bác Phàm mỉm cười gật đầu, đúng vậy a. Lôi thuộc tính thần lực cương mãnh, lực công kích số 1 số 2, là hắn lựa chọn đối ngoại bày ra thần lực. Về phần cái khác thuộc tính thần lực thì che giấu, lưu làm át chủ bài. Bạch Y Lý thì hưng phấn nói, lôi thuộc tính thần lực tốt, cái này thần lực không chỉ hiếm thấy, hơn nữa lực công kích đồng cấp vô địch, nhất là đối yêu, quỷ quái cùng cái khác tai họa có to lớn tác dụng khắc chế. Đúng vậy a, nguyên cớ ta yêu quý lôi thần lực. Kaka, chúng ta đánh một trận a, nhìn một chút thực lực ngươi bây giờ như thế nào. Ta đang có ý này. Hai người tới bên trong biệt tử. Bạch Y Lý thì chuẩn bị sẵn sàng phía sau, nghiêm mặt nói, Kaka, toàn lực công kích, không cần lưu thủ. Tốt. Lâm Bác Phàm gật đầu, đưa tay phải ra, lôi thuộc tính thần lực bốc ra, hóa thành tia chớp hình cầu, lốt bốt rung động, tử quang lấp lóe, đem hắn phụ trợ như là lôi thần. Lâm Bác Phàm cử động lần này cũng không phải làm trang bức, mà là bởi vì hắn vừa mới đột phá, thần lực có hạn, chỉ có thể bao trùm một tay. Chờ hắn thần lực đủ để bao trùm toàn thân thời điểm, liền có thể bước vào thần hải cảnh giới. Muội muội, ngươi phải cẩn thận. Kaka, tới đi. Chương 19. Kaka, ngươi hiện tại đã siêu thần. Bàn tay Lâm Bác Phàm lôi cầu, dùng sức hất lên. Lôi cầu hóa thành roi lôi điện, như rắn đồng dạng ngoằn ngoèo gập ghềnh tiến lên, chớp mắt liền đi tới trước mặt Bạch Y Y Y, Bạch Y Y Y mà không đổi sắc, hai tay xu thế bên trong ngưng lại, xuất hiện một tầng thật mỏng màu xanh lam màn nước. Roi lôi điện đụng trúng màu xanh lam màn nước, phát ra bụt một tiếng, màn nước nổ vang, tạo nên gợn sóng, cuối cùng dĩ nhiên bình yên vô sự. Lôi là kiềm chế nước, theo lý mà nói, lôi thuộc tính thần lực có thể chiến thắng thủy thuộc tính thần lực. Nhưng không biết làm sao hai người thực lực chênh lệch quá lớn, nguyên cớ Lâm Bắc Phàm không công mà lui. Lâm Bắc Phàm cũng không nhục chí, thu hồi thân lực, lại một lần nữa ngưng kết tại trên tay, tiếp đó hai chân dùng sức đạp một cái, vượt ngang năm trượng, phảng phất xuyên qua không gian đồng dạng, chớp mắt liền đi tới trước mặt Bạch Y Lý Yệt rót đầy lôi đình nằm đấm, hướng về phía trước anh ra. Hồ Lâm Bắc Phàm đã xưa đâu bằng này, cái này hội tụ lực lượng toàn thân một quyền, chí ít nắm giữ trên vạn cân lực lượng, lại thêm lôi đình, coi như là sâu hơn một thước tường thành, cũng có thể vành ra một cái lỗ thủng. Bạch Y Lý Yệt không dám kinh thường, tăng dày màn nước. Chốc lát ở giữa, Lâm Bắc Phàm nằm đấm đã đánh vào màn nước bên trên, vành lôi đình nổ tung, như ngàn vạn tử xà đồng dạng chạy trốn từ phía, màn nước cũng nổ tung, hóa thành nước mưa bay ra tứ phương. Tốt. Bạch Y Lý Yệt hô to một tiếng, nàng chủ động xuất kích, điều khiển thân lực hóa thành thủy xà, cuốn về phía Lâm Bắc Phàm. Nhất cử nhất động, cao nhã thanh thản, nhẹ nhàng lại như tiên nữ ngắt tiêu. Lâm Bác Phàm thì tương đối thô bạo, thân nạp lôi đỉnh, lấy quyền ngự lôi. Oanh oanh mỗi một quyền đều có thế lôi đỉnh và quân. Nhìn người sợ mất mật. Chỉ tiếc, đối thủ của hắn là thần hải đỉnh phong Bạch Y Y Y, thực lực không thể coi thường. Cái kia thủy xà lần lượt bị đánh phá diệt, nhưng lại lần lượt tụ lên, cùng Lâm Bác Phàm dây dưa không ngớt. Trong nháy mắt, đã là trên trăm cái hiệp. Sắc mặt Bạch Y Y Y lặng, nhưng mà Lâm Bác Phàm đã mệt thở hổn hển, đầu đầy mồ hôi. Thoạt nhìn là Bạch Y Y hơn một chút, tiếp đó trong lòng nàng lại đặc biệt chấn kinh. Phải biết, nàng thế nhưng một vị thần hải định phong cường giả, coi như chỉ vận dụng 3-4 thành lực lượng, bình thường thần hải đều không phải đối thủ của hắn. Thế nhưng ca ca của hắn, một cái vừa mới bước vào siêu phàm cảnh giới người, dĩ nhiên có thể trên tay nàng chịu đựng trên trăm cái hiệp, thực lực này đã đủ để uy hiếp thần hải. Mắt thấy Lâm Bắc Phàm thần lực hao hết, Bạch Y Y Y dừng lại. "Có thể, ca ca." Lâm Bắc Phàm gật đầu một cái, toàn thân khí lực vì đó bùng lòng. Tiếp đó bắt đầu điên cuồng hấp thu thiên địa linh khí, khôi phục thể nội thần lực. Tại Lâm Bắc Phàm khôi phục thời gian, Bạch Y Y Y tiến hành phê bình. "Ca ca thực lực bây giờ tại thần lực cảnh giới, có lẽ khó gặp địch thủ. Coi như đối thượng thần biển cường giả, cũng chưa chắc không thể một trận chiến. Nếu như ca ca tại thần lực cảnh giới đứng vững vàng, đối thượng thần biển cường giả, không hẳn không có thắng cơ hội. Ca ca, ngươi hiện tại đã siêu thần." Bạch Y Lý từ đấy lòng cảm thấy vui sướng, ba chân bốn cẳng đi tới trước mặt Lâm Bắc Phàm, ôm lấy Lâm Bắc Phàm cánh tay. Hết thảy may mắn mà có muội muội. Lâm Bắc Phàm cưng chiều sờ lên Bạch Y Lý đầu nhỏ. Bạch Y Lý đặc biệt không muốn xa rời, thuận thế liền dựa vào hướng bả vai của Lâm Bắc Phàm. "Ca, ngươi hiện tại đã siêu phàm, lúc nào đi tham gia khảo hạch, trở thành tông môn đệ tử chính thức. Nghỉ ngơi một ngày, ngày mai liền đi. Ngày thứ nhì, khôi phục như cũ Lâm Bắc Phàm, tinh thần sung mãn đi tham gia nhập môn khảo hạch." Bạch Y Lý không cùng tới, bởi vì nàng cảm thấy Lâm Bắc Phàm thông qua khảo hạch là 10 phần chắc chín sự tình, không cần căng thẳng. Trên đường đụng phải rất nhiều người, bọn hắn đều đối Lâm Bắc Phàm chỉ trỏ. "Nhìn, đây không phải là Lâm Bắc Phàm ư? Là hắn." Nhìn trên người hắn khí thế, đã bước vào siêu phàm, thèm muốn. Có cái gì có thể hâm mộ? Nếu như không phải Bạch sư tỷ, hắn có thể có hôm nay. Nói chính là, không có Bạch sư tỷ, hắn đã sớm bị đuổi ra khỏi cửa. Hắn liền một cái tiểu bạch kiểm, ta cảm thấy xấu hổ. Đối với mọi người nghị luận, Lâm Bắc Phàm trọn vẹn không xem ra gì. Thuần túy là hâm mộ đấu kỵ hận, đáng giận có, cười người không. Nếu như đem cơ hội của mình nhường cho bọn họ, bảo đảm tất cả đều cướp phá đầu, cái gì tôn nghiêm đạo đức toàn bộ vung đi một bên. Bất chi bất giác, Lâm Bắc Phàm đi tới ngoại môn đường. Ngoại môn đường là đặc biệt quản lý ngoại môn đệ tử đường khẩu. Lâm Bắc Phàm muốn xin nhập môn, trở thành chính thức ngoại môn đệ tử, nhất định cần phải đi qua ngoại môn đường tán thành mới được. Vừa mới bước vào ngoại môn đường, liền bị người nhận ra. "Ngươi là Lâm Bắc Phàm? Ngươi tới nơi này có chuyện gì?" Lâm Bắc Phàm nhìn về phía đối phương, đó là một cái 30 tuổi trở ra nam tử trung niên, người mặc một thân màu đen kính áo, tướng mạo thường thường không có gì lạ. Trước ngực treo một tấm bảng, trên bảng hiệu viết ngoại môn chấp sự, Lý Quá. Không cần nhiều lời, người trước mắt liền là ngoại môn đường người quản lý một trong. Có thể tại Thái Huyền kiếm phái làm lãnh đạo, hoặc có quan hệ, hoặc có bản sự. Bất kể là ai, đều không phải hiện tại Lâm Bắc Phàm có thể đắc tội. Thế là, Lâm Bắc Phàm cung kính nói, "Lý chấp sự, ngươi tốt, ta là Lâm Bắc Phàm. Thực lực của ta đã đạt tới siêu phàm, nguyên cớ tới nơi này tham gia nhập môn khảo hạch, mời phê chuẩn." Chương 20. Loại này bị bao nuôi cảm giác thật sự sảng khoái. Nói xong, Lâm Bắc Phàm bày đến thần lực của mình. Đối phương kinh ngạc, ngươi chính xác bước vào siêu phàm cảnh giới, hơn nữa thức tỉnh vẫn là vô cùng hiếm thấy lôi thuộc tính thần lực, chúc mừng ngươi. Dựa theo quy định, chỉ cần thông qua chúng ta khảo hạch, liền có thể gia nhập tông môn, trở thành chúng ta Thái Huyền đệ tử chính thức. Lâm Bắc Phàm hỏi, "Lý chấp sự, thế nào đi?" Đối phương giải thích, "Bởi vì ngươi là vượt qua 18 tuổi mới tấn cấp siêu phàm, bỏ qua tông môn quy định thời gian, nguyên cớ nhập môn khảo hạch có chút khó khăn, muốn đánh bại một tên đồng cấp đệ tử mới được. Nói thí dụ như, nếu như ngươi là 20 tuổi tấn cấp siêu phàm, như vậy thì muốn đánh bại một tên 20 tuổi trở lên ngoại môn đệ tử mới được. Nếu như là 25 tuổi tấn cấp siêu phàm, vậy liền muốn đánh bại 25 tuổi trở lên ngoại môn đệ tử, cứ thế mà suy ra." Lâm Bắc Phàm gật đầu một cái, biểu thị biết. "Bất quá theo ta thấy." Đối phương nhìn Lâm Bắc Phàm một chút, cười nói, "Khảo hạch này đối với ngươi mà nói, hình như không có cái gì độ khó." Lâm Bắc Phàm cũng cười lên, "Chính xác không độ khó. Hắn đoán thể thời điểm, liền có thể chiến siêu phàm. Bây giờ siêu phàm, đánh bại đồng cấp siêu phàm không phải sự tình đơn giản ư?" Lúc này, Lý chấp sự đưa một cái sổ tới, nói, "Đây là 2 năm qua tấn cấp siêu phàm đệ tử danh sách, tuổi tác tại 18-20 tuổi ở giữa, chính ngươi chọn đối thủ a." Lâm Bắc Phàm lật ra, ngón tay trong đó một người danh tự. "Liền hắn a." Lý chấp sự xem xét, ánh mắt quái dị nhìn xem Lâm Bắc Phàm, thật chọn hắn. Ân, là hắn. Lâm Bác Phàm một mặt tuân lương. Hắn bây giờ tại tông môn, ta liền đem hắn gọi tới. Ước chừng một chén trà thời gian, Vương Xuyên Hào hướng tới, nói, Lý chấp sự, ngươi gọi ta tới có chuyện gì? Lý ngón tay chấp sự Lâm Bác Phàm, cố nén muốn cười xúc động, nói, Lâm Bác Phàm tấn cấp siêu phàm, tới nơi này tham gia nhập môn khảo hạch, hắn chọn lựa đối thủ liền là ngươi. Vương Xuyên, ngoa tạo. Lâm Bác Phàm một mặt mỉm cười, nho nhã lễ độ nói, Vương huynh, đợi một chút chúng ta lại muốn giao thủ, xin chỉ giáo nhiều hơn. Vương Xuyên mặt nháy mắt xanh biếc, lại cùng Lâm Bác Phàm đánh, mặt của ta còn cần hay không? Lập tức chạy đến Lý bên cạnh chấp sự, cầu khẩn nói, Lý chấp sự, ta không muốn cùng hắn đánh, ta có thể nhận thua ư? Lý chấp sự bất mãn nói, không thể. Xem như chúng ta Thái Huyền kiếm phái đệ tử, có lẽ như kiếm đồng dạng dũng cảm tiến tới, bất khuất, sao có thể không đánh liền nhận thua đây? Vương Xuyên đều gấp khóc. Lâm Bác Phàm người này quá tàn bạo, không nhận thua sẽ chết người đấy. Lý chấp sự, ngươi đừng nói nữa, các ngươi nhanh bắt đầu đi, không muốn chậm trễ thời gian của ta. Vương Xuyên tuyệt vọng, đi tới trước mặt Lâm Bác Phàm, như tang thi phát, trong lòng run sợ nói, dừng. Lâm Bác Phàm, chờ một hồi đánh thời điểm, đừng ngã ta, đừng đánh mặt. Lâm Bác Phàm vẻ mặt tươi cười, Vương Minh, ngươi yên tâm, ta biết phân tức, ta là tuyệt đối sẽ không công báo tư thủ. Vương Xuyên, ước chừng một chén trà thời gian, Lâm Bác Phàm thần kinh khí sảng kết thúc trận chiến đấu này. Sau đó cùng Lý chấp sự làm thủ tục, cuối cùng trở thành Thái Huyền kiếm phái đệ tử chính thức. Trở thành tông môn đệ tử chính thức, có nhiều chỗ tốt. Đầu tiên, tông môn sẽ phân phối một cái sân cho ngươi. Viện tử không chỉ sạch sẽ chỉnh tề, hơn nữa phi thường lớn, ước chừng có 2000 bình, ở mười mấy người đều không có vấn đề. Bất quá, Lâm Bác Phàm là sẽ không rời đi qua ở, bởi vì Bạch Tỷ Lý đặc biệt dính hắn, không muốn cùng hắn tách ra. Thứ yếu, có thể thu nô buộc, có hai cái danh lệch. Bởi vì đệ tử chính thức đều là lấy tu luyện làm chủ, không dành bận tâm hàng ngày việc vặt vãnh, liền cần phải có người trợ giúp. Có hai vị nô buộc phục thị, có thể càng chuyên chú tu luyện. Lần nữa, trong tông môn truyền công lâu, huynh khí cát, đan dược hiên, đại điện nhiệm vụ chờ đều sẽ hướng hắn mở ra. Bất quá, đây hết thảy đều cần điểm tích lũy. Điểm tích lũy muốn thông qua chấp hành tông môn nhiệm vụ, cho tông môn làm cống hiến tới thu được. Nói tóm lại, cái này điểm tích lũy liền tương đương với nội bộ tông môn cứng rắn thông hàng, có điểm tích lũy liền có hết thảy. Trở thành đệ tử chính thức còn có những chỗ tốt khác, liền không đồng nhất một hàng giờ. Đối với hiện tại Lâm Bắc Phàm tới nói, khẩn yếu nhất liền là đi truyền công lâu học tập công pháp mới, tăng cường thực lực của mình. Đáng tiếc, hắn điểm tích lũy làm không, nhưng mà không có quan hệ, bởi vì hắn có một cái hảo muội muội. Tại trở thành đệ tử chính thức thời điểm, hắn hảo muội muội Bạch Tỷ Lý liền xoay 5000 điểm tích lũy tới. 5000 điểm tích lũy, đây chính là một bút cực kỳ khả quan tài phú. Bình thường siêu phàm cường giả, khả năng cần liên tục làm 50 năm mới có nhiều như vậy điểm tích lũy, mà hắn cái gì đều không cần làm, liền nắm giữ hết thảy. Muội muội thật tốt, loại này bị bao nuôi cảm giác thật sự sảng khoái. Lâm Bác Phàm hưng phấn chạy về phía truyền công lâu. Chương 21. Học tập các loại công pháp, thực lực tăng vọt. Truyền công lâu tổng cộng có 7 tầng. Một tầng trưng bày là thần lực cảnh giới công pháp, tầng 2 trưng bày là thần hải cảnh giới công pháp, tầng 3 trưng bày là thần đan cảnh giới công pháp, cứ thế mà suy ra. Mỗi một tầng ở giữa lại dựa theo thần lực thuộc tính khác biệt, phân loại bày ra các loại công pháp. Truyền công lâu có quy định nghiêm chỉnh, chỉ có thực lực đến mới có thể trên học tập tầng công pháp. Lâm Bác Phàm trực tiếp chạy về phía một tầng, tìm kiếm lôi thuộc tính công pháp tiến hành học tập. Thức tỉnh lôi thuộc tính thần lực tu luyện giả vốn lại ít, nguyên cớ lôi thuộc tính công pháp cũng ít. Trong đó, tu luyện pháp chỉ có một bộ, tên là Thần Tiêu Ngự Lôi Chân Quyết. Vạn hạnh chính là, đây là một bộ có thể tu luyện tới trường sinh cảnh giới lôi pháp, Lâm Bác Phàm tiêu 300 điểm tích lũy, đổi Thần Tiêu Ngự Lôi Chân Quyết thần lực bộ phận công pháp học tập. Về phần lôi pháp cũng không nhiều, chỉ có 3 bộ, phân biệt là Trường Tâm Lôi, Dẫn Lôi Thuật, Ngự Lôi Kiếm Quyết. Độ khó không lớn, Lâm Bác Phàm tiêu 200 điểm tích lũy toàn bộ học. Lôi pháp vẫn là quá ít, xem ra sau này đến tự mình khai phát. Lâm Bác Phàm vẫn chưa thỏa mãn mà nói, như phim điện ảnh bên trong lôi độn tiên điểu, hữu tiêu thiên lôi, tam thiên lôi nguyên thần, vô tận lôi vực chờ chiêu thức biết bao xuất khí à. Nếu như mình đem bọn hắn khai phá đi ra, nhất định có thể chấn kinh toàn thế giới. Tuy là độ khó không nhỏ, nhưng Lâm Bắc Phàm có cái này tự tin. Cuối cùng hắn ngộ tính nghịch thiên, liền thế giới đều có thể tạo ra tới, khai phá một chút lôi pháp lại coi là cái gì. Bất quá việc này, chờ sau này có thời gian lại làm. Tiếp theo, Lâm Bắc Phàm đưa ánh mắt liếc nhìn cái khác giá sách. Phải biết, thần lực của hắn thế nhưng toàn thuộc tính, công pháp gì đều có thể học. Bây giờ có một cái cơ hội khó được bày ở trước mặt, không học liền đáng tiếc. Thế là, hắn mở ra điên cùng học tập hình thức, phàm là nhìn thấy công pháp đều học. Thủy thuộc tính công pháp, học. Mộc thuộc tính công pháp, học. Hỏa thuộc tính công pháp, học. Không kén chọn, không gì kiên kỵ. Như vậy đưa đến một cái hậu quả nghiêm trọng, đó chính là xài tiền như nước, điểm tích lũy soạt lạp chuyển ra đi. Lâm Bác Phàm cũng không đau lòng, học càng nhiều, hắn thực lực càng mạnh. Thực lực càng mạnh, thu được điểm tích lũy thì càng nhiều. Như vậy chính giữa hướng tuần hoàn. Bởi vì học quá nhanh, nhìn lên như lật sách đồng dạng, đưa tới rất nhiều người ghé mắt. Cuối cùng có người nhìn không được, nhắc nhở một câu, vị sư đệ này, ngươi dạng này là không đúng. Cần biết, tham thì thâm, ngươi xem trước một chút chính mình cái gì thuộc tính, tiếp đó đi học tập cái kia thuộc tính công pháp, không thể cái gì đều học. Coi như ngươi điểm tích lũy nhiều hơn nữa, cũng không đủ ngươi như vậy tạo. Lâm Bác Phàm lại lật xong một bản, sau đó đem sách thả về giá sách, cười nói, không có việc gì, ta liền nhìn một chút, mở mang tầm mắt. Tiếp đó, tiện tay cầm lấy mặt khác một quyển sách, soát điểm tích lũy, tiếp tục lật xem. Gia hỏa này, có ma bệnh. Đối phương lẩm bẩm một tiếng, không tiếp tục để ý loại trừ học tập công pháp bên ngoài, Lâm Bác Phàm còn để mắt tới truyền công lâu tạp học khu, mỗi ngày đều sẽ tiêu không ít thời gian đi xem sách. Bởi vì, tạp học khu loại trừ không có công pháp, dạng gì thư tịch đều có. Thiên văn địa lý, cổ kim truyền thuyết, không chỗ nào mà không bao lấy. Người khác không thích lãng phí thời gian tại trên những thư tịch này, Lâm Bác Phàm lại làm không biết mệt. Bởi vì, hắn còn cần sáng thế a học đến càng nhiều, biết càng nhiều, sáng tạo thế giới mới càng hoàn thiện. Ngược lại những cái này tạp thư không tốn điểm tích lũy, nhìn một bản liền kiếm lời một bản, nhìn càng nhiều liền kiếm lời càng nhiều. Bất chi bất giác, một tuần lễ đi qua. Tại cái này trong một tuần, Lâm Bác Phàm không chút tu luyện, nhìn lên không có gì tiến bộ, nhưng kỳ thật thực lực của hắn đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thần Tiêu Ngự Lôi Chân Quyết hắn đã ra tay. Tam đại lôi pháp, hắn đã hoàn toàn học được, đồng thời tất cả đều đạt tới viên mãn cấp bậc. Còn có cái khác thuộc tính công pháp, hắn cũng toàn bộ học được, đều đạt tới viên mãn cấp bậc. Nếu như thực lực toàn bộ triển khai, đối phó phía trước 3-4 cái chính mình, chọn vẹn không là vấn đề. Hắn hiện tại vấn đề lớn nhất chính là thần lực quá ít, thu phát có hạn, không đánh được bao lâu liền thần lực khô kiệt, mệt mỏi hơi hay. Nếu là cho hắn vô hạn thần lực, thần hải cảnh giới cường giả đều có cơ hội chơi ngã. Lúc này, hắn điểm tích lũy đã hao hết, không thể không tiếp nối rời đi chuyển công lâu. Tiếp xuống, cái kia sáng thế. Mắt Lâm Bắc Phàm sáng rực. Đi qua cái này một tuần lễ đáng học, hắn đối siêu phàm có càng đi sâu hiểu rõ, có 8 thành nắm chắc tạo ra một cái siêu phàm thế giới. Về đến trong nhà, cùng Bạch Đi nói một tiếng, liền lấy bế quan danh nghĩa tiến vào trong giấc ngộng. Trong ngộng, xuất hiện một cái tinh cầu màu xanh lam. Cảnh đoạn rung ngắn, hoa hạ trên mặt đất, nơi này không có cao ốc, không có ô tô đại tuyển, có chỉ là từng mảnh hoang vu đất này, vô số quần áo lam lũ, gầy trơ cả xương nam tử ngay tại đồng ruộng chết lặng canh tác. Bởi vì nơi này là cổ đại, minh triều thời kỳ. Chương 22. Sáng thế thành công, ngũ giác thao túng chi thuật. Đây là một cái không có siêu phàm lực lượng minh triều. Hoàng quyền tối cao, sĩ phu vào triều, cùng hoàng đế cùng thống trị thiên hạ. Mà không có bất luận cái gì năng lực phản kháng các lão bách tính, chỉ có thể khuất phục tại hoàng quyền cùng sĩ phu phía dưới, trải qua mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ. Không có hy vọng thời gian khổ cực. Lúc này, Lâm Bác Phàm bắt đầu biên tập, cho cái thế giới này tăng thêm Thiếu Lâm, Võ Đàng, Nga Mi, Không Động, Hoa Sơn các loại võ lâm môn phái, Tinh La mật bố phân bố tại đại hạ danh xuyên thắng địa. Những cái này võ lâm môn phái là ắt không thể thiếu. Không có những cái này võ lâm môn phái, căn bản là không quan trọng giang hồ, càng không gọi được võ hiệp. Chờ võ lâm kết cấu xây dựng lên phía sau, Lâm Bác Phàm tiếp tục biên tập, truyền vào siêu phàm lực lượng, gia tăng võ công nhận thức. Cái thế giới này là có võ công. Võ công là có thể để người mạnh lên công pháp, tu luyện đến càng cao thâm, thực lực liền càng mạnh. Luyện võ, theo đứng như cọc gỗ bắt đầu. Đứng như cọc gỗ là vì để cho thân thể trở nên càng thêm cường đại. Thân thể cường đại phía sau, liền có thể tu luyện võ công. Thông qua đặc biệt pháp môn, theo đồ ăn bên trong hấp thu năng lượng, du tẩu khắp toàn thân, đả thông kỳ kinh bát mạch, cuối cùng dự trữ tại đan điền bên trong. Loại này siêu phàm năng lượng, xưng là nội lực. Nội lực càng nhiều, đả thông kinh mạch càng nhiều, thực lực liền càng mạnh. Các môn các phái đều có chính mình tu luyện pháp, không tùy tiện truyền ra ngoài. Trong đó, Thiếu Lâm có Dịch Cân Kinh, Kim Trung Cháo, La Hán Quyền, 72 hạng tuyệt kỹ. Võ Đang có Thái Cực Quyền, Thái Cực Kiếm Pháp, Thuần Dương Vô Cực Công. Theo lấy Lâm Bắc Phàm biên tập, thế giới này càng ngày càng hoàn thiện. Thẳng đến cuối cùng, Lâm Bắc Phàm dừng lại, thế giới này vẫn tại diễn hóa. Bởi vì người luyện võ nhiều, luôn có cao thấp khác biệt. Làm phân chia mọi người thực lực, nguyên cớ giang hồ đem võ lâm cao thủ chia làm trở xuống 4 cái đẳng cấp. Bất nhập lưu cao thủ, đó là còn không có tu luyện ra nội lực cường giả. Nhưng mà đi qua nhiều năm tập luyện, thân thể cường tráng, thân thủ thoăn thoắt, đối phó mấy người không nói chơi, nguyên cơ xưng là cao thủ. Loại này cao thủ tại giang hồ nhiều nhất là chủ lưu đám người. Tam lưu cao thủ, đó là đã tu luyện ra nội lực cao thủ. Đã thông 16 đường kinh mạch, nắm giữ 10 năm nội lực tu vi, có thể đối phó 10 mấy người. Loại này cao thủ, tại bên trong giang hồ đã có đất đặt chân. Nhị lưu cao thủ, đó là tu luyện nhiều năm uy tín lâu năm cao thủ. Đã thông 7-12 đường kinh mạch, nắm giữ 10-20 năm nội lực tu vi, có thể đối phó mấy chục người, coi như đối đầu một chi trang bị tinh lương cỡ nhỏ quân đội cũng tuyệt không thiệt thòi, thập phần cường đại. Loại này cao thủ trên giang hồ rất có thanh danh, có nhất định lực hiệu triệu. Nhất lưu cao thủ, đó là giang hồ đỉnh cấp cường giả. Đã đả thông 12 đầu nghiêm chỉnh, đồng thời bắt đầu đả thông kỳ kinh bát mạch, nắm giữ 20 năm trở lên nội lực tu vi, một chiêu một thức đều có thể khai sơn phá thạch, hái lá phi hoa đều có thể giết người. Loại này cao thủ, bình thường đều là các môn các phái trưởng môn hoặc là trưởng lão. Thực lực cường đại, địa vị hiển hách. Nếu như tổng quân, vậy cũng là tướng quân một loại nhân vật. Bởi vì mọi người thực lực mạnh lên, dục vọng cũng thay đổi lớn, có người bắt đầu muốn làm gì thì làm, cướp bóc đốt giết, việc ác bất tận. Có chút môn phái bắt đầu lẫn nhau chính phạt, ý đồ nhất thống giang hồ, lên làm võ lâm minh chủ. Còn có nhân dã tâm mừng mừng, trong bóng tối chiêu binh mãi mã, bồi dưỡng cao thủ, muốn lật đổ triều đình, chính mình làm hoàng đế. Thế giới bởi vậy biến đến hỗn loạn vô cùng. Phía ngươi ca ngừng ta đăng tràng, giết chóc thành giọng chính. Thế giới này liền như vậy một mực diễn hóa xuống dưới, không có chút nào dấu hiệu hỏng mất. Cái này không một không nói rõ, ta sáng thế thành công. Lâm Bác Phàm đại hỉ. Hao phí hắn 1 tháng thời gian, bây giờ cuối cùng đại công cáo thành. Hắn cuối cùng tạo ra một cái nắm giữ siêu phàm lực lượng thế giới. Hơn nữa còn là hắn tâm tâm niệm niệm thế giới võ hiệp. Sáng thế thành công, mang ý nghĩa hắn lại có thể thu được ban thưởng. Chính giữa đọc lấy, thể nội đại mộng tâm kinh toát ra 5 màu rực rỡ hào quang, liên tục lật giấy, lật đến trang thứ nhì, tiếp đó bắn ra một đạo thải quang, tiến vào trong đầu Lâm Bác Phàm. Lâm Bác Phàm nhắm mắt lại, nhanh chóng hấp thu bên trong tin tức. Ngũ giác thao túng chi thuật, đại mộng tâm kinh đỉnh cấp thần thông một trong. Làm người tiến vào trong giấc mộng, có thể ý thức của mình thay thế ý thức của đối phương, thao túng đối phương ngũ giác, thân thể tiến hành hành động. Tại trong quá trình này, đối phương tuyệt đối không có chút nào phát giác. Có đúng không không cao hơn chính mình tu vi cảnh giới người sử dụng, không có trên nhân số hạn chế. Hấp thu xong phía sau, Lâm Bác Phàm mở mắt ra, mặt mũi tràn đầy kinh hỉ. Cái thần thông này quá ngưỡng bức, dĩ nhiên có thể thao túng người khác, làm chính mình sự tình muốn làm, nhưng mà hát qua lại từ đối phương tới cõng, so đại mộng ngàn năm chi thuật thực dụng nhiều. Trong chốc lát, trong lòng Lâm Bác Phàm liền bốc lên trên 100 loại phương pháp sử dụng. Mỗi một loại phương pháp sử dụng đều đặc biệt thấp hèn, vô sỉ, xấu đến chảy mủ. Dầu mà không về quê, như cầm y giả hành. Như thế, hiện tại nên tìm ai hạ thủ đây? Chương 23. Cởi xuống. Toàn diện cởi ra cho ta. Lâm Bác Phàm con ngươi quay tròn chuyển, một bóng người xông lên đầu. Lúc này, lại Tiểu Cường đặc biệt vui vẻ. Đi qua hơn 2 năm qua cố gắng, hắn cuối cùng vào hôm nay, ngay hôm nay, hướng phía trước bước ra một bước, trở thành siêu phàm cảnh giới cường giả, đồng thời cũng trở thành tông môn đệ tử chính thức. Bởi vì thật là vui, hắn hào phóng giúp tiền, mời hắn hồ bằng cầu hữu uống rượu với nhau. Lúc này, hắn đang bưng chén rượu, mặt mày hồng hào nói, các vị huynh đệ, xin nghe ta một lời. Hôm nay, là ta tấn cấp siêu phàm ngày vui, ta đặc biệt vui vẻ. Nguyên cơ cố ý mời mọi người tới, chia sẻ ta vui sướng. Cảm ơn Cường ca, chúng ta kính ngươi một ly. Mọi người nhộn nhịp nâng chén. Các vị huynh đệ, mời. Lại Tiểu Cường chạm cốc, tiếp đó uống một hơi cạn sạch, hào hùng hiện thị rõ. Các vị huynh đệ, miệng ta vụ bể, liền không nói lời nói. Nói tóm lại, mọi người hôm nay nhất định phải ăn ngon uống ngon à, đồ ăn không đủ lại đốt, rượu không đủ lại gọi, hôm nay chúng ta nhất định phải không say không về. Cường ca nói đúng vậy a, ha ha. Thế là, mọi người ăn uống linh đình, uống thả cửa lên. Xem như tiệc rượu nhân vật chính, Lại Tiểu Cường bị mọi người nhộn nhịp mời rượu, hắn người đến không cự tuyệt. Mới bắt đầu dùng chính là chén rượu, tiếp lấy đổi thành chén, cuối cùng đổi thành vò. Cũng không cần thần lực xu thế rượu. Cùng huynh đệ cụ rượu còn ra lận, ta còn muốn mặt ư. Nguyên cớ, vài hũ rượu ngon vào trong bụng, hắn đã uống có chút bất tỉnh nhân sự, mắt say nhập nhèm, gục xuống bàn. Cường ca ngươi thế nào? Còn có thể uống ư? Nếu không, ta đưa ngươi trở về. Lại Tiểu Cường mạnh đánh lên một chút tinh thần, phất phất tay, lơ mơ nói, các ngươi không cần phải để ý đến ta, tiếp tục uống, ta trước nghỉ ngơi một hồi, lại cùng các ngươi. Đại chiến 300 hiệp. Tốt, Cường ca, ngươi trước nghỉ ngơi, chờ một hồi lại cùng ngươi cùng rượu. Lại Tiểu Cường lơ mơ gật đầu một cái, tiếp đó phịch một tiếng, gục xuống bàn, ngủ mất. Mà những người khác thì tiếp tục liều rượu, vô cùng náo nhiệt. Lúc này, một cỗ lực lượng thần bí đột nhiên phủ xuống. Lại Tiểu Cường đột nhiên ngồi thẳng người, sắc mặt đỏ hồng, ánh mắt mê ly, lại nhiều một tia cười quỷ quệt. Người chung quanh chú ý tới, hương phấn lên. Cường ca, ngươi đã tỉnh. Nhanh như vậy. Đến, chúng ta tiếp tục liều rượu. Lại Tiểu Cường trực tiếp một bàn tay hô đi qua, máng, uống uống uống, các ngươi liền biết ta. Chỉ là uống rượu có ý tứ gì, chúng ta tới chơi điểm đặc biệt trò chơi. Trò chơi? Cái gì đặc biệt trò chơi? Cường ca, ngươi nói cho chúng ta một chút. Mọi người đều bị khơi gợi lên hứng thú. Lại Tiểu Cường cười hắc hắc, cái trò chơi này tên gọi là ngươi hỏi ta trả lời, liền là ta hỏi một vấn đề, ngươi trả lời đi lên phía sau hướng ta nâng một vấn đề, như vậy theo trở về. Nếu có người trả lời không được, hoặc là trả lời sai, vậy liền muốn cởi xuống một bộ y phục, thẳng đến cuối cùng thoát sạch sẽ mới thôi. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, mặt lộ vẻ khó khăn. Cường ca, không cần a. Thua muốn cởi quần áo, nhân gia sẽ thẹn thùng. Có thể hay không đổi một loại trừng phạt phương thức, nói thí dụ như uống rượu. Lại Tiểu Cường lớn tiếng nói, đều là đại lao gia, sợ cái gì? Nếu như không chơi, các ngươi tối nay cũng đừng nghĩ trở về. Lấy tại Lại Tiểu Cường vì thế, mọi người chỉ có thể làm theo. Theo Lại Tiểu Cường bắt đầu. Hắn tiện tay lấy ra một người, nói, Trương Tam, chuẩn bị sẵn sàng à, ta chuẩn bị muốn ra đề. Trương Tam vô cùng tin tưởng, Cường ca, tới đi. Ta từ nhỏ đã đọc thuộc lòng tứ thư ngũ kinh, học giàu năm xe, nếu như không phải lên núi tu luyện, đã sớm khảo thủ công danh. Ngươi ra vấn đề, tuyệt đối không làm khó được ta. Lại Tiểu Cường dùng sức vô vỗ Trương Tam bả vai, lớn tiếng nói, tốt, ta thưởng thức nhất dũng khí của ngươi. Ngươi hãy nghe cho kỹ, ta cái thứ nhất vấn đề là, trên trời có bao nhiêu vì sao? Trương Tam. Ha ha, trả lời không được a. Lại Tiểu Cường đắc ý cùng thiếu, trả lời không được, liền cởi cho ta quần áo. Thoát thoát thoát. Người khác cũng đi theo nào. Thoát thoát thoát. Thế là, Trương Tam tràn ngập án nghiệm cởi áo khoác xuống. Lại Tiểu Cường rất hài lòng, Trương Tam, bởi vì ngươi không có trả lời xảy ra vấn đề, nguyên cớ một vòng này vẫn là ta tới vấn đề. Trương Tam vẫn như cũ cực kỳ tự tin, Cường ca, tới đi. Vừa mới chỉ là bất ngờ, lúc này ta nhất định có thể trả lời ra vấn đề của ngươi. Tốt, ta hỏi ngươi, trên trời mỗi một vì sao, phân biệt tên cứ gọi là gì? Trương Tam. Lại Tiểu Cường đắc ý cười to, trả lời không được a, vậy liền cho ta tiếp tục thoát. Thoát thoát thoát. Cởi xuống. Toàn diện cởi ra cho ta. Mọi người lại một lần nữa đi theo nào. Thoát thoát thoát. Cởi xuống. Toàn diện cởi ra cho ta. Trương Tam bất đắc dĩ, cởi bỏ áo lót. Cứ như vậy, trò chơi tiếp tục. Bởi vì Trương Tam một mực trả lời không ra vấn đề, nguyên cớ quần áo trên người thoát một kiện lại một kiện. Thẳng đến cuối cùng, chỉ còn một đầu phát vàng quần cục lớn. Còn có cuối cùng một đề. Đặc biệt không may, cái này cuối cùng một đề, hắn vẫn là không trả lời đi ra. Trương Tam hù dọa thảm, hai tay ôm ngực, ngồi tại trong góc lạnh run, Cường ca, không thể lại thoát ta liền không có cách nào gặp người. Lại Tiểu Cường giữ tợn đi tới, cười nói, Tiểu Tam, có chơi có chịu, tranh thủ thời gian thoát, không muốn bức ta động thủ được không? Trương Tam Mánh lắc đầu, không, không được, ta không thể thoát, cái trò chơi này ta không đùa. Không chơi không được, lấy ra a ngươi. A, không được. Chương 24. Đây mới là Mánh Nam cái kia nhảy múa. Rút Trương Tam cuối cùng một kiện tấm màn che phía sau, lại tiểu cường để mắt tới xuống một cái Mánh Nam. Triệu Tứ, hiện tại đến phiên ngươi, không nên để cho ta thất vọng a. Cường ca, ta không được, có thể hay không biến thành người khác? Bớt nói nhảm, ngươi tới đây cho ta. Hôm nay không lộ sạch tí phục của các ngươi, ta cũng không tin lại. Ước chừng thời gian một nén nhang, bên trong gian phòng loại trừ lại tiểu cường, vậy cái khác người tất cả đều trần như nhộng, khom lưng ngồi tại góc tường lạnh run, rất giống bị hoảng sợ chim cút nhỏ. Lại tiểu cường vừa uống rượu, một bên cười ha ha, đều là đại lao ra, thẹn thùng cái gì? Mọi người trong lòng oán thầm, cởi sạch quần áo cũng không phải ngươi, tất nhiên nói lời trâm trọng. Cường ca, ngươi nhìn chúng ta chơi đùa chơi xong, rượu cũng uống đến không sai biệt lắm, có hay không có thể đi? Đúng vậy a Cường ca, chúng ta có thể đi rồi sao? Nếu không, trước hết để cho chúng ta mặc bộ y phục cũng được a. Phi, các ngươi nghĩ hay thật. Lại tiểu cường quát lên, hôm nay không chơi hết hừng, ai cũng không cho phép đi, ai cũng không cho phép mặc quần áo. Đều đừng ngồi tại xó xỉnh, đứng lên cho ta này. Cường ca, chúng ta dạng này đứng không dậy nổi a. Khó trách làm tỉnh. Lại tiểu cường vô bàn một cái, bớt nói nhảm, đều đứng lên cho ta này. Ai không này, ta liền chơi trên ai. Thế là, mọi người đều nảy lên, gà bay trứng mỡ, hiển thị rõ phong tao. Đây mới là Mánh Nam cái kia nhảy múa. Lại tiểu cường tử cũng này. Từng cái đem quần áo trên người cởi xuống, đi theo lăn lư. Như vậy cũng say mê, dĩ nhiên dẫn nhóm này Mánh Nam chạy đến bên trong đại sảnh, tại công chúng trước mặt nhảy lên nóng bỏng vũ đạo. Ngươi nhìn ta nhất lắc lư lắc lư lắc lư, ngươi nhìn ta uy mánh nhất uy mánh uy mánh, tất cả mọi người bị chấn động. Đây là cái gì hứng thú còn lại chương chính a, như vậy tân triều. Mỹ nữ khiêu vũ thường xuyên gặp, nhưng mà Mánh Nam khiêu vũ vẫn là lần thứ nhất gặp, thật là tiểu đao vạch bờ mông, mở mắt. Nhảy liên nhảy đi, lại còn trần trụi múa, cái kia nhìn, không nên nhìn tất cả đều nhìn thấy. Tốt cợt nhà a. Thật hay mắt a. Có chút ăn không ngon, làm thế nào? Có người nhìn không được, đập thẳng bàn, lớn tiếng giận dữ mắng mỏ. Đây là cái gì biểu diễn, quá có thương tích phong hóa, có nhục văn nhã, không biết xấu hổ. Xong, ta muốn đau mắt hột. Ai tới quản quản bọn hắn, không nên để cho bọn hắn lại nhảy. Đào của ta đây. Bởi vì tiết mục này tới quá đột ngột, từ lâu nhân viên quản lý đều ngượng ngây người. Trưởng quỹ, đây là ngươi an bài chương trình. Làm sao có khả năng là ta? Ta coi như muốn nóng chẳng tử, cũng không có khả năng tìm cái này một nhóm cay mắt nam nhân a, con mắt của ta còn cần hay không? Việc buôn bán của ta còn có làm hay không? Ta nhớ ra rồi, bọn hắn là mẫu đơn các khách nhân. Trưởng quỹ, đây là khách nhân tự phát hành động, chúng ta có quản hay không? Khẳng định phải quản, nếu là chuyến ra ngoài, chúng ta cái này muốn bị niêm phong, không có cách nào kinh doanh. Thế là, tiểu lâu thành viên cùng nhau tiến lên, đem bọn hắn lột ra xuống tới. Náo kịch sau khi kết thúc, đầu sỏ gây ra Lâm Bắc Phàm ôm bụng, cười lên ha ha. Cái thần thông này rất có ý tứ. Dùng tốt, sẽ xuất hiện không thể tưởng tượng nổi hiệu quả. Lại tiểu cường, xin lỗi. Ai bảo ngươi luôn cùng ta đối nghịch, đây coi như là cho ngươi một chút giáo huấn nhỏ. Không cần cảm ơn ta, ha 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 ha. Sau khi cười xong, Lâm Bắc Phàm lần nữa đưa ánh mắt đặt ở chính mình vừa mới sáng tạo thế giới. Cái này có lẽ có thể xưng là đê võ thế giới, hoặc là xưng là đê cấp tiểu thiên thế giới. Nắm giữ siêu phàm lực lượng, nhưng mà không nhiều. Trong đó siêu phàm lực lượng, nội lực, còn không cách nào như thần lực đồng dạng ngoại phóng, lực sát thương có hạn. Coi như tu luyện tới nhất lưu cao thủ chi cảnh, cùng phổ thông thần lực cảnh cường giả so ra đều hơi có không bằng. Hơn nữa, tu luyện giả tuổi thọ cũng không có tăng trưởng. Nguyên cớ, ta cái thế giới này còn có rất lớn trưởng thành không gian. Ta tiếp xuống cố gắng phương hướng chính là tiếp tục hoàn thiện quy tắc, tăng thêm siêu phàm thiết lập, để nó tiến hóa làm bên trong võ thế giới. Tổng kết xong kinh nghiệm phía sau, Lâm Bác Phàm trực tiếp nằm trên giường, thật tốt ngủ một giấc. Ngày thứ nhì, Lâm Bác Phàm tuyên bố xuất quan, tiếp tục đi chuyển công lầu học tập. Tuy là hắn điểm tích lũy đã hao tổn xong, nhưng mà muội muội của hắn Bạch Tỷ Tỷ lại cho hắn 5.000 điểm tích lũy, để hắn tiếp tục tạo, không đủ lại tìm nàng muốn. Trong lòng Lâm Bác Phàm tràn ngập cảm khái, có muội như vậy, còn cầu mong gì? Cáo biệt Bạch Tỷ Tỷ, Lâm Bác Phàm cao hứng bừng bừng chạy về phía chuyển công lâu. Trên đường, đủ loại lời đồn đại truyền vào lỗ tai của hắn. Các ngươi nghe nói không, Lại Tiểu Cường cùng mười mấy bằng hữu tại Long Môn tiểu lâu thoát ý của vũ. Việc này ta nghe nói, mười mấy nam nhân trước mọi người cởi sạch quần áo, còn không biết xấu hổ khiêu vũ, thật là buồn nôn. Lúc ấy ta ngay tại hiện trường. Nói thật, ta lớn như vậy, đều chưa từng gặp qua cay như vậy mắt một màn, hại đến ta cả đêm đều ngủ không đến giác ngộ a, trong đầu đều là trắng lòa, bốn phía tán loạn thịt ba chỉ. Nghe cái khác người bị hại nói, đây hết thảy đều là Lại Tiểu Cường bức. Bình thường trang ra vẻ đạm bạo, nhưng mà quát lên say rượu liền bản tính bại lộ. Hắn người này biến thái, có Long Dương ưa thích. A không nghĩ tới, Lại Tiểu Cường dĩ nhiên là một người như vậy, thật là người xấu nhiều tắc quái. Đúng thế, biết người biết mặt không biết lòng, sau đó nhất định cần cách xa hắn một chút. Nghe lấy những truyền ngôn này, Lâm Bác Phàm tuy là không muốn cười, nhưng mà khỏe miệng đều là không kiểm hãm được nước ra. Chương 25. Ta đối với ngươi tốt, ngươi dĩ nhiên lấy oán trả ơn. Đúng lúc này, một cái chùm đầu che mặt nam tử theo Lâm Bác Phàm trước mặt đi qua. Lâm Bác Phàm hô to một tiếng, Lại Tiểu Cường. Cái thân ảnh kia khẽ run lên, tiếp đó tăng nhanh nhịp bước. Mà người khác thì nhìn chung quanh. Lại Tiểu Cường, cái kia biến thái ở chỗ nào? Ta tại sao không có thấy a? Thân ảnh kia đi đến nhanh hơn, phản phất muốn thoát đi hiện trường. Lâm Bác Phàm lại hô to một tiếng, Lại Tiểu Cường, đừng chạy, đừng tưởng rằng ngươi chụp cái bao tải, ta cũng không nhận ra. Mọi người lập tức tìm kiếm chụp bao tải lại Tiểu Cường. Rất nhanh liền tìm được, bởi vì bên trong hiện trường cũng chỉ có một người chụp bao tải. Nguyên lai hắn liền là lại Tiểu Cường a. Chụp cái bao tải, chẳng lẽ hắn ngượng ngùng gặp người? Nơi nào sẽ ngượng ngùng? Hắn tối hôm qua đều chân thành gặp nhau, còn kém ác tâm như vậy vũ đạo. À đúng đấy, đại biến thái một cái. Lại Tiểu Cường. Hắn gấp, nắm lấy Lâm Bắc Phàm chạy đến một cái góc tối không người, lột xuống trên mặt bao tải, quả nhiên là lại Tiểu Cường bản tôn. Lâm Bắc Phàm, ngươi làm gì gọi tên của ta? Lâm Bắc Phàm không rõ ràng cho lắm, đụng phải người quen lên tiếng chào hỏi, không phải rất bình thường ư? Bình thường. Bình thường cái rắm. Ngươi là cố ý nhục nhã ta, đúng không? Lại Tiểu Cường cả giận nói. Lâm Bắc Phàm không vui, ngươi lời này liền không đúng, ta là nhỏ mọn như vậy người sao? Tuy là hai ta phía trước có chút quan hệ, thế nhưng đều là tiểu đà tiểu nháo, đáng là gì? Kỳ thực, ta một mực đem ngươi làm bằng hữu, nghe nói chuyện tối ngày hôm qua phía sau, ta rất khó chịu, rất khó hiểu, ta tuyệt không tin ngươi sẽ làm ra chuyện như vậy. Lại Tiểu Cường thân thể chấn động, ngươi tin tưởng ta? Lâm Bắc Phàm liên tục gật đầu, đương nhiên tin. Tuy là ngươi người xấu một điểm, vô sỉ một điểm, hạ lưu một điểm, háo sắc một chút, náo tàn một điểm. Lại Tiểu Cường, nhưng mà, ngươi chí ít vẫn là người liền hữu lễ nghĩa liêm sỉ, là không làm được chuyện như vậy. Lại Tiểu Cường đặc biệt cảm động, cảm ơn. Tại người này người hiểu lầm ta thời đại, còn có ngươi thủy chung như một đứng ở bên cạnh ta, không giữ lại chút nào ủng hộ ta, tín nhiệm ta, ta quá cảm động. Lâu ngày mới rõ lòng người đi. Lâm Bắc Phàm cười, đúng rồi, bọn hắn nói ngươi tối hôm qua trần trụi múa, có phải là thật hay không? Lại Tiểu Cường cười khổ gật đầu, là thật. A, chẳng lẽ ngươi? Lâm Bắc Phàm mở to hai mắt nhìn. Lại Tiểu Cường cấp bách giải thích, ngươi nghe ta nói, sự tình là cái dạng này. Lúc ấy ta uống rượu say, còn say đến bất tỉnh nhân sự, căn bản là không biết rõ chính mình làm cái gì. Ta hoài nghi, ta chúng ta. Ta hướng người khác giải thích, thế nhưng không có người tin tưởng ta. Liên thân tỷ tỷ của ta cũng không tin ta, còn đem ta đuổi ra ngoài, nói không nhận ta tên biến thái này đệ đệ. Lâm Bắc Phàm sinh lòng đồng tình, đáng thương. Lại Tiểu Cường mặt mũi tràn đầy đắng chát, hiện tại sự tình đã truyền khắp toàn bộ tông môn, không phải phân cũng là phân, mọi người đều tại cười nhạo ta, ta đều không mặt mũi gặp người. Lâm Bắc Phàm vỗ vỗ bờ vai của hắn, an ủi, yên tâm, mặc kệ người khác có tin hay không, ngược lại ta tin ngươi. Nhìn xem Lâm Bắc Phàm chân thành ánh mắt, Lại Tiểu Cường cảm động phá, vỗ đùi, kích động nói, cảm ơn. Toàn thế giới cũng chỉ có ngươi đối ta tốt nhất. Ngươi cái này tỷ phu, ta giao định. Lâm Bác Phàm sắc mặt nháy mắt đen lại. Ta đối với ngươi tốt, ngươi dĩ nhiên lấy oán trả ơn. Quá không là thứ gì. Lần sau có cơ hội, lại cho ngươi chỉnh điểm kích thích, để ngươi cả đời khó quên. Có lẽ là bị Lâm Bác Phàm sắc mặt hù đến, Lại Tiểu Cường không lạnh mà run, vội vàng nói, tỷ phu. Lâm Bác Phàm sinh khí, ân. Lại Tiểu Cường lập tức đổi giọng, Lâm Bác Phàm, là cái dạng này, ta có cái tin tức xấu nói cho ngươi. Cái gì tin tức xấu? Ngoại môn đại sư Minh Lý Tầm chuẩn bị trở về. Lâm Bắc Phàm không hiểu, hắn trở về thì trở về thôi, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Ngươi không biết sao, đại sư Minh Lý Tầm thế nhưng một mực cực kỳ ưa thích Bạch Y Bạch sư tỷ. Biết ngươi cùng Bạch sư tỷ ở chung, ngươi nói hắn có thể hay không bạo tạng, có thể hay không tìm ngươi tính sổ. Lâm Bắc Phàm sờ lên cằm, gật đầu, ân, rất có thể. Không phải khả năng, là nhất định, không người nào nguyện ý đội nón xanh. Lại Tiểu Cường thở dài, vốn là đại sư Minh ở bên ngoài chấp hành nhiệm vụ, sẽ không trở về nhanh như vậy. Ta nghe nói là Vương Xuyên trả giá không ít đại giới liên hệ lên đại sư Minh, cho nên mới đem hắn chiêu trở về. Lâm Bác Phàm tức giận bất bình, cái này Vương Xuyên quá keo kiệt, chẳng phải đánh hắn một lần à, về phần như thế mang thủ ư? Lại Tiểu Cường chấn kinh, ngươi lại đem hắn đánh? Lâm Bác Phàm gật đầu một cái. Lại Tiểu Cường truy vấn, chuyện xảy ra khi nào? Là tại nhập môn khảo hạch thời điểm, ta lựa chọn hắn làm đối thủ, đem hắn lại đánh một trận. Lại Tiểu Cường, mạnh. Lâm Bác Phàm bổ sung một câu, đây là hợp pháp. Lời này đem Lại Tiểu Cường làm sẽ không. Hợp pháp, vậy liền có thể vô ích đánh. Khó trách hắn như thế mang hận ngươi, trả một cái giá thật là lớn cũng muốn đối phó ngươi. Nói tóm lại, việc này ta không giúp được ngươi, ngươi tự cầu phúc ca. Lại Tiểu Cường thở dài một tiếng, lần nữa mang lên bao tải, tặc mi thử mục rời đi. Lâm Bác Phạm như có điều suy nghĩ một hồi, tiếp tục chạy về phía truyền công lâu. Chương 26. Đánh không được làm thế nào? Đánh không được liền gia nhập thôi. Tiếp xuống Lâm Bác Phạm như thường ngày, rảnh rỗi liền đi truyền công lâu học tập. Theo lấy đại sư Minh Lý Tầm gần trở về, liên quan tới Lại Tiểu Cường bàn tán sôi nổi dần dần nhạt xuống dưới, thay vào đó là Lâm Bác Phạm. Cuối cùng, Lại Tiểu Cường lại thế nào biến thái, nhiều nhất dơ bẩn mọi người mắt. Nhưng mà Lâm Bác Phàm thế nhưng trực tiếp cướp đi mọi người tình nhân trong ngậu. Đây là đoạt vợ mối hận a, người nam nhân nào có thể thản nhiên. Nguyên cớ, rất nhiều người nhìn lên Lâm Bác Phàm chuyện cười. Đại sư Minh trở về, Lâm Bác Phàm sắp xong rồi. Đại sư Minh trở về, nhất định sẽ tìm hắn tính sổ. Cầm đi thứ không thuộc về mình, yêu người không nên yêu, ta đều có thể tưởng tượng kết cục của hắn. Liên Liệt sư tỷ có thể giữ được hay không hắn? Bảo đảm đến nhất thời, không bảo vệ được một thế. Bạch Y Lý Y cũng nghe thấy việc này, an ủi Lâm Bác Phàm, "Ca ca, ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không để đại sư Minh làm loạn." Lâm Bác Phàm hỏi, ngươi định làm gì? Bạch Y Lý nói, ta trước cùng hắn giải thích, nếu như hắn tiếp tục làm khó dễ ngươi, vậy liền cùng hắn làm một trận. Coi như ta đánh không lại hắn, cũng muốn biểu lộ rõ ràng thái độ của ta. Dám thương tổn ca ca ta, xa đâu cũng giết. Thật là hảo muội muội của ta. Lâm Bác Phàm cưng chiều sờ lên đầu Bạch Y Lý, ngươi là ca ta, ta không sủng ngươi là ai sủng ngươi? Bạch Y Lý tựa ở trên bả vai Lâm Bác Phàm, không muốn xa rời định mà nói. có ngươi cái muội muội này, là ta kiếp trước đã tu luyện phúc phận. Lâm Bác Phàm vui vẻ cười to. Ca, lời này là ta nói mới đúng. Bạch Y Lý phản bác. Hai người náo loạn một hồi, Bạch Y Lý nghiêm mặt nói, ca ca, Lý Tầm xem như ngoại môn đại sư mình, hẳn là sẽ không làm loạn, nhưng liền sợ hắn trong bóng tối ra vẻ, khó lòng phòng bị. Nguyên cớ, nếu như không có chuyện gì, ngươi tuyệt đối không nên cùng hắn đến va chạm. Ngày bình thường ít giao du với bên ngoài, giảm thiểu ra ngoài, không muốn cho hắn chế tạo cơ hội. Lâm Bác Phàm gật đầu cười nói, ta đã biết, muội muội. Nói xong phía sau, Bạch Y Lý trở về tu luyện. Lâm Bác Phàm sắc mặt nghiêm túc lên. Hắn cho tới bây giờ không phải một cái bị động phòng ngự người, hắn ưa thích chủ động xuất kích, hoặc giải quyết phiền toái, hoặc giải quyết chế tạo phiền toái người. Bất quá, đại sư Minh Lý Tầm thực lực, coi như ta cùng muội muội liền đến tay tới, cũng chưa hẳn là đối thủ a. Lâm Bác Phàm nhíu mày, khổ tư biện pháp. Đánh không được, làm thế nào? Đánh không được liền gia nhập tôi, đem hắn biến thành người nhà, vậy cũng không cần đánh, mọi người đều là tương thân tương ái người một nhà. Mắt Lâm Bác Phàm dần dần phát sáng lên. Lúc này, một người mặc áo bào xanh, sắc mặt lạnh lẽo nam tử chính giữa hướng về Thái Huyền kiếm phái ngự kiếm bay tới. Hắn liền là Thái Huyền kiếm phái ngoại môn đại sư Minh Lý Tầm, nắm giữ thần đan đỉnh phong thực lực. Vốn là, hắn ngay tại bên ngoài lịch luyện, không đến năm sau sẽ không trở về. Thế nhưng có tin tức truyền đến, hắn tâm tâm niệm niệm tiểu sư muội Bạch Y bị một cái tạp dịch đệ tử bắt, hai người ở chung mấy tháng, lập tức liền không nhịn được, chạy về. Hắn muốn nhìn, cái kia bắt sư muội hắn người là cái dạng gì, có bản lĩnh gì? Sư muội dựa vào cái gì chọn cái tiểu tử thúi kia mà không chọn hắn? Lúc này, hắn đã xông phá tầng mây, đứng tại chân núi Phường Thị. Nhiều ngày đi đường mệt mỏi, không bằng trước tại nơi này nghỉ ngơi một đêm. Dưỡng tốt tinh thần phía sau, lại lên núi tìm Lâm Bác Phàm tính sổ. Hắn tự nói, tại dưới chân núi khách sạn mở ra một cái gian phòng, nghỉ ngơi thật tốt. Trong bất chi bất giác, hắn trong giấc ngộng. Trong ngộng, hắn không gọi Lý Tầm, mà gọi là Lý Tầm An, đến từ một cái thư hương thế gia. Thư hương thế gia này có thể không được a, một môn bảy tiến sĩ, cha con ba tháng hoa. Mà hắn Lý Tầm An từ nhỏ đã đọc thuộc lòng tứ thư ngũ kinh, thi tử ca phú, cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, đồng thời tuổi còn trẻ liền thi lấy công danh, thành hoàng đế khâm điểm thám hoa lang. Nguyên cớ, hắn thường thường bị người khác xưng là Lý Thám Hoa. Hắn loại trừ đi học lợi hại bên ngoài, còn là một vị danh mãn giang hồ hiệp khách. Một tay tiểu lý phi đao, lệ bất hư phát, tại binh khí phổ bên trên xếp hạng thứ ba, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể ở dưới đao của hắn cứu mạng. Trừ đó ra, hắn còn có một cái đẹp như tiên nữ biểu bội Lâm Thi Âm, hai người từ nhỏ chỉ phúc vi hôn. Công danh có, võ công có, mỹ nhân cũng có thể nói là nhân sinh bên thắng. Nhưng mà đặc biệt không may, hắn thân mắc ho lao nhanh, đó là một cái trị không được bệnh nan y đi, chẳng biết lúc nào nhắm mắt xuôi tay. Nguyên cớ, làm hảo huynh đệ của hắn Long Khiếu Vân nói ưa thích Lâm Thi Âm, muốn cưới Lâm Thi Âm làm vợ thời điểm, hắn do dự. Hắn không muốn phụ huynh đệ, càng không muốn phụ mỹ nhân. Cuối cùng, hắn thành toàn Long Khiếu Vân, đem biểu muội nhường cho hắn, đồng thời cũng đem gia sản của mình xem như tân hôn lễ nghi đưa cho hắn, tiếp đó một thân một mình rời đi. Phía sau, hắn dự định vào Nam ra Bắc, cái này cuối đời. Gặp được nhiều nguy nan, cũng tao ngộ rất nhiều phản bội, nhưng cuối cùng đều gắng gượng vượt qua. Hết thảy đều là bởi vì hắn có một vị hảo huynh đệ đối với hắn không rời không bỏ. Chương 27. Ta là Lý Tầm, cũng là Lý Tầm Hoan. Vị yêu minh đệ là hắn tại nhân sinh thấp nhất cốc thời điểm gặp phải. Kiếm của hắn rất nhanh, mặt của hắn rất lạnh, nhưng mà tâm địa cũng là hừng hực, nhìn không được nhân gian khó khăn, nhìn thấy chuyện bất bình đều là nhịn không được rút kiếm tương trợ. Có lẽ là bởi vì duyên phận, hai người cùng đi tới, từ nay về sau kết bạn một đời. Bọn hắn đã từng một chỗ bỏ qua Thiên Sơn, một chỗ lao tới Tây Vực, một chỗ sông qua Nam An, một chỗ viễn độ chủ dương. Bọn hắn đi khắp Thiên Sơn bản thủy, chân trời góc biển. Không chỉ là làm nhìn khắp thiên hạ phong cảnh, đồng thời cũng là vì tìm chữa hỏi thuốc, chữa khỏi trên mình bệnh. Tại trong quá trình này, bọn hắn trải qua rất nhiều thiên tai hiểm, còn thường xuyên bị người đuổi giết, nhiều lần lâm vào cựu tử nhất sinh cục diện. Hắn từng nhớ đến, có một lần bọn hắn bị trên trăm đỉnh tiêm cao thủ vây giết, hắn lúc ấy vừa vặn phát bệnh, đao đều cầm không vững. Là vị huynh đệ kia ngăn tại trước mặt hắn, thay hắn nên chiến các lộ cao thủ. Hắn không đành lòng, buông xuống ta à, ta là một kẻ hấp hối sắp chết, không đáng đến làm ta liều mạng. Bớt nói nhảm, muốn sinh một chỗ sinh, muốn chết cùng chết. Cuối cùng, vị huynh đệ kia lưng cóng hắn giết ra khỏi chúng đây, thân chúng hơn 100 đao, đao đao mất mạng, quần áo đều bị nhuộm đỏ. May mắn lao thiên gia phù hộ, để hắn sống tiếp được. Nhìn đối phương trên mình giữ tận vết thương, hắn biết đời này thiếu huynh đệ quá nhiều, không thể đếm hết được. Đáng tiếc chính mình là một kẻ hấp hối sắp chết, mãi mãi cũng không cách nào báo đáp đối phương ân tình. Đúng rồi, vị yêu huynh đệ tên gọi A Phi, hắn một mực tôn xưng nó làm A Phi đại ca. Mười mấy năm qua đồng sinh cộng tử, cởi mở, hai người không phải huynh đệ lại hơn hẳn huynh đệ. Một ngày này, bọn hắn về tới Trung Nguyên, đi thăm viếng đã từng huynh đệ Long Kiều Vân, cùng bị hắn cô phụ biểu bội Lâm Thi Âm. Thế là lại nổi sóng gió, hắn bị Long Kiều Vân phản bội, bị Lâm Thi Âm hiểu lầm, bị giang hồ các lộ cao thủ ham muốn cùng hãm hại. Phản phất toàn thế giới đều tại cùng hắn đối nghịch, muốn đẩy hắn vào chỗ chết. May mắn còn có A Phi đại ca, Thủy Trung đứng ở bên cạnh hắn. Hai người giắt tay, đâm thủng cái này đến cái khác âm mưu, đánh bại cái này đến cái khác cường địch, xông qua một cửa lại một cửa. Thẳng đến cuối cùng, đối mặt giang hồ đệ nhất cao thủ, Kim Tiền Bang bang chủ Thượng Quan Kim Hồng. Đây là một tràng ác chiến, hai người đánh đến 10 phần gian nan. Cuối cùng làm giết chết Thượng Quan Kim Hồng, hai người bọn hắn kéo lấy Thượng Quan Kim Hồng đồng quy vu tận. Giang hồ không còn có tiểu lý phi đao, cũng không có A Phi đại ca kiếm. Hô hô, đại sư Minh Lý Tầm đột nhiên giật mình tỉnh lại. Hô hô thở phì phò, trên mặt tất cả đều là mồ hôi. Vừa mới, ta nằm mơ. Thật kỳ quái. Ta thế nào sẽ làm ngộng? Hơn nữa làm dạng này một giấc ngộng. Hắn trăm mối vẫn không có cách giải. Như hắn loại tu vi này người, đều có thể khống chế trạng thái tinh thần của mình, làm linh đài bảo trì thư thái, trong sáng không một hạt bụi, vạn tà bất xâm. Nhưng hôm nay, hắn dĩ nhiên trong giấc ngộng, hơn nữa còn là cổ quái như vậy ngộng. Hắn cảm thấy không hề tầm thường, tỉ mỉ hồi ức, phát hiện giấc ngộng này bên trong hết thảy đều vô cùng rõ ràng, phảng phất tự mình trải qua đồng dạng, sợ hãi cả kinh. Không đúng, đây không phải ngộng, đây đều là ta tự mình trải qua. Bởi vì, đây là kiếp trước của ta. Ta vừa mới thức tỉnh kiếp trước túc tuệ ký ức, nguyên cớ nhớ lại đây hết thảy. Ta là Lý Tầm, cũng là Lý Tầm Hoan. Sau khi hiểu rõ, Lý Tâm lắc đầu nở nụ cười khổ, không nghĩ tới, thế gian thật có luân hồi à. Hơn nữa một đông hoa một thế giới, một lá một bồ đề, ta dĩ nhiên đầu thai đến thế giới khác, thành Thái Huyền kiếm phái ngoại môn đại sư Minh Lý Tâm. Loại này thể nghiệm đối với hắn tới nói là mười phần mới lạ. Hắn kiếp trước là một cái học tránh, người đọc sách không nói chuyện yêu ma quỷ quái, nguyên cơ hắn cho tới bây giờ không tin luân hồi a cái gì. Nhưng bây giờ, việc này lại chân thực phát sinh trên người mình, không thể không tin. Hơn nữa, hắn hiện tại chỗ đầu thai cái thế giới này, so hắn phía trước thế giới đang ở rộng lớn nhiều, cũng đặc sắc nhiều. Cao thủ nhiều như mây, cường giả như mưa, cái gì yêu ma quỷ quái đều có. Không nói người khác, liền nói hắn, bằng thực lực của hắn bây giờ, nếu như đặt ở hắn nguyên lai thế giới đang ở, đều có thể được xưng tụng là thần tiên bên trong người, chịu thế nhân quỷ lễ. Nhưng tại nơi này, cũng chỉ là một tên phổ thông đệ tử thôi. Cái thế giới này hết thảy để hắn cảm thấy mới lạ, cũng cảm thấy tiếc nuối. Không biết A Phi đại ca có hay không có đầu thai đến nơi này. Rất muốn cùng hắn lại nối tiếp tình nghĩa huynh đệ a. Ta thiếu hắn quá nhiều. Nếu có cơ hội, ta nhất định phải thật tốt báo đáp hắn. Tuy là muốn tìm đến A Phi đại ca, nhưng hắn lại không ôm cái gì hy vọng. Thế giới lớn như thế, nhân khẩu vạn vạn ức, muốn tìm được một người nói nghe thì dễ. Đối phương nhìn thấy hắn, còn chưa nhất định nhận ra được đây. Liền sợ hai người không tại cùng một cái thế giới, đời này đều không thể gặp nhau. Lý Tầm càng nghĩ, tâm tình càng xa xút. Lắc đầu, đem những cái này loạn thất bát tao tạp niệm bỏ qua, lần nữa nhắm mắt lại, hấp thu dung hợp hai đời ký ức. Dần dần, trời đã sáng. Lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa. Lý Tầm mở mắt, mời đến. Một cái có chút u ám thanh niên đi đến, chắp tay cung kính cười nói, nghe nói đại sư Minh đã đi tới chân núi, tại nơi này nghỉ ngơi, nguyên cớ ta cố ý tới đây cùng nên đại sư Minh. Chương 28. Đại sư Minh tới. Lý Tầm ánh mắt lóe lên, nhận ra người này. Vương Thượng, cùng hắn đồng dạng là Thái Huyền kiếm phái ngoại môn đệ tử, trước mắt thần hải cảnh tu vi. Phía trước, liền là hai huynh đệ họ thông qua kênh đặc thù liên hệ đến hắn, đem Bạch Ti Lý cùng một vị tạp dịch đệ tử ở trung tin tức bẩm báo biết, khiến cho hắn nhanh như chớp chạy về tìm tên đệ tử kia tính sổ. Nghĩ tới đây, Lý Tầm không khỏi đến nhịn không được cười lên. Nguyên lai là tranh giành tình nhân hy mã. Ngẫm lại hắn hai đời gặp lại, đều 7-80 tuổi người, đặt ở dân gian đều tính toán đời ông nội, tôn tử một đồng lớn, kết quả còn cùng tiểu hài tranh giành tình nhân, không khỏi đến thẹn sợ. Cái kia Bạch Tỷ Lý thì chính xác trưởng thành đến rất dễ nhìn, thiên tiên hạ phàm đồng dạng. Nếu như không có dung hợp trí nhớ kiếp trước, hắn khẳng định sẽ theo đuổi không bỏ, không đến mục đích, thế không bỏ qua. Thế nhưng dung hợp trí nhớ của kiếp trước, hắn lại không có ý định này. Bởi vì trong lòng của hắn đã sớm có những nữ nhân khác. Lâm Thi Âm, Tôn Tiểu Hồng. Đó là trong sinh mệnh hắn quan trọng nhất hai nữ nhân. Đáng tiếc cuối cùng đều vô tật mà chấm dứt, để lòng của hắn cũng đi theo chết, cực kỳ khó yêu nữa. Ta có lẽ liền là trong truyền thuyết tiên sát cô tình, ai cùng ta cũng sẽ không có kết quả tốt, chú định cô độc một đời. Nghĩ tới đây, trong lòng hắn càng đắng chát, cuối cùng biến thành chết lặng. Đại sư Minh. Đại sư Minh ngươi thế nào? Vương Thực Ê. Lý Tầm lấy lại tinh thần, không có gì, chỉ là nhớ tới một ít chuyện, không cần phải lo lắng. Vương Thực thầm nghĩ, lúc này có thể để đại sư Minh hao tốn sức lực, loại trừ Bạch Tỷ Lý cùng Lâm Bắc Phàm sự tình, e rằng không có sự tình khác. Trong lòng vui vẻ, bắt đầu nói xấu nước. Đại sư Minh, ngươi là đang nghĩ Bạch Tỷ Lý cùng Lâm Bắc Phàm sự tình a? Ta cùng ngươi nói, hai người bọn hắn ở tại một chỗ đã 4 cái nhiều tháng, cơ hội như hình với bóng, toàn tông môn đều biết. Ta đã từng hảo tâm khuyên qua Lâm Bắc Phàm, nói cho hắn biết Bạch Tỷ Lý là đại sư Minh nữ nhân, để hắn không muốn si tâm vọng tưởng. Kết quả, hắn lại đem đệ ta đánh một trận, đặc biệt quá phận. Hắn còn bọc luôn, ai tới đều chia rẽ không được bọn hắn, coi như là đại sư Minh cũng không được. Ta chính là nhìn không được, cho nên mới đem việc này cáo chi cho đại sư Minh. Lý Tầm nhàn nhạt quăng Vương Thượng một chút. Hắn hai đời gộp lại đều 7-80 tuổi, lại trải qua nhiều chuyện như vậy, lịch duyệt phong phú. Đối phương tâm tư gì, hắn sao lại nhìn không ra? Bất quá, hắn hiện tại không muốn biểu hiện quá quái dị, để tránh gây nên người khác chú ý, thế là hắn xuôi theo đối phương ý tứ nói đi xuống. Ngươi có lòng? Hiện tại chúng ta liền về tông môn à? Đi xem một cái tiểu tử thúi kia, dựa vào cái gì cướp đi sư muội của ta? Vương Thượng đại hỉ, tốt đại sư Minh, chúng ta lúc này đi, ta tới cấp cho người dẫn đường. Hai người ra khách sạn, hướng về tông môn bay đi. Trên đường, rất nhiều đệ tử nhìn thấy, đều hưng phấn lên, chạy nhanh bẩm báo. Đại sư Minh trở về, hắn khẳng định là tìm đến Lâm Bắc Phàm tính sổ. Ha ha, chờ thật lâu, ta cuối cùng chờ đến hôm nay. Có trò hay nhìn, nhanh bắt kịp. Chuyện này nhanh chóng truyền khắp tông môn, gây nên các phương chú ý. Vương Xuyến hưng phấn dị thường, giữ tận cười to, đại sư Minh cuối cùng trở về. Lâm Bắc Phàm, lúc này ta nhìn ngươi có chết hay không. Nếu như không chết, tên của ta viết ngược lại. Nói xong chạy vội ra ngoài, lớn tiếng tuyên truyền, trợ rút, để càng nhiều người tới nhìn Lâm Bắc Phàm hạ trạng. Lại tiểu Thanh Việt tử, Lại tiểu Cường vô cùng lo lắng xông vào, tỷ, việc lớn không tốt. Lúc này lại Tiểu Thanh chính giữa ngồi xếp bằng tu luyện, trên người có nhân luân tử khí, sắc mặt điềm tĩnh, âm thanh không nhanh không chậm nói, không nên gấp gáp. Mặc kệ chuyện gì, đều muốn từ từ nói. Chậm không được a. Lại Tiểu Cường vội la lên, đại sư huynh đã trở về, hiện tại đang chuẩn bị đi tìm Lâm Bắc Phàm tính sổ. Lại Tiểu Thanh vèo một tiếng rơi trên mặt đất, chớp mắt đã đến ngoài cửa, âm thanh mới chuyển đến. Đi, tỷ, chờ ta một chút ta. Lại Tiểu Cường nóng nảy đuổi theo. Việc này, tự nhiên cũng bị Lâm Bắc Phàm cùng Bạch Tỷ Lý biết. Bạch Tỷ Lý lo lắng nói, ca, đại sư huynh Lý Tầm tới, hắn kẻ đến không thiện, chờ một hồi ngươi không muốn lô mãng xúc động, liền trốn ở phía sau của ta, chuyện gì đều giao cho ta xử lý. Lâm Bắc Phàm gật đầu, muội muội yên tâm, ta sẽ không hành động theo cảm tính. Nhưng mà ta muốn nói, mặc kệ chuyện gì phát sinh, chúng ta đều muốn cùng nhau đối mặt. Tốt, ca ca. Bạch Y Lý Y nghiêm túc gật đầu, mặt mũi mười phân nghiêm trọng. Lâm Bác Phàm cười, vỗ vỗ đối phương bả vai nhỏ, an ủi nói, muội muội, không cần quá lo lắng. Ta hôm nay cho chính mình tính một quẻ, hẳn là có thể gặp dự hóa lành, không có việc gì. Hy vọng đi. Bạch Y Lý Y thở dài một tiếng, trong lòng không ôm cái gì hy vọng. Hai người dắt tay đi đến ra tới, lại phát hiện bên ngoài đã bu đầy người, mọi người đều chờ đợi xem kịch vui. Lúc này, không biết ai kêu một tiếng. Đại sư Minh tới. Đám người nhộn nhịp tránh đi, nhường ra một con đường. Chương 29. A Phi đại ca, là ngươi sao? Đại sư Minh Lý Tầm tại ủng hộ của mọi người phía dưới, nện bước bước chân thư thả, ngẩng đầu đỡ ngực đi đến. Phóng tầm mắt nhìn tới, tất cả đều là ô ương ương đầu người, ba tầng trong ba tầng ngoài, mọi người đều mong mỏi cùng trông mong lấy nhìn xem hắn. Làm người hai đời, hắn đã không phải là lần thứ nhất gặp qua loại này cảnh tượng hoành tráng, một mực thành thạo. Nhưng mà hôm nay, hắn lại cảm thấy có chút không dễ chịu, cùng xấu hổ. Không sai, liền là xấu hổ. Hắn nhưng là danh mãn giang hồ tiểu Lý Phi Đao a. Một đời nghĩa bạc vân tiền, hào khí bật mây, ai gặp không dựng thẳng lên ngón cái, xưng một tiếng đại trợ phu, đại hào kiệt. Bây giờ, lại muốn lên diễn tranh giành tình nhân hy mã, cùng một cái tiểu sư đệ cướp tình nhân. Nếu để cho hắn bằng hữu của kiếp trước nhóm biết, chẳng phải là muốn chê cười chết hắn. Nếu như A Phi đại ca biết, chọn bẹn không dám tưởng tượng lại là dạng gì của diện, ngược lại là không mặt mũi gặp người. A, nói lên A Phi đại ca, ta dường như nhìn thấy A Phi đại ca. Ta có phải hay không hoa mắt? A Phi đại ca thế nào lại ở chỗ này? Đại sư Minh Lý Tầm trừng lớn hai mắt, mắt không chấp nhìn xem sau lưng Bạch Tỷ Lý Lâm Bắc Phàm. Một màn này rơi xuống mọi người trong mắt, nhịn không được cao hứng trở lại. Lâm Bắc Phàm, ngươi thấy được a? Đại sư Minh đã thấy ngươi. Hơn nữa mắt còn trừng lớn như thế, rõ ràng là phi thường tức giận, đặc biệt phẫn hận. Hận ngươi cướp đi nữ nhân của hắn. Xem ngươi là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Nguyên cớ, ngươi liền đợi đến bị đại sư Minh thu thập a. Ngày này sang năm, liền là ngày giỗ của ngươi. Không có người nói chuyện, mọi người đều mong đợi nhìn xem, nhìn đại sư Minh như thế nào xuất thủ, thu thập Lâm Bắc Phàm tiện nhân này. Thế nhưng đợi rất lâu, đại sư Minh đều không có mở miệng nói chuyện, đám chân chó trước đứng dậy. Đại biểu trong đó, liền là Vương Xuyến. Chỉ thấy hắn cáo mượn vai hùng mà nói, Lâm Bắc Phàm, thấy được chưa, đại sư Minh đã tới tìm ngươi. Hết thảy đều là ngươi tự tìm, ai bảo ngươi không có tự mình biết mình, cướp đi đại sư Minh nữ nhân. Ngươi hiện tại duy nhất có thể làm, liền là quỳ xuống tới khẩn cầu đại sư Minh tha thứ. Đại sư Minh đại nhân không tính toán tiểu nhân qua, khả năng sẽ tha cho ngươi một mạng. Nhanh quỳ xuống a, muộn liền tới không kịp. Cái khác chó săn cũng đi theo kêu gào. Quỳ xuống a, đây là ngươi duy nhất có thể làm sự tình. Lại không quỳ, ngươi liền đợi đến chịu chết đi. Đại sư Minh xuất thủ, ngươi không còn có sám hối cơ hội. Bạch Y Lý Y giận dữ, nơi này nơi nào có phần nói chuyện của các ngươi, cút. Nén giận đánh ra một trường, khí thế lâm liệt, tạo thành cuồng phong đánh tới. Vương Xuyến cùng cái khác chó săn chịu không được trận này cuồng phong, tất cả đều thụt lùi mấy mét, trong lòng hoảng sợ. Chỉ có đại sư Minh không nhúc nhích tí nào, sừng sững như núi. Trong lòng Bạch Y Lý Y tràn ngập kiên kỵ, lớn tiếng nói, đại sư Minh, hôm nay ta có một chuyện nhất định cần muốn cùng ngươi cẩn thận nói rõ ràng. Một mực đến nay, nhận được ngươi chiếu cố, ta đặc biệt cảm kích. Ta biết ngươi đối tâm ý của ta, nhưng mà trong nội tâm của ta đối ngươi cũng không có nhìn nữ tình trạng, ta chỉ là đem ngươi trở thành sư huynh đồng dạng tôn kính cùng yêu quý. Về phần ta cùng ca ca Lâm Bắc Phàm sự tình, cũng không phải như ngoại giới truyền ngôn cái kia không hợp thói thường. Giữa chúng ta là thân nhân, ta một mực đem hắn làm ca ca, mà hắn cũng một mực coi ta là muội muội, như vậy mà thôi. Ca ca, muội muội. Mọi người trong lòng oán thầm, là tình ca ca, tình muội muội a. Nói cùng thật đồng dạng. Đừng tưởng rằng chúng ta nhìn không ra. Nguyên cớ, hy vọng ngươi không nên làm khó ta, càng không nên làm khó ca ca của ta. Nếu không, coi như ngươi là đại sư mình, ta cũng sẽ dẫn kiếm đối mặt, chống lại đến cùng. Lời nói này khí thế lẫm liệt, bậc cân quắc không thua đấng mày râu. Mọi người tại đây đều bị Bạch Y Y trấn trụ. Trong lòng dâng lên một cái hoang đường ý nghĩ, nếu như đại sư mình thật đối Lâm Bắc Phàm xuất thủ, Bạch Y Y khẳng định sẽ nổi điên, huyết chiến đến cùng, không chết không thôi. Làm một cái dã nam nhân, cần thiết hay không? Lúc này, tại mọi người chờ mong bên trong, đại sư Minh cuối cùng mở miệng nói chuyện. Chỉ thấy hắn duỗi ra ngón tay, chỉ vào sau lưng Bạch Y Y Lâm Bắc Phàm, âm thanh có chút run rẩy mà nói, "Ngươi người tên là gì, đến từ nơi nào, năm nay mấy tuổi?" Mọi người đều có chút không hiểu, đại sư Minh thế nào sẽ hỏi ra vấn đề như vậy. Đây không phải rõ ràng sao? Hắn gọi Lâm Bắc Phàm, là Bạch Y Y thân ca ca, đồng thời còn là tình địch của ngươi. Ngươi tìm đến tình địch tính sổ, không có điều tra rõ ràng. Mọi người trong lòng tuy là tràn ngập nghi hoặc, nhưng mà cũng không dám nhiều lời. Lâm Bắc Phàm chắp tay, cung kính nói, "Khởi bẩm đại sư Minh, ta gọi Lâm Bắc Phàm, trước mắt 18 tuổi, về phần tới từ nơi nào, không đáng giá nhắc tới. Năm nay mới trở thành tông môn ngoại môn đệ tử, thần lực cảnh tu vi. Nguyên lai ngươi không gọi A Phi. Lý Tâm thất vọng lẩm bẩm một câu, nhưng cũng chưa hẳn tuyệt vọng. Cuối cùng đầu thai chuyển thế, khẳng định nắm giữ thân phận mới, tên mới, tuổi tác cùng quê quán đều cực kỳ khó đối đầu. Tựa như hắn, chuyển thế đầu thai phía sau, không gọi Lý Tâm Hoan, mà gọi Lý Tâm. Không còn là danh khắp thiên hạ tiểu Lý Phi Đao, mà là Thái Huyền kiếm phái ngoại môn đại sư mình. Nguyên cớ, còn cần thêm một bước xác nhận. Thế là, hắn động lên, hắn hướng về Lâm Bắc Phàm đi tới. Mọi người đều kích động lên. Đại sư Minh là chuẩn bị muốn động thủ ư? Muốn thu thập Lâm Bắc Phàm ư? Thật chờ mong nha, thật kích động nha. Đại sư Minh, mời ngươi toàn lực xuất thủ, không muốn thương tiếc. Chương 30. Ta quần đều thoát, ngươi để ta nhìn cái này. Đối mặt với bước tới gần đại sư Minh, Bạch Di Lý ngăn ở trước mặt Lâm Bắc Phàm, sắc mặt nghiêm trọng, thần lực ngưng kết, vận sức chờ phát động. Chỉ cần đại sư Minh dám động thủ, nàng tất nhiên liều lĩnh đánh lại. Còn có ngoài sân, lại tiểu thanh nắm lấy bảo kiếm tay nắm thật chặt. Chỉ cần đại sư Minh dám thương tổn Lâm Bắc Phàm, coi như đánh không được, nàng cũng sẽ giết đi vào, chọi cứng đến cùng. Đại sư Minh Lý Tầm tiếp tục đi lên phía trước, gần gần. Loại cảm giác đó càng ngày càng mãnh liệt. Đại sư Minh đặc biệt xúc động, vô cùng hưng phấn. Danh tự có thể đổi, tuổi tác có thể không khớp, nhưng mà loại cảm giác đó là sẽ không sai. Kiếp trước, bọn hắn nhận thức hơn 20 năm, đồng cam cộng khổ, đồng sinh cộng tử, đối hai bên hết sức quen thuộc. Chỉ cần vừa tới gần, liền sẽ có một loại an tâm cảm giác. Bởi vì hắn là duy nhất có thể tin cậy đồng bạn, là đời này cũng sẽ không cô phụ hảo huynh đệ. Hiện tại, loại cảm giác này lại tới, quen thuộc như thế, khiến hắn hoài niệm. Thiếu niên ở trước mắt, tuyệt đối liền là hắn mong nhớ ngày đêm Á Phi đại ca. Chỉ bất quá đầu thai chuyển thế, mất đi ký ức, không có nhận ra hắn. Nhưng mà, hai người còn có thể lần nữa gặp mặt, biết bao may mắn ư? Trời cao đãi ta không tệ a. Lúc này, đại sư Minh Lý Tầm đã đi tới Bạch Di Lý Y cùng Lâm Bắc Phàm trước mặt hai người. Bạch Di Lý Y ngăn tại phía trước, vạn phần cảnh giác nói, "Đại sư Minh, ngươi muốn làm cái gì?" Đại sư Minh lộ ra một chút tấm áp nụ cười, "Bạch sư muội, mời ngươi tránh ra, ta có mấy câu muốn Lâm Bắc Phàm nói." Bạch Di Lý Y không chút do dự cự tuyệt, "Không được, ta không thể để cho các ngươi đơn độc ở chung." "Bạch sư muội ngươi yên tâm, ta là tuyệt đối sẽ không thương tổn ca ca ngươi." "Vẫn chưa được." Đại sư Minh lập tức giơ lên nắm đấm, cao giọng nói, "Ta Lý Tầm tại cái này phát hiện, như ta nói không giữ lời, làm ra thương tổn Lâm Bắc Phàm sự tình tới, liền để ta trời chu đất diệt, không được chết tốt." Bạch Di Lý Y chấn kinh. Mọi người tại đây chấn kinh. Tại cái thế giới này, lời thề là không thể tùy tiện luật phát. Ngẩng đầu ba thước có thần linh, từ nơi sâu xa tự có thiên ý, nếu như ngươi không tuân thủ lời thề, tương lai độ kiếp thời điểm, lão thiên sẽ gấp đôi trừng phạt ngươi. Không độ qua được, liền thân tử đạo tiêu, hậu quả khá là nghiêm trọng. Liền nói mấy câu, về phần phát cái độc thể ư? Bạch sư muội, có thể ư? Bạch Di Lý Y do dự. Lâm Bác Phàm tại sau lưng vô vô bờ vai của nàng, nói, đã đại sư Minh thành ý từng quyền, vậy liền để ta nói với hắn mấy câu a. Đại sư Minh xem như ngoại môn đại sư Minh, là các đệ tử gương tốt, hẳn là sẽ không khó xử ta như vậy một cái tiểu sư đệ. Bạch Di Lý Y bị thuyết phục, tốt, nhưng mà không muốn cách đến quá xa. Nói xong, tránh ra một con đường. Đại sư Minh cuối cùng đi tới trước mặt Lâm Bác Phàm, đánh giá cẩn thận Lâm Bác Phàm. Hắn nhìn lên so kiếp trước trẻ tuổi, thân thể so kiếp trước đơn bạc, bởi vì không có trải qua kiếp trước những cái kia phong sương, nguyên cớ làn da tương đối tinh tế, hăng hái, trong con mắt lóe ra trong suốt bu xuẩn. Duy nhất không đổi là đối phương vẫn như cũ cho hắn cảm giác tin cậy. Loại cảm giác này xuyên qua thời không, luân hồi bản thế cũng sẽ không cải biến. Tại mọi người chờ mong bên trong, đại sư Minh cuối cùng mở miệng, thanh âm của hắn mang theo một chút âm dung, "A Phi, Lâm sư đệ, những năm gần đây, ngươi có được khỏe hay không?" Mọi người đều trợn tròn mắt. Lúc này, không phải có lẽ nói dọa ư? Nói ngươi dựa vào cái gì cấp đi sư muội ta? Ngươi có tư cách gì cùng ta đọ sức? Ngươi cho ta chờ lấy, ta sớm muộn có một ngày thu thập ngươi. Vân vân các loại. Nói tóm lại, tuyệt đối không phải cái gì lời hay. Kết quả ngươi lại hỏi ra một câu, những năm gần đây, ngươi có được khỏe hay không? Đem chúng ta đều làm sẽ không? Ta quần đều thoát, ngươi liền để ta nhìn cái này. Chơi đây. Lâm Bác Phàm hình như cũng có chút một bước. Một lát sau mới khôi phục tới, cung kính nói, khởi bẩm đại sư Minh, những năm gần đây ta qua đến còn không tệ. Ta từ nhỏ không cha không mẹ, lại không huynh đệ tỉ muội, may mắn hàng xóm láng giềng yêu thương vô cùng ta, ta là ăn cơm trong nhà lớn lên. Đến 15 tuổi thời điểm, nghe nói Thái Huyền kiếm phái chiêu đồ, nguyên cớ không xa vạn dặm tới nơi này bái sư cầu nghệ. Bởi vì bối cảnh của ta không được, thiên phú cũng không được, nguyên cớ tu luyện 3 năm không có cái gì tiến bộ. May mắn nhận thức muội muội Bạch Di Lý Y, nàng cho ta một lần nữa cơ hội. Hiện tại, ta cuối cùng tấn cấp siêu phàm, trở thành tông môn đệ tử chính thức, cũng coi là khổ tận cam lai. Tuy là, Lâm Bác Phàm nói hời hợt, nhưng mà đại sư Minh lại cảm thấy đặc biệt đau xót. Từ nhỏ không cha không mẹ, lại không huynh đệ tỉ muội, hết thảy cần nhờ chính mình, có thể sống đến 15 tuổi khó khăn cỡ nào. Phía sau bái nhập Thái Huyền kiếm phái, bởi vì không có thân phận bối cảnh, thiên phú tu luyện cũng không được, nguyên cơ trả giá vô số đại giới cùng cố gắng đều không được, kém chút bị đá ra tông môn đi, lần nữa lưu lạc đầu đường. Cho tới bây giờ cuối cùng tấn cấp siêu phàm, trở thành trong tông môn một tên đệ tử nhỏ nhỏ, đã để hắn đủ hài lòng. Sống được bao nhiêu thấp kém a? Chương 31. Đại sư Minh, ngươi có phải hay không để người cho đoạt xá? Coi như kiếp trước, ngươi đồng dạng cô độc, nhưng ít ra thiên phú dị bẩm. Tự học thành tài, còn trẻ thành danh, ai gặp đều từ đấy lòng giơ ngón tay cái lên, gọi một tiếng thiếu niên anh hùng. Đi tới chỗ nào có người mời khách uống rượu, xưa nay sẽ không bị kế sinh nhai chỗ mệt. còn có rất nhiều giang hồ hiệp nữ mộ danh mà tới, tự đệm gối đầu, nguyện đến một buổi vui vẻ. Nhưng bây giờ thì sao? Hiện tại cơ hồ không có cái gì. Cùng kiếp trước so sánh, quả thực quá buồn xịn, quá không dễ. Nghĩ đến đây, đại sư Minh Tình có tự kiềm chế, hướng phía trước bước ra một bước, duỗi tay ra dùng sức vô vô bả vai của Lâm Bắc Phàm, tràn ngập cảm khái nói, những năm gần đây, vất vả ngươi. Hết thảy mọi người, lần nữa trợn tròn mắt. Đây là đại sư Minh lời nên nói ư? Hắn thế nào sẽ nói ra lời như vậy? Lâm Bắc Phàm vất vả. Nhớ vậy, từ lúc hắn nhập môn đến nay, liền không gặp hắn đến qua đắng. Vẫn là tạp dịch đệ tử thời điểm, liền bởi vì uy danh lan xa, có tiểu bá vương danh xưng. Ngươi liền hỏi một chút tạp dịch đệ tử, có ai không có nếm qua hắn thua thiệt. Hiện tại, gia hỏa này còn tiến hơn một bước, dính vào người người tha thiết ước mơ Bạch Tỷ Lý Bạch Sư Tỷ, ăn nàng uống nàng ở nàng, còn sai tiền của nàng, đây là người qua thời gian ư? Đây là thần tiên mới qua thời gian. Ngươi lại còn nói hắn vất vả. Vậy chúng ta qua lại là ngày gì? Cũng không tính đến vất vả, chỉ là ta đã thành thói quen. Lâm Bác Phàm thốn tức nói. Đại sư Minh im lặng, dù cho chuyển thế đầu thai, A Phi đại ca vẫn còn có chút phẩm chất không có biến, vậy liền nữa thích tốt khoe xấu che, không muốn để cho người khác nhìn thấy hắn suy yếu một mặt. A, thật là một đời mạnh hơn nam nhân. Không quan hệ, người khác không hiểu ngươi, ta hiểu ngươi. Đại sư Minh dùng sức vỗ vỗ bả vai của Lâm Bắc Phàm, hết thảy đều không nói bên trong. Lâm Bắc Phàm, Lâm sư đệ, ngươi hiện tại có được khỏe hay không, gặp được khó khăn gì? Về mặt tu luyện nhưng có cái gì chỗ không hiểu? Có vấn đề gì cứ nói với ta tới giúp ngươi giải quyết. Đại sư Minh đảm nhiệm nhiều việc, ân cần hỏi han. Lời này lần nữa đem tất cả đều làm ngộng. Ngươi thật là đại sư Minh Như, ngươi thật là cái kia ưa thích Bạch Di Lý Địa đại sư Minh Như. Vì sao đối tình địch của mình nói ra buồn nôn như vậy ân cần lời nói? Cái này nào giống tình địch ở giữa đối thoại a? Căn bản chính là tại kéo việc nhà. Nhớ vậy, các ngươi mới lần thứ nhất gặp mặt, vẫn là địch nhân quan hệ, không muốn làm đến như thế thân mật được không? Đem chúng ta đều làm sẽ không, cho là đi nhầm trường quay phim. Lâm Bác Phàm lắc đầu, không có, ta hiện tại qua đến rất tốt, không có gặp được vấn đề gì. Cho dù có vấn đề, ta cũng sẽ tự mình giải quyết, không cần làm phiền đại sư Minh. Đại sư Minh mắt tầm ước. Năm đó A Phi đại ca cũng là dạng này a, đều là thay người khác che gió che mưa. Đến phiên chính hắn thời điểm, lại không nguyện liên lụy người khác, chuyện gì đều chính mình đánh, lưu cho người khác đều là dương quang tiên cường một mặt, lúc không có người mới liếm độc vết thương. A Phi đại ca, không muốn người khác, ngươi cũng nhìn chính mình được không? Nhớ tới A Phi đại ca làm hắn làm hết thảy, đại sư Minh có chút không kìm được, 45 độ ngẩng đầu nhìn trời, tận lực không nên để cho nước mắt của mình chảy xuống. Nhưng cuối cùng vẫn là không kìm được, chỉ có thể lấy tay che mặt, nghẹn ngào nói, ngượng ngùng, ta hôm nay tâm tình có chút không được, đi trước, ngày khác trở lại tìm ngươi trường đàm. Hắn hiện tại liền muốn đi, tìm một chỗ không người khóc lớn một tràng. Lâm Bác Phàm mờ mịt gật đầu một cái, "Tốt, đại sư Minh, ngươi đi thong thả. Tốt, ngày khác gặp lại." Đại sư Minh đang chuẩn bị rời đi, quay đầu nhìn thấy mọi người trợn mắt hốc một mặt. Bọn hắn xấu xí biểu tình, tất cả đều đập vào mi mắt, để trong lòng hắn dâng lên một cỗ khó tả độ hỏa. Những người này, nguyên lai đều là tới nhìn Á Phi đại ca chuyện cười, còn coi ta là kiếm làm, hại đến ta kém chút cùng Á Phi đại ca treo lên tới. Dụ ý khó dò, lòng dạ đang chém. Nếu như không phải ta thức tỉnh tiếp trước tốc tuệ ký ức, nhận ra Á Phi đại ca, kém chút bị bọn hắn cho hại. Á Phi đại ca, năm đó ngươi làm ta che gió che mưa, hiện tại đến phiên ta. Nghĩ đến đây, đại sư Minh cao giọng nói, các ngươi đều nghe kỹ cho ta. Từ hôm nay trở đi, Lâm Bắc Phàm liền là hảo huynh đệ của ta. Các ngươi nếu ai cùng hắn đối nghịch, đó chính là cùng ta đối nghịch. Các ngươi nếu ai cùng hắn trở ngại, đó chính là sống mái với ta. Ta hy vọng các ngươi quản tốt chính mình, không muốn sai lầm. Tại nơi trốn có người lại một lần nữa bị chấn động. Mở to hai mắt nhìn, trọn vẹn không thể tin được đại sư Minh sẽ nói ra như vậy không hợp thói thường lời nói tới. Nhớ vậy, hắn nhưng là tình địch của ngươi a. Hắn cướp đi ngươi thích nhất nữ nhân. Ngươi không chỉ không thu thập hắn, còn bao che hắn. Đại sư Minh, ngươi có phải hay không chúng ta? Vẫn là để người cho đoạt xá. Nhất là mấy người các ngươi. Đại sư Minh tay chỉ vào Vương Xuyến, Vương Thượng đám người, sắc mặt khó coi mà nói, đừng có đùa âm mưu quỷ cái gì, cũng đừng lại gây khó khăn cho ta huynh đệ. Nếu như ta huynh đệ xảy ra chuyện, bất kể có phải hay không là các ngươi làm, đều tính tới trên đầu các ngươi. Vương Xuyến, Vương Thượng, ngoa tào. Uy hiếp xong phía sau, đại sư Minh quay đầu, lại đối Lâm Bắc Phàm nói một câu, ngựa khí trước đó chưa từng có ôn nhu. Lâm sư đệ, ta đi, ngày khác lại tới tìm ngươi uống rượu. Tiếp đó phiêu nhiên rời đi, không thấy tăm hơi. Chương 32. Lâm Bắc Phàm, không thể đắc tội. Thẳng đến đại sư Minh triệt để rời đi, hiện trường mới sôi trào. Đại sư Minh đây là thế nào? Hắn không phải có lẽ tìm đến Lâm Bắc Phàm tính sổ à, thế nào ngược lại còn bao che hắn? Hai người không giống tình địch, ngược lại như là huynh đệ quan hệ. Kết thúc mỗi ngày, đem ta đều nhìn đến ma qua. Không thích hợp, đặc biệt không thích hợp. Đại sư Minh có phải hay không để người cho đoạt xá, không phải sao có thể làm ra như vậy không hợp thói thường sự tình tới? Đại sư Minh thực lực mạnh như vậy, có lẽ không thể a. Bạch Di Lý cũng rất một bước, quay đầu ngơ ngác hỏi, "Ca ca, ngươi biết đại sư Minh như?" Lâm Bắc Phàm lắc đầu, "Không biết." Bạch Di Lý thì hỏi tới một câu, "Vậy hắn vì sao bảo che ngươi?" Lâm Bắc Phàm mở miệng, "Ta không biết rõ a." Vương Xuyến một mặt mê mang nhìn xem Vương Thượng, "Ca, này sao lại thế này? Đại sư Minh không phải có lẽ tìm Lâm Bắc Phàm tính sổ ư? Vì sao không chỉ không có, ngược lại còn cảnh cáo chúng ta?" Vương Thượng tức giận, "Ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây? Ta biết cũng không nhiều hơn ngươi bao nhiêu. Vậy chúng ta bây giờ làm thế nào?" Vương Xuyên vội la lên, Lâm Bác Phàm có đại sư huynh nâng đỡ, chúng ta sau đó có phải hay không thể báo thủ. Vương Thược sắc mặt âm tình bất định, chứ không muốn cùng Lâm Bác Phàm đối nghịch, chờ ta đem tình huống điều tra rõ ràng phía sau lại nói. Chuyện này, đầu voi đuôi chuột kết thúc. Mọi người đều đoán được bắt đầu, nhưng mà không có đoán được kết quả. Chuyện này từ đầu tới đuôi đều lộ ra tà tính, cơ hồ đem mọi người nhận thức cho tan nữa. Có người suy đoán, khả năng này là đại sư huynh ám độ Trần Thương ý định. Trước tê dại Lâm Bác Phàm đám người, chờ mọi người không còn quan tâm việc này thời điểm, lại cho hắn một kích chí mạng. Có người suy đoán, Lâm Bác Phàm khả năng có nào đó thần bí bối cảnh. Việc này vừa đúng bị đại sư Minh biết, đại sư Minh không muốn đắc tội người, nguyên cớ thừa cơ biến chiến tranh thành hòa bình, giáo hảo Lâm Bác Phàm. Có người suy đoán, đại sư Minh khả năng ưa thích nam nhân, không thích nữ nhân. Như Lâm Bác Phàm dạng này, khả năng đúng lúc là trong lòng của hắn tốt, nguyên cớ nhịn không được bảo vệ lên. Đủ loại truyền ngôn xôn xao, truyền đến xôn xao. Nhưng mà bất kể thế nào truyền, mọi người trong đầu đều có một cái chung nhận thức, đó chính là Lâm Bác Phàm không thể đắc tội. Ngoại môn bên trong hai cái đứng đầu nhất đệ tử đều bao che hắn, một cái đem hắn làm ca ca yêu thương, một cái đem hắn làm huynh đệ bảo vệ, người như vậy ai dám trọng. Thế là, Lâm Bác Phàm thời gian dễ chịu không ít. Mặc dù chỉ là một vị đệ tử mới nhập môn, nhưng mà thời gian qua đến so rất nhiều uy tín lâu năm đệ tử đều thoải mái. Một ngày này, Lâm Bác Phàm như thường ngày tại truyền công lâu đọc sách. Lúc này, bên hai truyền đến một thanh âm. Lâm Bác Phàm để quyển sách trên tay xuống, bất động thanh sắc rời đi truyền công lâu, tránh đi đám người đi tới hậu sơn, tại một cái hoang vu lương đình bên trong, nhìn thấy đại sư huynh Lý Tẩm. Lúc này đại sư huynh ngay tại nấu nước nấu rượu, mùi rượu tràn ngập ra. Trên bàn còn có một đĩa lẩu phộng, một đĩa hồi hương đậu, hai đôi đũa, hai cái chén lớn rượu, hiển nhiên tại chờ người khác tới. Hắn nhìn thấy Lâm Bác Phàm tới, cao hứng phi thường, vẫy vẫy tay, ngươi tới chính là thời điểm. Rượu này mới ấm tốt, hương vị chính đủng. Lâm Bác Phàm cười lấy đi tới, ngồi ở phía đối diện, đa tạ đại sư huynh khoản đãi. Đại sư huynh cười cười, không để ý phất phất tay, trực tiếp thò tay theo đốt đến hừng hực hỏa lô bên trong, móc ra một bình rượu, cho Lâm Bác Phàm rót một chén, tiếp đó rót cho mình một ly, tiếp đó uống một hơi cạn sạch. Rượu ngon, mùi rượu thuần hậu, ấm áp như ngọc, một cái vào trong bụng dư vị vô hạn. Tốt. Lâm Bác Phàm cười hỏi, đại sư huynh, ngươi thích uống rượu? Đại sư huynh cười lấy lắc đầu, phía trước không thích, hiện tại thích. Lâm Bác Phàm không hiểu, vì sao? Vì sao? Đại sư huynh nhịn không được đong đưa ngẩng đầu lên, còn không phải chịu kiếp trước ảnh hưởng. Kiếp trước, hắn nhưng là một cái lao tiểu quỷ a, đều đến ho lao, tùy thời chết, vẫn là không thể không có rượu. Hiện tại sống lại một thế, không có ho lao nhanh, hắn càng thích uống rượu. Ta cùng ngươi nói, rượu thế nhưng cái thứ tốt ta. Đại sư huynh một bên khoan thai uống rượu, một bên cười nói, bởi vì rượu có thể giải ngàn buồn. Mặc kệ trong lòng ngươi có bao nhiêu sự tình, có bao nhiêu phiền não, chỉ cần uống rượu, liền có thể quên mất hết thảy. Nói cũng đúng. Lâm Bác Phàm gật đầu cười. Đừng nói trước nhiều như vậy, uống rượu. Đại sư huynh hét lớn một tiếng. Lâm Bác Phàm bưng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Không thể không nói, rượu này chính xác dễ uống, liền là hậu kình quá mạnh, mùi rượu xông thẳng đầu, để người choáng váng. Nếu như hắn không phải một vị tu luyện giả, khả năng 2-3 ly liền muốn say rồi. Trừ đó ra, Lâm Bác Phàm còn cảm nhận được thể nội thần lực bởi vậy gia tăng một chút. Tuy là ít ỏi, cơ hồ có thể không cần tính, nhưng mà trường kỳ uống rượu này, tất nhiên sẽ có phi phàm hiệu quả. Thế là, Lâm Bác Phàm liền uống mấy ly. Đại sư huynh nhìn thấy, cao hứng phi thường, liên tục cho Lâm Bác Phàm rót rượu. Mới ấm tốt một bình rượu, không đến một chén trà thời gian, toàn bộ vào trong bụng hai người. Chương 33. Ai cũng có khả năng có thể hại ngươi, chỉ duy nhất ta sẽ không. Đại sư huynh không quan tâm, phất phất tay, trên bàn lại thêm hai bầu rượu. Tiếp đó, đều bị hắn bỏ vào trong lò lửa. Theo lấy trong lò lửa nước sôi trào, phát ra chi chi âm thanh, mùi rượu lại một lần nữa tràn ngập lên. Lâm Bác Phàm nhịn không được nói một câu, "Hương." Đại sư huynh cười nói, "Chính xác hương. Cái này Long Hoa tiểu cùng cái khác rượu không giống nhau, chỉ có dùng nước ấm qua phía sau mới có thể kích phát ra nó thuần hương." "Đúng rồi, ngươi uống xong phía sau có cảm giác gì?" Lâm Bác Phàm thành thật khai báo, "Rượu này hậu kình rất đủ, sau khi uống xong đặc biệt phía trên, người bình thường uống có thể muốn một say 3 ngày. Hơn nữa, rượu này hình như có tăng trưởng thần lực công hiệu." Đại sư huynh vỗ đùi, "Đúng rồi, Long Hoa tiểu quả thật có thể tăng trưởng thần lực, bởi vì đây là dùng Long Tiên Tẩm Bổ Thảo dược sản xuất mà thành. Phải biết, dòng trên mình tất cả đều là bảo, liền nước miếng của hắn đều có phi phàm công hiệu. Nếu như dùng lâu dài, cái kia tăng trưởng thần lực là cực kỳ khả quan, một bình có thể đỉnh ngươi tu luyện 3 ngày. Thì ra là thế, thật là rượu ngon." Lâm Bác Phàm giật mình. "Đây chính là ta tiêu phí không ít đại giới lấy được, chờ một hồi ngươi nhất định phải uống nhiều mấy ly." "Đa tạ đại sư huynh." Lâm Bác Phàm chắp tay. "Bất quá, ta hiện tại có một cái vấn đề trọng yếu hỏi ngươi." "Đại sư huynh xin hỏi." Đại sư huynh ánh mắt đột nhiên sắc bén, "Ngươi một thân một mình tới trước, liền không sợ ta hại ngươi sao?" "Cái này..." Lâm Bác Phàm chần chờ chốc lát, mới nói, "Tuy là vừa mới nhận thức đại sư huynh, nhưng ta cảm giác dường như nhận thức ngươi thật lâu dường như, cảm thấy ngươi có thể tin cậy, ngươi cũng sẽ không thương tổn ta." Đại sư huynh nghe, cao hứng phi thường, "Ngươi lời nói này đúng rồi, kỳ thực ta cùng ngươi nắm giữ cảm giác giống nhau, phản phất kiếp trước liền nhận thức dường như, cho nên mới nhận xuống ngươi người huynh đệ này." Lâm Bác Phàm cũng cao hứng trở lại, "Nguyên lai đại sư huynh ngươi cũng đồng dạng à, thật là duyên phận." "Chính xác, hữu duyên. Duyên phận để chúng ta lần nữa gặp nhau. Sư đệ, ngươi phải nhớ kỹ một câu." "Lời gì?" Đại sư huynh sắc mặt nghiêm túc lên, "Trong thiên hạ, ai cũng có khả năng có thể sẽ thương tổn ngươi, chỉ duy nhất ta sẽ không. Bởi vì ta là ngươi vĩnh viễn hảo huynh đệ, tiếp trước là, đời này cũng là." Lâm Bác Phàm ngây ngẩn cả người, "A, Đại sư Minh, ý lời này của ngươi?" Đại sư Minh phất phất tay, "Sư đệ, không muốn nhiều như vậy, ngươi hiện tại vẫn không rõ lời nói của ta, nhưng sau đó sẽ biết." "Rượu ấm tốt, chúng ta tiếp tục uống rượu." Tiếp theo, hai người vừa uống rượu, một bên nói thoải mái. Nói chuyện cũng không phải cái gì cao thâm sự tình, tất cả đều là việc nhà. Đại sư Minh đối Lâm Bác Phàm đã qua cảm thấy hứng thú vô cùng, nhịn không được đưa ra rất nhiều vấn đề. Đồng thời, Đại sư Minh cũng đem chính mình những năm này trải qua chia sẻ đi ra. Như vậy, quan hệ của hai người gần gũi hơn khá nhiều. Đại sư Minh càng là nhịn không được tha hồ suy nghĩ lên, đám huynh đệ hai người có học thành phía sau, một chỗ du lịch thiên hạ, sông sáo giang hồ, nhất định có thể thành tựu một phen chuyện tốt. Lâm Bác Phàm lại nhịn không được nở nụ cười khổ. "Lâm sư đệ, ngươi thế nào, chẳng lẽ ngươi không muốn cùng vi huynh một chỗ sông sáo giang hồ ư?" "Đại sư Minh, không phải, mà là ta căn cốt quá kém, tu luyện chậm chạp, chờ ta có học thành, đã không biết là bao giờ, càng chưa nói một chỗ sông sáo giang hồ." Lâm Bác Phàm lập tức đem chính mình căn cốt vấn đề xách ra. "Căn cốt? Đây đúng là cái vấn đề." Đại sư Minh nhíu mày. Cái thế giới này cùng hắn kiếp trước thế giới không giống nhau. Kiếp trước thế giới, chỉ cần tứ chi khỏe mạnh, nội tính không quá kém, đều có cơ hội tu luyện. Nhưng mà cái thế giới này lại không được. Cái thế giới này coi trọng căn cốt càng tốt, tu luyện liền càng nhanh. Như hắn, liền nắm giữ 10 phần khó được nhất phẩm linh căn, nguyên cớ tu luyện thần tốc, tuổi còn trẻ liền trở thành ngoại môn đại sư Minh. Nhưng hắn bị huynh đệ kia không thể được a. Căn cốt chỉ đạt tới lục phẩm, khó khăn lắm đạt tới Thái Huyền kiếm phái nhập môn tiêu chuẩn, cùng hắn kém quá nhiều. Nếu như không có cái gì nghịch thiên cơ duyên, đời này đều không có hy vọng tu luyện tới nhập thánh cảnh giới. Liên quan tới căn cốt vấn đề, cũng không phải không có cách nào. "Huynh đệ ngươi yên tâm, sớm muộn có một ngày, ta nhất định sẽ tìm tới cho ngươi nghịch thiên thần dược, tái tạo ngươi căn cốt." Đại sư Minh trịnh trọng hứa hẹn. "Đa tạ đại sư Minh hảo ý, thời gian không còn sớm, ta muốn trở về xem sách." Lâm Bác Phàm cáo tử. "Đọc sách? Ngươi ưa thích đọc sách?" Đại sư Minh trong lòng dâng lên hứng thú. Lâm Bác Phàm cười nói, "Chính xác phi thường yêu thích, bởi vì ta căn cốt không được, hy vọng chuyên cần có thể bổ kém cỏi." "Đọc sách tốt, đọc sách có thể trí tuệ, mở mang tầm mắt." Đại sư Minh cười lớn. "Kiếp trước, hắn nhưng là một vị thám hoa lang à, thích nhất đi học, cũng thích cùng học tránh giao lưu. Đọc sách chính xác là một chuyện tốt, chỉ là..." Lâm Bác Phàm nhíu mày, "Truyền công lâu thư tịch quá mắc, mỗi lần đọc sách đều phải tốn điểm tích lũy, để người hao tổn tâm trí. Chuyện nào có đáng gì?" Đại sư Minh lập tức lấy ra đi thẻ tích phân, cho Lâm Bác Phàm phân điểm tích lũy. Lâm Bác Phàm trì hoãn, "Đại sư Minh, cái này không tốt lắm đâu." Đại sư Minh không cao hứng, "Lâm sư đệ, nếu như ngươi làm ta là huynh đệ, liền không muốn trì hoãn. Căn cốt vấn đề ta tạm thời không giải quyết được, nhưng điểm tích lũy ta có rất nhiều, chính mình cũng xài không hết." Nói xong, không nói lời gì lấy đi Lâm Bác Phàm thẻ tích phân, chuyển khoản đi qua. Lâm Bác Phàm cầm về xem xét, con ngươi cơ hồ muốn lồi ra tới. Khá lắm, trong tài khoản dĩ nhiên nhiều 10 vạn điểm tích lũy. Nói cách khác, hắn bị này tiện nghi huynh đệ trực tiếp cho hắn xoay 10 vạn. Quá mẹ hắn hào khí. Chương 34. Đại sư Minh chuyển pháp, hỏi giang hồ. Vừa ra tay liền là 10 vạn điểm tích lũy, Lâm Bác Phàm nhìn đại sư Minh ánh mắt lập tức khác biệt. "Cái này huynh đệ, giao đến giá trị." "Sư đệ, ngươi tu luyện cái gì pháp?" Đại sư Minh hỏi. Lâm Bác Phàm khiêm tốn nói, "Ta cái gì pháp đều có qua hơi. Bất quá, đã chúng ta Thái Huyền là lấy kiếm pháp làm chủ, tại kiếm đạo phương diện có độc đáo ưu thế, nguyên cớ sau đó ta sẽ lấy kiếm pháp làm chủ." "Kiếm pháp tốt." Đại sư Minh cao hứng phi thường, "Ta chỗ này vừa vặn một bộ kiếm pháp truyền cho ngươi." "Là kiếm pháp gì?" Lâm Bác Phàm hỏi. "Vấn đạo kiếm pháp." Lâm Bác Phàm chấn kinh, "Chẳng lẽ là sư Minh ngươi sáng tạo vấn đạo kiếm pháp?" Đại sư Minh dương dương đắc ý nói, "Không sai. Kiếm pháp này là ta hao phí 20 năm thời gian sáng tạo, là ta bình sinh đắc ý nhất tuyệt học. Liên trường môn cùng trưởng lão gặp, đều tán dương không thôi. Ngươi muốn đem tuyệt học của ngươi truyền cho ta?" Lâm Bác Phàm liên tục khoát tay, "Quá chất quý, ta không thể." "A, sư đệ, ngươi cũng không nên khách khí. Kiếm pháp này tạo ra tới, sớm muộn muốn truyền cho người khác, ngươi là ta đồng sinh cộng tử hảo huynh đệ, ta không giao cho ngươi còn giao cho ai?" Đại sư Minh nhảy một cái bay vào sân cốc, trong tay đột ngột xuất hiện một cái thanh quang trong trẻo bảo kiếm. "Sư đệ, ngươi nhìn kỹ, đây là vấn đạo kiếm pháp thứ nhất thức, hỏi giang hồ. Ta còn trẻ sông sáo giang hồ, chỉ bằng mượn một thức này đánh bại số trăm cường người, dương danh tại thiên hạ. Kiếm này vừa ra, giang hồ được mở." Nói xong, đại sư Minh múa lên. Hắn dáng người mạnh mẽ, đi như du long, kiếm kia tại trong tay hắn như cánh tay sai sự, tiên nhân chỉ đường đồng dạng. Lúc này, hắn đã tích xúc đầy đủ lực lượng, dùng sức chém xuống tới. "Mở!" Dầm dầm dầm. Kiếm quang sắc bén, mang theo lực lượng bị diệt, chém ra một đầu dài đến trăm trượng vết nứt lớn. Lâm Bác Phàm hít vào ngụm khí lạnh, thân thủ như vậy, coi như 100 cái hắn cũng chịu không được đại sư Minh một kiếm. Đây chính là vấn đạo kiếm pháp thứ nhất thức, hỏi giang hồ. Đại sư Minh thu kiếm, tiêu sái quay người, cười nói, "Chỉ cần ngươi học được kiếm này, đồng cấp bên trong khó gặp địch thủ. Coi như đối đầu lớp 10 cảnh giới cường giả, cũng chưa chắc không có lực đánh một trận." Đại sư Minh nói rất đúng. Lâm Bác Phàm tân bốc, "Ngươi lại nghe kỹ, tiếp xuống ta liền đem hỏi giang hồ mấu chốt truyền thụ cho ngươi." Nửa nén hương thời gian trôi qua, đại sư Minh truyền thụ hoàn tất, vừa uống rượu thấm giọng, vừa nói, "Kiếm pháp này mấu chốt liền là như vậy, ngươi dựa theo phương pháp của ta trở về siêng năng tu luyện, trong vòng 3 tháng có lẽ có học thành." Lâm Bác Phàm chần chờ, "Cái này, không cần 3 tháng, ta dường như đã học được." Phúc. Đại sư Minh phun ra trong miệng rượu, khiếp sợ nói, "Ngươi nói cái gì? Ngươi mới vừa nói ngươi đã học được." "Ân a." Lâm Bác Phàm gật đầu, biểu tình nghiêm túc. "Ngươi, Đại sư Minh nhìn xem Lâm Bắc Phàm vẻ mặt nghiêm túc, trầm mặc. Đây chính là hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo kiếm pháp a. Tiến hành tu hành có tương đối lớn độ khó, người bình thường không có mấy tháng thời gian mơ tưởng nhập môn. Ngươi mới nhìn một lần liền học được, làm sao có khả năng? Hắn không quá tin tưởng Lâm Bắc Phàm lời nói, nhưng mà cũng không tốt mở miệng đả kích. Như vậy đi, ngươi trước tiên đánh một lần cho ta xem một chút, có chỗ không ổn ta lại chỉ ra tới. Được, đại sư Minh. Lâm Bắc Phàm nhận lấy đại sư Minh kiếm trong tay, nhảy một cái nhảy đến xa xa đất trống, có bài bản hẳn hoi buồng nghịch lên. Chờ lực lượng tích xúc tốt phía sau, dùng sức vung ra một kiếm. Hỏi giang hồ, cho ta mở. Rầm rầm rầm. Trên mặt đất nổ bể ra tới, thêm ra một đầu dài đến 3 trượng vết nước. Uy lực tuy là cùng đại sư Minh so ra kém không ít, nhưng mà đại sư Minh lại khiếp sợ trừng to mắt, bởi vì đây đúng là hắn đắc ý tuyệt học, hỏi giang hồ. Lâm Bắc Phàm chính xác đã học được, đồng thời còn đạt tới cảnh giới đại thành, gần so với hắn kiếm pháp này người khai sáng kém một cấp. Nguyên cớ uy lực chênh lệch cách xa, là bởi vì Lâm Bắc Phàm thực lực thấp kém, thần lực có hạn. Chờ hắn thực lực tăng lên, tất nhiên có thể chọn vẹn phát huy ra bộ kiếm pháp kia ưu thế, không kém hơn hắn. Đại sư Minh, thế nào? Tốt, cực kỳ tốt. Đại sư Minh cao hứng phi thường, không nghĩ tới, sư đệ ngươi ngộ tính kinh người như thế, tài học một lần liền học được, còn đạt tới cảnh giới đại thành. Ngươi tại kiếm pháp phương diện tạo nghệ, so sư Minh mạnh. Tiếp xuống, ta lại truyền cho ngươi một chiêu kiếm pháp. Đại sư Minh thu hồi lại kiếm, lại một lần nữa đùa nghịch lên. Đây là vấn đạo kiếm pháp thứ nhị thức, tên là Hỏi Yêu Tà. Kiếm này tràn ngập uy hoàng đại đạo xu thế, chuyên khắc yêu tà, chém quỷ quái. Kiếm này ra, tất cả tà ma ngoại đạo, yêu ma quỷ quái đều sẽ tan thành mây khói, ngươi hãy nhìn kỹ. Thương kiếm ra, kim quang vượt ngang trên trăm trượng, tràn ngập uy hoàng chi khí, sóng nhiệt đánh tới. Dọc đường hết thảy đều bị đốt đến đen kịt, hơi nóng bốc lên. Chương 35. Điên cuồng mua sắm, trang bị chính mình. Đẹp. Lâm Bác Phàm nhịn không được kinh hô lên. Đại sư Minh cười đắc ý, chính xác rất xinh đẹp. Ta đã từng dựa vào một chiêu này, chém giết mấy chục con trăm năm đạo hạnh trở lên yêu quái, cùng lệ quỷ. Chỉ cần ngươi học được chiêu này, sau đó yêu tà đều cực kỳ khó cận thân. Tiếp theo, đại sư Minh đem cầm kiếm pháp mấu chốt truyền thụ cho Lâm Bác Phàm. Khiến đại sư Minh mười phần khiếp sợ là, một chiêu này kiếm pháp, Lâm Bác Phàm đồng dạng chỉ học một lần liền học được. Hơn nữa, bởi vì đối phương là lôi thuộc tính, nguyên cớ thi triển ra uy lực kinh người, so hắn cái này nguyên bản còn muốn lợi hại hơn 3 phần. Đại sư Minh mặt mũi tràn đầy xấu hổ, sư đệ, ngươi cái này nộ tính, thật là làm cho vi huynh mặc cảm a. Lâm Bác Phàm không vui, đại sư Minh, ngươi đây là nơi nào? Ta chỉ là học theo mà thôi, nơi nào so mà đến ngươi vị này kiếm pháp người khai sáng. Nếu như không phải ngươi, ta nơi nào có cơ hội học được cái này kinh thế kiếm pháp. Sư đệ nói có lý. Đại sư Minh vui vẻ cười lớn. Tiếp xuống, đại sư Minh thừa cơ đem vấn đạo kiếm pháp cái khác tam thức hỏi quỷ thần, hỏi thiên hạ, hỏi tại tâm, tất cả đều chuyển cho Lâm Bắc Phàm. Kiếm pháp này độ khó một cái so một cái cao, nhưng mà Lâm Bắc Phàm đều là một lần qua, nhìn đến đại sư Minh vừa mừng vừa sợ. A Phi đại ca kiếm đạo thiên phú, so kiếp trước còn đáng sợ hơn. Nếu như hắn cùng cốt đi theo. Nghĩ tới đây, đại sư Minh sắc mặt trở nên kiên nghị. A Phi đại ca, ta nhất định sẽ tìm tới nghịch thiên thần dược, tái tạo ngươi căn cốt. Truyền thụ xong kiếm pháp phía sau, lại uống một bình rượu, hai người mới lưu luyến chia tay. Trên đường trở về, Lâm Bác Phàm kiểm kê chuyến này thu hoạch, phát hiện thu hoạch tương đối khá. Không nói cái kia một bộ giá trị liên thành vấn đạo kiếm pháp, chỉ là cái kia 10 vạn điểm tích lũy liền đủ hắn tạo thời gian rất lâu. Lúc này, hắn nhìn thấy Bạch Y Y đội vã hướng hắn chạy đến. Lâm Bác Phàm đặc biệt không hiểu, muội muội, ngươi đây là đi nơi nào, như vậy vội vàng? Đối phương nhìn thấy Lâm Bác Phàm, trên mặt hiện ra ý mừng, dừng lại, nói, ca ca, ta vừa mới nghe nói ngươi cùng đại sư Minh tự mình gặp mặt, ta sợ hắn gây bất lợi cho ngươi, nguyên cơ vội vàng chạy đến. Ca, ngươi không sao chứ? Đại sư Minh có hay không có đối ngươi làm cái gì? Lâm Bác Phàm cười nói, muội muội không cần lo lắng, đại sư Minh đối ta rất tốt, không chỉ mời ta uống rượu, còn đưa ta 10 vạn điểm tích lũy. Đúng rồi, hắn còn đem hắn vấn đạo kiếm pháp truyền thụ cho ta. Bạch Y Y trợn tròn mắt, a, hắn mời ngươi uống rượu, đưa ngươi điểm tích lũy, còn đem tuyệt học của mình truyền cho ngươi. Lâm Bác Phàm nghiêm túc gật đầu một cái, còn lấy ra thẻ tích phân chứng minh. Quái, Bạch Y Y liền nhíu mày, các ngươi vốn không có biết, đại sư Minh vì sao đối ngươi tốt? Hắn làm như thế, đến cùng là vì cái gì? Luôn cảm giác đại sư Minh sau khi trở về, liền biến đến kỳ dị, như biến thành người khác dường như. Lâm Bác Phàm cười nói, nghĩ mãi mà không rõ liền không muốn. Theo ta thấy, hắn là thật tâm coi ta là huynh đệ, cho nên mới tốt với ta. Không được, vẫn không thể buông lòng cảnh giác. Bạch Y Y khẩn trương nói, ca, sự tình không có tra rõ ràng, ngươi tận lực cách xa hắn một chút. Lâm Bác Phàm khó xử, cái này không tốt lắm đâu. Cuối cùng hắn chân thành đợi ta, đưa ta nhiều đồ như vậy, ta lại trở mặt không quen biết. Được, vậy ta lùi một bước, lần sau các ngươi lúc gặp mặt, ngươi nhất định phải mang lên ta, không phải ta không yên lòng. Tốt tốt tốt, hết thảy theo ngươi. Bạch Y Y đem Lâm Bắc Phàm toàn thân trên dưới kiểm tra một lần phía sau, mới yên tâm rời đi. Lâm Bắc Phàm thì dự định tiếp tục đi xem sách, nhưng bởi vì trên tay nhiều 10 vạn điểm tích lũy, lòng của hắn có chút dao động. Bởi vì căn cốt vấn đề, thực lực của ta cực kỳ khó trong khoảng thời gian ngắn tăng lên đi lên. Nguyên cớ không bằng đi mua một chút vũ khí cùng linh đan rượu dược, trước đem chính mình trang bị lên. Thế là hắn đổi đường, hướng về Đan Dược Hiên đi đến. Đan Dược Hiên, tên như ý nghĩa, là Thái Huyền kiếm phái luyện chế cùng buôn bán đan dược địa phương. Chỉ cần ngươi là nơi này đệ tử, chỉ cần ngươi có điểm tích lũy, đều có thể tới nơi này mua sắm chính mình cần đan dược. Không lâu sau đó, Lâm Bác Phàm liền đi tới Đan Dược Hiên. Chỗ này rất lớn, đan dược rất nhiều, rực rỡ muôn màu, chất đầy tủ bát. Người cũng rất nhiều, nhưng phần lớn người đều là trông mà thèm nhìn xem. Không có cách nào, nơi này đan dược quá mắc. Mặc dù đã so ngoại giới tiện nghi không ít, nhưng đại đa số người vẫn như cũ mua không nổi. Lâm Bác Phàm thì không có phiền não như vậy, hắn có 10 vạn điểm tích lũy, đặt ở ngoại môn bên trong đều là người giàu có cấp nhân vật. Coi như là một chút thần đan cảnh cường giả, đều không có hắn rồi rào. Hắn nhanh chóng xem, chú ý một loại đan dược. Hồi lực đan, có thể khôi phục nhanh chóng tiêu hao thần lực, một khỏa đan dược có thể cho thần lực cường giả khôi phục 8 thành thần lực. Hắn mới bước vào siêu phàm, thiếu nhất liền là thần lực, chọn bện không đủ tiêu hao. Có đan dược này, có thể tạm thời bù đắp thiếu sót của hắn. Thế là Lâm Bác Phàm vung tay lên, mua xuống 100 quả, đầy đủ hắn đánh một trận đánh lâu dài. Còn có những đan dược khác, Lâm Bác Phàm đều phối trí một điểm. Cuối cùng tổng cộng tiêu trên bạn điểm tích lũy, mới hài lòng rời đi, hướng về binh khí các đi đến. Chương 36. Ta tất cả đều muốn, không thiếu tiền. Binh khí các tự nhiên là rèn đúc cùng bán binh khí địa phương. Nơi này binh khí chủng loại nhiều, nhưng lấy kiếm làm chủ, dạng gì kiếm đều có. Nếu như tìm không thấy vừa lòng để ý, còn có thể đặc biệt định chế, không thường phương liền. Lâm Bác Phàm nhanh chóng xem, rất mau tìm đến mục tiêu. Thanh kiếm này ta muốn. Đó là một thanh trường kiếm màu xanh đen, không có mở lưỡi, nhìn lên giản dị tự nhiên, nhưng lại cho Lâm Bắc Phàm cảm giác nguy hiểm. Tiết giá đạt tới 3200 điểm tích lũy, nhưng mà đối với tài đại khí thô Lâm Bắc Phàm tới nói, không tính là gì. Trưởng quỹ sững sờ, huyền chuyển nói, sư đệ, đây là linh khí, không quá thích hợp ngươi, đổi một cái a. Hiện nay thế giới, căn cứ binh khí uy năng khác biệt, đem binh khí chia làm trở xuống 6 cái đẳng cấp. Phàm khí, bảo khí, linh khí, thánh khí, đạo khí, bất hủ thiên khí. Phàm khí liền là phổ thông binh khí, không có bất kỳ chỗ đặc biệt. Bảo khí, đó là dùng tương đối chân quý vật liệu tỉ mỉ gen đúc mà thành, đặc biệt cứng cỏi, không dễ dàng phá hủy, giá trị cao, là siêu phàm cường giả chủ lưu binh khí. Linh khí, đó là đã sinh ra linh tính vũ khí, không chỉ uy năng to lớn, hơn nữa có thể nhận chủ, biết người tâm ý, sử dụng còn như cánh tay sai sử, thật giống như có thêm một cái đồng bạn đồng dạng. Thánh khí, đó là dùng thánh cấp vật liệu chế tạo vũ khí, có nghiêng trời lệch đất, di sơn đảo hải khả năng. Dạng này vũ khí 10 phần cao ngạo, chỉ có nhập thánh cấp cường giả mới có thể khiến gọi đến động. Người bình thường đụng vào, nhẹ thì bị thương, nặng thì tử vong. Đạo khí, đó là đã khắc họa đạo văn, đến thiên địa thừa nhận vũ khí. Binh khí như thế 10 phần hiếm có như thấy, mỗi một kiện đều không thể sao chép, mỗi lần vừa xuất thế liền để người cướp phá đầu. Bọn hắn Thái Huyền kiếm phái liền có 3 trôi đạo khí cấp bậc thần kiếm, là bảo vật chân phái. Về phần bất hủ tiên khí, đó là thánh địa cấp bậc thế lực mới có binh khí, toàn thế giới có thể đếm được trên đầu ngón tay. Về phần có cái gì uy năng, bởi vì sử dụng ít, ghi chép cũng ít, nguyên cớ Lâm Bắc Phàm cũng không rõ ràng. Ngược lại, mỗi lần tiên khí vừa ra, tất nhiên nhật nguyệt biến sắc, thiên địa lật đổ. Trở lại chuyện chính, trở lại chính đề. Kỳ thực, trưởng quỹ ý tứ liền là thanh kiếm này quá mắc, người mua không nổi. Lâm Bác Phàm không nói nhảm, trực tiếp móc ra thẻ tích phân. Không cần lo lắng, ta giao nổi tiền. Trưởng quỹ xem xét, chấn kinh. Không nghĩ tới trước mắt cái này một vị chỉ có thần lực tu vi đệ tử, điểm tích lũy đã đột phá 6 chữ số. Thật là người không thể xem bề ngoài, đại dương không thể đo bằng đấu a, hắn nhất định là cái có bối cảnh người. Trưởng quỹ ngữ khí cung kính mấy phần, tốt, ta liền đưa cho ngươi. Không cần phải gấp, còn có bên cạnh cái kia 4 thanh kiếm, cũng toàn bao cho ta. Trưởng quỹ lại kinh ngạc thêm một lần, a. Đây đều là linh khí, giá trị xa xỉ, người muốn hết. Không sai, ta tất cả đều muốn, không thiếu tiền. Lâm Bác Phàm cười nói, trong ngữ khí tràn ngập nhàn nhạt bức ý trong túi có tiền, liền lạc như vậy gây gớm. Trưởng quỹ lấy kiếm, Lâm Bác Phàm trả tiền, 13.000 điểm tích lũy liền như vậy tiêu xài. Hắn nguyên cớ muốn liền mua 5 thanh linh khí, cũng không phải làm quét quang, mà là làm tăng cường thực lực, làm bảo mệnh. Mới vừa rồi cùng đại sư Minh lúc chia tay, hắn lại vụng trộm truyền Lâm Bác Phàm một chiêu. Một chiêu này tên là hỏi tại giết, chưa bao giờ ở trước mặt người ngoài sử dụng tới. Đây là một chiêu bảo mệnh tuyệt kỹ. Thông qua dẫn bạo binh khí tới giết đả thương địch thủ người, binh khí đẳng cấp càng cao, lực sát thương lại càng lớn. Nếu như dẫn bạo linh khí, liền thần đan cường giả đều có thể trọng thương. Nguyên cớ, cái này mỗi một thanh linh kiếm, liền là một đầu mệnh a. Vì mình mạng nhỏ muốn, Lâm Bác Phàm tự nhiên muốn nhiều chuẩn bị mấy cái. Trừ đó ra, Lâm Bác nhà lại tốn mặt khác 2000 điểm tích lũy, mua 10 thanh bảo kiếm dự phòng. Còn tiêu 5000 điểm tích lũy, cho chính mình phối trí một kiện linh khí cấp bậc nhuyễn giáp. Món này nhuyễn giáp 10 phần ngũ bức, có khả năng tự động hộ chủ, có thể ngăn cản thần đan cường giả 10 lần một kích toàn lực. Về phần thần đan trở xuống cường giả, không có một nén hương thời gian mơ tưởng phá vỡ nó phòng. Có những binh khí này kèm thân, Lâm Bác Phàm cảm giác an toàn của mình đẳng cấp tăng lên rất nhiều. Hắn cũng không tiếp tục là một người đều có thể lấn tiểu thái điểu, mà là một cái không cẩn thận liền thần đan cường giả đều có thể xử lý đại ở mức. A trưởng quỹ, những này là cái gì? Ngón tay Lâm Bác Phàm lấy từng cái cổ quái kỳ lạ họa quyển hỏi. Đây là thần phù. Trưởng quỹ giải thích, thần phù sư thông qua vẽ bùa phương thức, đem động tác tạm thời phong ấn, lưu làm sau đó sử dụng. Nói thí dụ như, cái này một chương lôi phù, một khi xé mở liền sẽ có lôi điện bổ xuống. Những cái này thần phù bởi vì ai cũng có thể sử dụng, nguyên cớ cung không đủ cầu, đặc biệt bán chạy, ngươi có muốn hay không mua mấy trường? Lâm Bác Phàm bắt đầu đánh giá, nhìn lên thật đơn giản nhà, hà tất mua, chính mình vẽ không được sao? Đơn giản. Trưởng quỹ không vui, thứ này đừng nhìn đơn giản, nhưng chế tác lên cực kỳ hao phí tinh lực cùng thần lực, xác suất thành công còn không cao. Bằng không, thế giới này đã sớm thần phù bay lượn trời. Lâm Bác Phàm gật đầu một cái, vậy cũng đúng. Sư đệ, ngươi có muốn hay không mua mấy trường? Tốt, ta mua mấy trường trở về nghiên cứu nhìn một chút. Chúc ngươi thành công. Nếu như ngươi thật nghiên cứu ra được, vậy liền phát đại tài. Ha ha, mượn ngươi cắt luôn. Chương 37. Dùng tiền quá nhiều, tìm Vương Thược hồi máu. Trên đường trở về, Lâm Bác Phàm tỉ mỉ tính toán, mua hồi lực đan cùng cái khác một chút đan dược, tiêu 1.1 vạn điểm tích lũy. Mua 5 thanh linh kiếm, 10 thanh bảo kiếm, tiêu 1.5 vạn điểm tích lũy. Mua hộ thân nhuyễn giáp tiêu 5000 điểm tích lũy. Lại thêm một chút thần phù, tiêu 500 điểm tích lũy. Không đến một ngày thời gian liền bỏ ra 3 vạn hơn điểm tích lũy, thật là xài tiền như nước a. Lâm Bác Phàm cảm khái không thôi, coi như tiền này không phải hắn kiếm lời, cũng không nhịn được đau lòng lên. Lúc này, lại Tiểu Cường đâm đầu đi tới, nhìn thấy Lâm Bác Phàm còn lên tiếng chào hỏi, "Tỷ phu." Lâm Bác Phàm sinh khí, "Ân." Lại Tiểu Cường lập tức đổi giọng, "Lâm Bác Phàm, đã lâu không gặp, có khỏe hay không?" Lâm Bác Phàm nhìn xem lại Tiểu Cường sưng mặt sưng mũi bộ dáng, phi thường tò mò, "Mặt của ngươi làm sao vậy, vì sao biến thành cái dạng này?" Lại Tiểu Cường sờ lấy máu ứ đọng khuôn mặt, lộ vẻ tức giận nói, "Không có gì, liền là muốn kiếm ít tiền." Lâm Bác Phàm buồn bã nó bất hạnh, nộ khí bất tranh mà nói, "Tiểu Cường, ngươi thay đổi thế nào? Coi như lại thiếu tiền, cũng không thể đi giả đụng a. Vạn nhất để tỷ tỷ ngươi biết, nàng hẳn là thương tâm khổ sở." Lại Tiểu Cường thổ huyết, "Lâm Bác Phàm, ngươi nghĩ đến đi đâu? Ta coi như cũng lại không phẩm, cũng sẽ không đi làm giả đụng loại này thất đức sự tình. Ta đây là để người đánh, ta vừa rồi tại sân quyết đấu cùng người khác quyết đấu." Lại Tiểu Cường đem nguyên vị sự tình nói đi ra. "Ngươi lai, like, làm xúc tiến các đệ tử giao lưu, Thái Huyền kiếm phái chế tạo một cái quyết đấu đài, thuận tiện các đệ tử quyết đấu. Có quyết đấu liền có tặng thưởng, có tặng thưởng liền có cơ hội kiếm tiền." Lại Tiểu Cường nhìn thấy đặc biệt tâm động, thế là liền tham dự vào. Lâm Bác Phàm giật mình, thì ra là thế. "Nhìn ngươi cái dạng này, sẽ không có ít thua thiệt a." Lại Tiểu Cường chấn kinh, "Làm sao ngươi biết?" Lâm Bác Phàm khinh bị nói, "Ngươi vừa mới nhập môn, ngươi liền nói cho ta, toàn bộ tông môn, ngươi có thể đánh được hay?" Lại Tiểu Cường hai mắt rơi lệ, "Người gian không bạc a. Thành thật nói cho ta, ngươi thua thiệt bao nhiêu?" Lâm Bác Phàm hỏi một câu. Lại Tiểu Cường mặt mũi tràn đầy bi phẫn, "Ta thua thiệt 300 điểm tích lũy." Lâm Bác Phàm rất bình tĩnh, "Mới 300 điểm tích lũy, không nhiều." Lại Tiểu Cường có chút phá phòng, "Nơi nào không nhiều? Đó là tỷ ta cho ta toàn bộ tài chính khởi động. Nếu để cho nàng biết ta toàn bộ cầm lấy đi cược, khẳng định trừng trị ta." Lâm Bác Phàm vẫn như cũ rất bình tĩnh, "Cái này có cái gì, ngươi không phải đã thành thói quen ư?" Lại Tiểu Cường, "Tốt, không cùng ngươi nói nhiều như vậy, trở về thật tốt dưỡng thương, ta có việc đi trước." Lâm Bác Phàm bước xuống Lại Tiểu Cường liền chạy. Lại Tiểu Cường tại đằng sau hét một câu, "Lâm Bác Phàm, ngươi muốn đi nơi đó?" Lâm Bác Phàm trả lời một câu, "Ta đi trở về hồi máu." Lại Tiểu Cường suy nghĩ một chút, đuổi theo. Lâm Bác Phàm rất mau tới đến sân quyết đấu, phát hiện nơi này có chút náo nhiệt. Ngày bình thường không thấy được siêu phàm đệ tử, đại bộ phận xuất hiện tại nơi này. Sân quyết đấu bên trên vừa vặn có người quyết đấu, song phương giết khó phân thắng bại. Phía dưới vây đầy khán giả, cố gắng âm thanh hết đợt này đến đợt khác, sóng nhiệt đánh tới, để người nhiệt huyết sôi trào. Lúc này, Lại Tiểu Cường đuổi theo tới. Lâm Bác Phàm hỏi, "Ta muốn tham gia quyết đấu, làm thế nào?" Lại Tiểu Cường giải thích, "Có hai loại phương thức, một loại là ngươi chủ động đi khiêu chiến, nếu như đối phương đồng ý, tự nhiên là không thành vấn đề. Một loại khác là ngươi treo biển hành nghề, chờ đợi người khác khiêu chiến ngươi." Lâm Bác Phàm gật đầu, biểu thị biết. Quét về phía treo trên tường ứng chiến bài, không khỏi đến nhíu mày. Bởi vì tặng thưởng quá nhỏ, có rất ít vượt qua 300 điểm tích lũy. Tính toán, kiến lại nhỏ cũng là thiệt a. Lâm Bác Phàm chủ động xuất kích, kết quả tìm mấy người, đều không có người nguyện ý. Lại Tiểu Cường nhìn có chút hạ hê lên, biết vì sao không có người đánh với ngươi ư? Đánh thua ném tiền, đánh thắng đắc tội đại sư huynh cùng Bạch sư tỷ, nguyên cớ không có người nguyện ý cùng ngươi đánh. Lâm Bác Phàm thở dài, thật là hạnh phúc phiền não. Bất quá không có quan hệ, ta có biện pháp. Ngươi có biện pháp nào? Đừng có gấp, ngươi liền đợi đến nhìn tốt. Lâm Bác Phàm cười thần bí, lần nữa phát ra khiêu chiến. Một lát sau, Vương Thược một mặt âm trầm đi tới, "Lâm Bác Phàm, ngươi muốn khiêu chiến ta?" Lâm Bác Phàm gật đầu, "Không sai." "Nói đùa cái gì?" Vương Thược đè nén nộ khí nói, "Chỉ bằng ngươi một cái nho nhỏ thần lực cường giả, có tư cách gì khiêu chiến ta? Đừng tưởng rằng có đại sư Minh nâng đỡ, liền có thể tùy ý làm vậy, cầm ta chơi bừa. Ta nói chính là thật, chỉ cần ngươi nguyện ý, ta dự định lấy ra 5 vạn điểm tích lũy làm tặng thưởng." Lâm Bác Phàm nói. Vương Thược lập tức tâm động, "Ngươi có nhiều như vậy điểm tích lũy ư?" Lâm Bác Phàm lập tức lấy ra thẻ tích phân của mình. Bên cạnh Lại Tiểu Cường liếc trộm một chút, hâm mộ mắt đều xanh biếc, rất muốn vào tới. Vương Thược càng tâm động, "Tốt, cái này khiêu chiến ta tiếp. Đây là ngươi chủ động nói ra, coi như nháo đến đại sư Minh nơi đó đi, ta cũng có lý. Bất quá, cái này tặng thưởng đến sửa đổi một chút. Ngươi muốn thay đổi thành bao nhiêu?" "Đổi thành 3.5 vạn điểm tích lũy." Lâm Bác Phàm có chút bất mãn, "Mới 3.5 vạn điểm tích lũy, hơi ta." Vương Thược nổi giận, "Lâm Bác Phàm, ngươi phải hiểu rõ, là ngươi hướng ta phát ra khiêu chiến. Ngươi cùng ta cược, không phải nhìn ngươi muốn đánh cược gì, mà là nhìn ta có cái gì. Ta đều thu thập không đủ 5 vạn điểm tích lũy, thế nào đánh cược với ngươi?" Lâm Bác Phàm. Chương 38. Vòng lột ra đều cũng không như ngươi vậy hung ác. "Tốt, bất quá quyết đấu phương thức, ta muốn sửa đổi một chút. Ngươi dự định thế nào đổi?" Lâm Bác Phàm nói, "Tại quyết đấu bên trong, không hạn chế sử dụng bất luận cái gì đạo cụ cùng phương pháp, chỉ cần có thể đánh bại đối phương, đều không có vấn đề." Vương Thược nheo mắt lại, nghiêm túc tự hỏi. Điều kiện này đối Lâm Bác Phàm đặc biệt có lợi. Song phương thực lực chênh lệch cách xa, nguyên cớ Lâm Bắc Phàm đưa ra điều kiện này tới đền bù trên thực lực khoảng cách, không gì đáng trách. Nhưng mà, dạng này Lâm Bắc Phàm liền thắng chắc ư? Không hẳn. Lâm Bắc Phàm có thể sử dụng bất luận cái gì đạo cụ cùng phương pháp, hắn đồng dạng cũng có thể, hơn nữa còn đùa nghịch so hắn 6, chơi tốt hơn hắn. chính mình tu luyện mấy chục năm, kinh nghiệm phong phú, không phải một cái tiểu thái điểu có thể so sánh. Cực kỳ mấu chốt một đầu chính là, trên thực lực khoảng cách, không phải bên ngoài đồ vật có thể bù đắp. Nguyên cớ, trận này quyết đấu, hắn thắng chắc. Sau khi hiểu rõ, Vương Thược gật đầu. Tốt, một lời đã định. Tiếp theo, hai người tìm công chứng viên công chứng, ký kết hợp đồng. Lâm Bác Phàm đặc biệt vui vẻ, có cái này một phần hợp đồng, liền không sợ Vương Thược bị nợ. Vương Thược cũng đặc biệt vui vẻ, có cái này một phần hợp đồng, không chỉ có thể kiếm tiền, còn có thể quang minh chính đại đánh Lâm Bác Phàm dừng lại. Coi như đại sư Minh truy cứu tới, hắn cũng có lý. Song Phương nhìn nhau, không hẹn mà cùng cười lên. Cuộc quyết đấu này nháy mắt gây nên mọi người chú ý Lâm Bác Phàm cùng Vương Thược đánh nhau, hơn nữa tặng thưởng còn đạt tới 3.5 vạn điểm tích lũy, do người. Thật nhiều điểm tích lũy a, đời ta đều không có kiếm lời qua nhiều như vậy điểm tích lũy. Huynh đệ manh, ngươi ủng hộ ai? Nói nhảm, đương nhiên là Vương Thược sư huynh. Ta cũng vậy. Lâm Bác Phàm cướp trong ngộng của ta tình nhân, nhìn thấy hắn ta liền tới tức giận. Ta hy vọng Vương Thược sư huynh có thể đem hắn hung hăng đánh một trận, cho ta chút giận. Vương Thược sư huynh, cố gắng giết chết Lâm Bác Phàm, chơi chết hắn. Thuần một sắc ủng hộ Vương Thược. Không thể không nói, Lâm Bác Phàm bị người ta quá căm ghét. Chỉ bằng hắn cướp đi mọi người tình nhân trong ngộng, liền để người cực kỳ khó chống cầm hắn. Lại Tiểu Cường nhìn thấy một màn này, con ngươi quay tròn quay vòng lên tiếng hô to, bắt đầu phiên giao dịch lại. Các vị các sư huynh đệ, muốn đánh cược Lâm Bác Phàm thua, đều tới ta bên này. Mọi người nhanh chóng vây tới, nhiệt tâm phản ứng. Ta áp 100 điểm tích lũy, cược Lâm Bác Phàm thua. Ta áp 200, đồng dạng cược Lâm Bác Phàm thua. Ta áp 300. Lại Tiểu Cường mặt mày hớn hở, mọi người không nên gấp gáp, mỗi người đều có phần. Lúc này, có một người chỉ ra, chờ một chút. Ta biết ngươi Lại Tiểu Cường, ngươi điểm tích lũy đã sớm thua sạch, có tư cách gì đánh cược với chúng ta? Mọi người cũng đều hoài nghi. Đúng thế, ngươi không có tiền, thế nào đánh cược với chúng ta? Có phải hay không cố tình chơi chúng ta? Lấy trước ra thẻ tích phân của ngươi, để chúng ta mọi người nhìn một chút, không phải ngươi sẽ biết tay. Lại Tiểu Cường luôn cuống, điểm tích lũy ta có, bất quá mọi người chờ chút, cho ta một ca khúc thời gian. Nói xong liền chạy, đi tìm Lâm Bác Phàm. Thị phu cứu mạng. Ân, ngươi vừa mới gọi ta cái gì? Lâm Bác Phàm sinh khí. Lại Tiểu Cường lập tức đổi giọng, ta gọi ngươi danh tự Lâm Bác Phàm a. Lâm Bác Phàm, ngươi có thể hay không mượn ta một điểm tích lũy, ta không muốn nhiều, hai bạn là đủ rồi. Lâm Bác Phàm híp mắt lại, ngươi muốn nhiều như vậy điểm tích lũy làm cái gì? Không nói rõ ràng không mượn. Lại Tiểu Cường giải thích, là cái dạng này, ta vừa mới mở ra một cái bàn cầu, cùng mọi người đánh cược, ta cược ngươi thắng. Lâm Bác Phàm kinh ngạc, đối ta tự tin như vậy. Đó là. Lại Tiểu Cường cười hắc hắc, cùng ngươi biết nhiều năm như vậy, ngươi cái gì bản tính ta lại không biết. Không có 10 phần 10 năm chắc, ngươi là tuyệt đối sẽ không chủ động đi gây sự. Vẫn là ngươi hiểu ta, sổ sách thế nào phân? Chia 5 năm sổ sách. Lâm Bác Phàm nổi giận, Lại Tiểu Cường, ngươi nghĩ thật đẹp. Trượng là ta đánh, tiền là ta ra, kết quả ngươi không có cái gì trả giá liền lấy đi năm thành lợi ích, khả năng ư? Lại Tiểu Cường ngượng ngùng cười một tiếng, vậy ngươi muốn bao nhiêu? 91 phần sổ sách. Lại Tiểu Cường nổi giận, không được, ta bận rộn nửa ngày mới kiếm lời một thành, quá ít. Lâm Bác Phàm cười nói, Tiểu Cường, ngươi lý giải sai. Ta nói 91, là ta cầm 9 thành 9, ngươi cầm 1. Lại Tiểu Cường tức giận đến toàn thân phát run, ngoạ tạo. Liên một thành đều không có, vòng lột ra đều cũng không như ngươi vậy hung ác. Lâm Bác Phàm phủi phủi quần áo bên trên cho bụi, bình tĩnh nói, đây chính là điều kiện của ta, ngươi hoặc đồng ý, hoặc không đồng ý. Bất quá, ta khuyên ngươi vẫn là đồng ý a. Như vậy thấp lợi nhuận, ta thế nào sẽ đồng ý? Lại Tiểu Cường tức giận, không đồng ý. Ngươi liền đợi đến bị bọn hắn xé a. Xôi theo ngón tay Lâm Bắc Phàm phương hướng nhìn qua, Lại Tiểu Cường nhìn thấy một nhóm đang chờ bắt đầu phiên giao dịch, trông mòn con mắt các sư huynh đệ, không khỏi đến dùng mình một cái. Nhóm này con bạc nóng giận, thật khả năng sẽ xé hắn. Tốt, ta đồng ý, ngươi nhất định phải thắng a. Cuối cùng, Lâm Bắc Phàm phân ra 2 vạn điểm tích lũy, để Lại Tiểu Cường đi bắt đầu phiên giao dịch. Tiếp đó leo lên sân quyết đấu, nên chiến vương thượng. Chương 39. Quá hèn hạ, quá lưu manh. Lâm Bắc Phàm, ngươi chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị tốt, ta lại bắt đầu. Trên tay của Vương Thược cầm lấy một thanh bảo kiếm, sắc mặt nghiêm nghị. Coi như đối mặt tiểu nhất cảnh giới đối thủ, hắn cũng sẽ toàn lực ứng phó. Ta chuẩn bị xong, Vương sư minh. Lâm Bác Phàm đồng dạng sắc mặt nghiêm trọng, khen một tiếng, móc ra binh khí của mình, chuẩn bị nên chiến cái này từ trước tới nay tối cường đối thủ. Hiện trường các sư minh đệ, tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh. Hoa, các ngươi nhìn, Lâm Bác Phàm móc ra, dĩ nhiên là một cái linh kiếm. Thanh kiếm này ta nhận ra, tên gọi là Hắc Diệu kiếm, tại binh khí các bán cho 3000 điểm tích lũy. Thế 3000 điểm tích lũy, khủng bố như vậy. Khó trách Lâm Bắc Phàm dám khiêu chiến Vương Thược sư mình. Nếu như ta cũng có linh kiếm, ta cũng phép lối, ta cũng bành trướng. Thật là một thanh kiếm tốt ta lúc nào mới có thể nắm giữ. Hâm mộ trên người. Nhất thời ở giữa, thèm muốn không ngừng bên hai. Vương Thược khỏe miệng hơi rút, yên lặng cầm trong tay bảo kiếm thu vào, sau đó đem chính mình duy nhất linh kiếm móc ra. Trong lòng thoáng có chút đắc ý, ngươi có linh kiếm, ta cũng có. Lúc này, chỉ nghe thấy bang bang vài tiếng, Lâm Bắc Phàm lại móc ra 4 thanh linh kiếm. Vương Thược, thèm muốn âm thanh lần nữa truyền đến. Ngoa tạo, hắn lại còn có. Hắn vẫn là người ư? Luận hào khí, Vương Thược sư minh cũng không sánh nổi hắn. Mọi người hâm mộ mắt đều xanh biết. Hắn không thể xông lên sân quyết đấu, đem Lâm Bác Phàm xử lý, thanh linh kiếm cấp đi. Lâm Bác Phàm đem cái khác 4 thanh kiếm thu vào, khiêm tốn nói, "Vương sư minh, ngượng ngùng. Bởi vì thực lực của ta thấp kém, nguyên cơ chỉ có thể dựa vào cái này mấy cái linh kiếm đầy đủ trang diện, tráng tăng thanh thế, Vương Thược hít sâu một hơi, bớt nói nhảm, chúng ta bắt đầu đi. Vương sư minh xin chỉ giáo. Lâm Bác Phàm xuất thủ trước, xoát mấy tay kiếm chiêu phía sau, ngưng kết toàn thân thần lực, chém ra một kiếm. Xem ta. Hỏi giang hồ. Nguyên lai, Lâm Bác Phàm trình độ có hạn, một chiêu này hỏi giang hồ chỉ có thể chém ra 3 trượng kiếm khí. Nhưng tại linh kiếm gia chỉ phía dưới, kiếm khí này dĩ nhiên dài đến 10 trượng, mang theo khủng bố lôi đình, hóa thành một vòng yêu dị màu tím trắng quyết, đột nhiên đánh tới. Vương Thược đặc biệt chấn kinh. Đây không phải đại sư minh tuyệt kỹ sở trường ư? Lâm Bác Phàm thế nào cũng sẽ không dám khinh thường, lập tức cầm trong tay linh kiếm, thi triển kiếm chiêu nên đón tiếp lấy. Song phương kiếm khí nhanh chóng đụng vào nhau. Rầm rầm rầm. Tiếng sấm cuộn cuộn, đinh hai nhức óc. Bụi mù còn chưa tan đi đi, Lâm Bác Phàm dĩ nhiên lại thi triển kiếm chiêu. Xem ta. Hỏi quỷ thần. Lại là đại sư minh Lý Tầm tuyệt kỹ thành danh. Đó là đại sư minh tại công thành danh thoại, kiếm pháp thành thục phía sau, sáng tạo ra được một thức kiếm pháp, uy lực so với hỏi giang hồ tới càng hơn 3 tính toán, nghe nói liền quỷ thần đều có thể chém, cho nên vì vậy mà gọi tên. Làm kiếm chiêu này thi triển ra thời điểm, Vương Thược sắc mặt biến. Khó trách dám hướng ta rút kiếm, nhưng ta cũng không phải dễ bắt nạt. Hắn cũng lấy ra chính mình tuyệt chiêu, đồng dạng là một chiêu khủng bố kiếm pháp. Rầm rầm rầm. Sân quyết đấu lần nữa nổ tung. Cái kia khủng bố sóng nhiệt đánh tới, đem vây xem các sư minh đệ đẩy ra phía ngoài ra 2-3 trượng, mắt mở không ra. Mơ hồ ở giữa, nghe được Lâm Bắc Phàm tỏ rõ âm thanh. Vương sư minh, xem ta thứ 3 chiêu, hỏi thiên hạ. Rầm rầm rầm. Cứ như vậy, song phương nháy mắt đối đầu mười mấy hiệp, có thế lực ngang nhau cảnh tượng. Ngoài sân các khán giả đều kinh hãi. Ngoa tạo. Lâm Bắc Phàm siêu thần, dĩ nhiên có thể cùng Vương sư minh liệu không rơi hạ phong. Đã 13 cái hiệp đều không có phân giá cao thấp. Lâm Bắc Phàm coi như thua, đó cũng là cùng có vinh yên. Ta cảm thấy các ngươi xem trọng Lâm Bắc Phàm, hắn tính toán cái gì? Nếu như không phải thanh kia linh kiếm, lại thêm đại sư minh tuyệt học, hắn sống đến bây giờ, vậy cũng cực kỳ lợi hại a. Tuy là mọi người đều chấn kinh tại Lâm Bắc Phàm thực lực, nhưng cũng chưa từng nghĩ qua hắn sẽ thắng. Giữa sân, Vương Thược tuy là nhìn lên có chút chật vật, nhưng trong lòng phi thường bình tĩnh, bởi vì hắn biết liên tục phóng thích đại chiêu, tiêu hao 10 phần to lớn, bằng Lâm Bắc Phàm thực lực căn bản là không chịu được. Nguyên cớ, hắn chỉ dùng chờ Lâm Bắc Phàm đem thần lực trong cơ thể hao hết là được rồi. Đến lúc kia, Lâm Bắc Phàm là hấp vẫn là kho, còn không phải từ hắn định đoạt. Chỉ là, hắn thế nào chống có chút lâu a? Chờ một chút, tình huống tựa hồ có chút không thích hợp. Vương Thược ngưng thần nhìn tới, sắc mặt nháy mắt đen. Khá lắm, hắn vậy mà tại ăn hồi lực đan. Mỗi thả ra 2 cái đại chiêu liền ăn một khỏa hồi lực đan, tựa như ăn kẹo đồng dạng. Nhìn hắn bình tĩnh dáng dấp, khẳng định chuẩn bị không ít. Quá hèn hạ, quá lưu manh, quá vô sỉ. Gia hỏa này quả nhiên là có chuẩn bị mà đến. Vương Thược cảm thấy không thể chờ đợi thêm nữa, ai biết Lâm Bắc Phàm tên khốn kiếp kia chuẩn bị bao nhiêu đan dược, có thể chống bao lâu? 100 hiệp, 200 hiệp, vẫn là 300 hiệp. Coi như hắn cuối cùng thắng, cũng mặt mũi mất hết, bị những sư huynh đệ khác chế nhạo. Thế là, hắn chủ động giết tới đây. Lâm Bắc Phàm, ta tới, thắng bại gần công bố. Chương 40. Lâm Bắc Phàm, ngươi con mẹ nó âm ta. Theo lấy Vương Thược đánh tới, Lâm Bắc Phàm thế công biến mãnh liệt. Nguyên lai là thả 2 cái đại chiêu ăn một khỏa đan dược, hiện tại là một lần ăn mấy khỏa đan dược, tiếp đó liên tục phóng đại chiêu. Kiếm khí như mưa, thế công như thủy triều, chấn động tất cả mọi người. Tại dạng này bao trùm tiểu đả kích phía dưới, Vương Thực đều chống đỡ không được, bị đánh lùi. Nhưng xem như một tên uy tín lâu năm thần hải cường giả, cũng không có dễ đối phó như vậy. Hắn cũng cắn thuốc, đập chính là thuốc gì, Lâm Bác Phàm không có thấy rõ. Nhưng mà, làm hắn cắn xong thuốc phía sau, toàn thân kim quang lóe ánh, khí thế tăng vọt năm thành có thừa, tiếp đó mang theo thẳng tiến không lùi xu thế, xông qua tầng tầng kiếm vũ, đi tới trước mặt Lâm Bác Phàm, một kiếm đánh xuống. Cứ việc Lâm Bác Phàm thế công vẫn như cũ rất mạnh, nhưng đã không có tác dụng. A, Lâm Bác Phàm phải thua. Bị thần hải cường giả cẩn thân, thần lực cường giả yếu thế liền bạo lộ ra, cơ bản hết cách xoay chuyển. Kết thúc, tuy là nhìn khó chịu hắn, nhưng sống đến bây giờ chính xác ghê gớm. Lâm Bắc Phàm, tuy bại nhưng đinh. Vương Thược cũng cảm thấy 10 phần chắc chín. Không có vị nào thần lực cường giả có thể tại hắn dưới một kiếm này cứu mạng. Cứ việc Lâm Bắc Phàm thiên phú dị bẩm, thần binh linh dược kèm thân, nhưng mà muốn tại ta một kiếm này sống sót cũng tuyệt đối không thể. Đáng tiếc duy nhất chính là, nơi này là sân quyết đấu, không thể giết hắn. Vô luận như thế nào, hết thảy đều kết thúc. Cuộc quyết đấu này, ta thắng. Nhưng mà, dưới một kiếm này, Lâm Bác Phàm lại mỉm cười, thu hồi trong tay linh kiếm. Vương Thược lập tức mê hoặc, hắn muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn trực tiếp nhận thua? Không được, ta tuyệt sẽ không cho ngươi nhận thua cơ hội. Ít nhất phải đem ngươi đánh dừng lại, ra khẩu khí này phía sau, mới có thể kết thúc trận chiến đấu này. Thế là, Vương Thược thế công nhanh một phần. Lúc này, khiến Vương Thược mê hoặc sự tình lần nữa phát sinh, Lâm Bác Phàm dĩ nhiên móc ra một thanh bảo kiếm. Tay ngươi cầm linh kiếm đều đánh không thắng ta, cầm một thanh bảo kiếm có cái gì dùng? Bất quá, cầm trong tay bảo kiếm Lâm Bác Phàm, nhìn lên hình như càng tự tin, ngẩng đầu đối mặt lấy 2 con mắt của hắn, nói một câu hắn nghe không hiểu lời nói. Si, Diu, Na, La. Tiếp đó, trong tay hắn thanh bảo kiếm này liền như vậy. Nổ. Vang hạch bình. Thế giới lập tức biến đến thanh tĩnh. Mơ hồ ở giữa, chỉ có một cái bi phân âm thanh chuyển đến. Lâm Bác Phàm, con mẹ nó ngươi ông ta. Tất nhiên trận này bạo tạc tan thành mây khói, mọi người thấy lại hướng sân quyết đấu, phát hiện Vương Thực đã bị nổ thủng lỗ chỗ, té xỉu dưới đất. Lâm Bác Phàm vẫn như cũ sừng sững tại trên trận, nhìn lên bình yên vô sự. Ngoa tạo. Bên thắng dĩ nhiên là Lâm Bác Phàm. Hắn dĩ nhiên vượt cấp mà chiến, đánh bại thần hải cảnh giới Vương Thược. Hắn là làm sao làm được? Chọn vẹn không có khả năng. Chính xác không có khả năng. Vừa mới rõ ràng là Lâm Bắc Phàm muốn thua, thế nào chớp mắt liền biến. Tà Thiên, ai có thể nói cho ta, hắn đến cùng là làm sao làm được? Ngoại giới một mảnh xôn xao, tất cả mọi người điên rồi. Chỉ có lại Tiểu Cường kích động không thôi, cuồng hỉ không thôi, ta liền biết. Ta liền biết. Thắng nhất định là tỷ phu. Cái này ta muốn phát đại tài, ha ha. Nhân viên lên đài kiểm tra, phát hiện Vương Thược tuy là bị thương ngã xuống đất, nhưng cũng không có cái gì trở ngại, tu dưỡng hơn nửa tháng liền có thể khôi phục, nếu như cắn thuốc tốc độ càng nhanh. Kỳ thực, hắn đã tỉnh lại, chỉ là đang vừa ngủ. Không có cách nào, bại bởi Lâm Bắc Phàm quá mất mặt, tỉnh lại sẽ chỉ để hắn lung túng. Lâm Bắc Phàm lười đến chọc thủng hắn, tìm công chứng viên đem tặng thưởng nắm bắt tới tay, tiếp đó hài lòng đi tìm lại Tiểu Cường chia chiến lợi phẩm. Cùng Vương Thược đánh cược, kiếm lời 3.5 vạn điểm tích lũy. Bắt đầu phiên giao dịch kiếm lời ước chừng 2 vạn, nguyên cớ ta cái này một món lớn khái kiếm lời 5.5 vạn. Một ngày này xuống tới, không chỉ không thua thiệt, còn nhỏ kiếm lời một bút. Lâm Bắc Phàm cao hứng phi thường. Lâm Bắc Phàm, có thể hay không lại phân ta một điểm? Lại Tiểu Cường nhìn xem mới phân đến tay 200 điểm tích lũy, đáng thương nói. Lâm Bắc Phàm tâm tình không tệ, thế là lại cho hắn 100 điểm tích lũy. Lại Tiểu Cường đại hỉ, tiếp tục tranh thủ, lại chia một ít. Ngươi nhìn ngươi cũng kiếm lời nhiều như vậy, ngươi ăn thịt, cũng cho ta hút miếng canh a. Lâm Bắc Phàm lại khắc ý, không được, cho ngươi 300 đủ rồi, vừa vặn lấp lỗ thủng. Cho nhiều, sẽ để ngươi nhiễm lên đánh bạc thói quen. Thì ngươi biết, khẳng định sẽ đến trừng trị ta. Không biết, nàng thương ngươi cũng không kịp. Lâm Bắc Phàm nhớ tới cái kia mặt xấu, hù dọa ra dùng mình một cái, đừng nói nữa, ngươi muốn hủ chết ta à? Không hàn huyên với ngươi, ta có việc đi trước, gặp lại. Nói xong, khẽ hát, tâm tình vui vẻ rời đi. Lại Tiểu Cường nhìn một chút trong tay điểm tích lũy, đối Lâm Bắc Phàm hô lớn, Lâm Bắc Phàm, đa tạ ngươi giúp ta thắng trở về tiền. Mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không, ngươi cái này tỷ phu ta là nhận định. Hắc ngươi tên tiểu tử túi này. Lâm Bắc Phàm mặt đen quay người, muốn tìm lại Tiểu Cường tính sổ. Kết quả, hắn chạy không thấy tung ảnh.